Chương 76, Xích Thố. Dọc theo con sông nhỏ trên đường trở về, Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn vóc người lồi lõm là lướt bên cạnh, không khỏi nổi lên sát tâm, không tự phát giác đang nhích lại gần. Trong khoảng thời gian này ở trong sơn động, hắn đối với Yến Tử Hà cũng động tay động chân, nhưng chỉ là chiếm chút tiểu tiện nghi, thí dụ như sờ sờ mông, đánh lén bộ ngực một chút. Trong động thật tịch mịch, lại dưới tình huống Yến Tử Hà cũng không chống cự mãnh liệt, Dược Lao Đại đương nhiên đối với những việc mờ ám này làm không biết mệt, làm Yến Tử Hà vừa thẹn vừa hận, không nghĩ tới hắn lại lớn gan như vậy, rồi lại không thể làm gì được. May là tâm tư của hắn đều dồn trong việc học tập luyện đan, chuyện quá đáng hơn vẫn không có làm ra. Ở trong sơn động nghẹn suốt 3 tháng, quan hệ giữa hai người đột nhiên tăng mạnh, thật vất vả đi ra thả lỏng một chút, sắc tâm của người nào đó nổi lên, đang suy nghĩ con nên ăn tươi Yến Tử Hà hay không, một ma chảo lặng lẽ giờ lên, đang muốn vô vào bờ mông tròn trịa vun cao. Gì? Yến Tử Hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về khoảng không phía trước, Dược Thiên Sầu cũng quên hành hung, cũng ngẩng đầu nhìn theo, có hai người đang ngự kiếm bay về phương hướng Đồng Lai Cát. Yến Tử Hà quay đầu hỏi, Thiên Sầu, ngươi có thấy hai người kia không? Xem phục sức hình như là đệ tử Thanh Quang Tông, bọn họ tới nơi này làm gì? Tốc độ người ngự kiếm phi hành cũng không nhanh, hiển nhiên phủ tiên đảo là mục đích của bọn họ. Dược Thiên Sầu đối với phục sức của Thanh Quang Tông tự nhiên phi thường quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra hai người chính là đệ tử Thanh Quang Tông. Ma chảo vừa vươn ra lơ đãng lại thu trở về, mày nhăn lại, hắn lắc đầu nói, không biết, hẳn không phải vì ta. Một lần nháo, hắn cũng không còn hứng thú hành hung làm ác. Hai người trở lại Tang Thảo Viên, sắp biệt ly, Dược Thiên Sầu căn dặn, Tử Hà, nếu có thể, nàng giúp ta hỏi xem người của Thanh Quang Tông đến đây làm gì. Ân. Yến Tử Hà nhẹ nhàng gật đầu, lại kéo hắn đang định xoay người rời đi, có điểm ngượng ngùng nói, Thiên Sầu, khi nào ngươi vào nội viện ở lại? Ta giúp ngươi tìm Lan Di nói một tiếng. Vào nội viên ở làm gì? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, đưa tay chỉ Phù Dung đang bận rộn phía xa xa, nói, không cần phiền phức đâu, ta và Phù Dung sư thúc đã ở quen rồi. Cứ như vậy đi, ngày mai gặp. Nói xong xoay người đi về hướng vườn linh thảo, cười hì hì hô, Phù Dung sư thúc, cần giúp gì không? Yến Tử Hà nhìn Dược Thiên Sầu đang dành việc để làm ngơ ngác đường sừng sững một lúc, lẩm bẩm nói, ngươi đã tập quán ở chung với nàng ta sao? Nàng yếu ớt thở dài, trở về nội viên. Ngay khi nàng vừa đi, ngay bên cửa nội viên Lan Băng Tuyết chậm rãi bước ra, nhìn Yến Tử Hà đang tiêu thất bên trong, lại nhìn về phía một nam một nữ đang trong vườn linh thảo, chân mày cau lại. Phù Dung thực sự không lay chuyển được Dược Thiên Sầu, không thể làm gì khác hơn là đưa cho hắn, nhìn nam nhân đang không người bận rộn ngay trước mắt, nhớ tới đã 3 tháng không gặp được hắn, lại nhìn thấy hắn đúng là thật tốt, hắn hẳn có thể được cho là bằng hữu duy nhất của nàng trong Tang Thảo Viên. Trên gương mặt đã bị hủy dung thần tình biến hóa, từ bên nửa xinh đẹp có thể thấy được, nàng đang nở nụ cười, tuy rằng nhìn nụ cười thật kinh khủng. Hai người làm xong, ngươi cầm thùng phân, ta mang theo muỗng, trở về ổ của mình. Dược Thiên Sầu không chút cố kỵ biến mất trên giường, Phù Dung chỉ nhìn thoáng qua, nàng đối với hành động này của Dược Thiên Sầu tuy rằng hiếu kỳ, nhưng cũng không hề lạ lẫm. Dược Thiên Sầu vừa về đến Kim Châu, liền thất kinh. Thấy Quan Vũ đang cầm một vật đỏ thấm đút cho một con ngựa nhỏ ăn, con ngựa nhỏ này từ đâu mà tới? Lẽ nào trong Kim Châu còn có con đường khác đi ra ngoài sao? Đây chính là tổ chim bảo mệnh của mình a. Quan Vũ cũng phát hiện hắn, hướng hắn ngoắc ngoắc cười nói, lão đại, mau đến xem xích thố của ta. Gương mặt Dược Thiên Sầu bình tĩnh đi tới, con ngựa nhỏ này ngươi lấy ở đâu? Quan Vũ hắc hắc cười nói, thật sự là nghĩ không ra a. Lão đại! Ngươi còn nhớ lần trước chúng ta tới Bách Hoa Cốc có 2 con ngựa không? Hắc hắc, không ngờ là một được một cái, tiểu gia hỏa này do chúng sinh ra. Nga! Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là như vậy. Con ngựa nhỏ rất khả ái, một thân đỏ sẫm, đôi mắt to, nhìn thấy người lạ đi tới cũng không sợ, quay đầu liếc mắt, hí vang một tiếng, đôi ngựa còn phe phẩy vài cái, giống như đang chào hỏi. Dược Thiên Sầu cười nói, thật xinh đẹp, Vân Trường. Là được hay cái? Đương nhiên là được. Quan Vũ tự hào nói. Chậc chậc. Dược Thiên Sầu đi đến sờ sờ vào bộ lông, nói, đúng là một vị tiểu xuất ca a. Đống nhiên nhìn thấy cây cải củ Quan Vũ cầm trong tay đút cho con ngựa ăn, nghi hoặc nói, Vân Trường, lần trước ngươi đi Bách Hoa Cốc cũng có bán hạt giống củ cải sao?
Củ cải?
Quan Vũ sửng sốt, nhìn vật trong tay, khinh bỉ nói, đây là củ cải.
Lão đại, ngươi không phải ngay cả nhân sâm cũng nhận không ra đi.
Xích Thố bảo Mã Tương Lai, ta sao lại cho nó ăn củ cải, uổng cho ngươi nghĩ ra.
Nhân sâm.
Dược Thiên sầu sờ sờ mũi, cười nói, nhân sâm nhìn qua thật không khác gì củ cải.
Không cần phải nói, nhân sâm này khẳng định do chính mình mang hạt giống tới, nhưng dùng nhân sâm cho ngựa ăn xác thực quá xa xỉ.
Xích Thố, qua đây. Có một âm thanh mềm mại kêu lên, hai người quay đầu nhìn lại, trong tay Bạch Hồ đang cầm một nhún cỏ xanh mượn gọi tới.
Tiểu Xích Thố hách xì một tiếng, quay đầu nhìn lại, vui vẻ hí lên một tiếng, thân thể xoay lại, nhấc bốn chân nhỏ chạy đi.
Tiểu gia hỏa này cũng biết thương hương tiếc ngọc, biết hoa không thể dẫm bậy, đi vòng qua khỏi biển hoa chạy tới.
Quan Vũ cầm nửa đoạn nhân sâm, hoán giận nói, không lương tâm.
Dược Thiên sầu cười hắc hắc, đang chuẩn bị mở miệng nói chính sự, bên trong rừng cây truyền đến thanh âm phẫn nộ của Trần Phong, quắc, Quan Vũ, xuất sinh ngươi, lại trộm nhân sâm đi cho ngựa ăn.
Chuyện gì xảy ra?
Dược Thiên sầu hỏi.
Quan Vũ xấu hổ cười nói, không có gì, tiểu tử Trần Phong cũng quá keo kiệt, nổ hai cây nhân sâm của hắn cho Xích Thố đã xót của như vậy.
Dược Thiên sầu nga một tiếng, cũng không để ý, có tử sắc hỗn độn tồn tại, nổ vài cây nhân sâm cho ngựa cũng xác thực không có gì, huống chi tiểu gia hỏa thật khả ái, nên cho chút đồ bổ bổ.
Ai?
Sớm biết như vậy để Quan Vũ chăm sóc nhân sâm cũng được.
Thái độ của Trần Phong khác hẳn hai người, chạy tới săn tay áo, rất có xu hướng muốn liều mạng với Quan Vũ.
Quan Vũ không thể so với Dược Thiên Sầu và Bạch Hồ, nhưng tu vi của hắn và Trần Phong đều là luyện khí thấp cấp, đánh nhau không biết ai sẽ thắng.
Bất quá Dược Thiên Sầu làm lão đại đương nhiên không thể nhìn hai tiểu đệ đánh nhau ngay trước mặt, tách hai người ra nói, Trần Phong, ngươi làm gì?
Đều là huynh đệ trong nhà, nhổ hai cây nhân sâm có cần động thủ sao?
Hai cây nhân sâm.
Trần Phong chỉ vào Quan Vũ phẫn nộ nói, nếu như chỉ nhổ nhân sâm thường thì thôi, ta cũng sẽ không nói gì, nhưng xuất sinh này toàn là nhổ trăm năm nhân sâm a, hao bao tâm huyết trồng ra, đó đều để chuẩn bị cho luyện chế trúc cơ đan a.
Vì con ngựa chết kia, hơn hai tháng nay hắn trộm gần trăm cây nhân sâm trăm năm, chuyện này làm sao mà nhịn được.
Trộm gần trăm cây nhân sâm trăm năm nuôi ngựa.
Gương mặt Dược Thiên sầu co quắp, trên trán đen thui. Hai mắt phẫn nộ nhìn Quan Vũ, không ai được phá hư đại nghiệp trúc cơ của lão tử.
Quan Vũ cười xấu hổ, cái kia.
Lão đại, ngươi nghe ta giải thích.
Ngươi không thấy Xích Thố của ta ăn xong nhân sâm trăm năm, bộ lông rất có linh khí sao?
Ta nghĩ.
Nghĩ cái giám, Trần Phong, đánh chết tên xuất sinh.
Dược Thiên sầu nghiến răng nghiến lợi nói.
Hai bóng người phóng tới Quan Vũ, dưới quyền cước phẫn nộ, Quan Vũ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết.
Chương 77 Bạch Tố Trinh của Ô Thác Châu.
Đang đánh thật thống khoái, Dược Thiên Sầu đống nhiên nhận thấy được có vật gì vọt đến, hắn cũng không vội quay đầu lại, quay người nhấc chân quét tới phanh một tiếng, chỉ thấy con ngựa nhỏ bắn ra ngoài.
Dược Thiên Sầu sửng sốt, con ngựa nhỏ rẽ rủa bò lên khỏi mặt đất, lại hướng Trần Phong đang quyền đấm cước đá phong tới.
Con ngựa chết tiệt, ăn nhân sâm của lão tử còn dám trợ trụ vi ngược, cút mẹ ngươi đi.
Dược Thiên Sầu lại một cước đá bay con ngựa. Giải vây cho Trần Phong.
Dừng tay.
Bạch Hồ khẽ kêu một tiếng, bóng người lập tức xuất hiện ngay trước mắt ba người.
Bạch Hồ đã mở miệng, Dược Thiên Sầu và Trần Phong cũng không dám tiếp tục động thủ, hai người hùng hùng hổ hổ đứng sang một bên, Bạch Hồ chỉ gọi dừng tay chứ không dừng miệng.
Con ngựa nhỏ lại lúc lắc đứng lên, lung lay lảo đảo chạy tới cọ đầu vào người Quan Vũ, cái miệng nhỏ nhắn cắn góc áo xanh nhẹ nhàng kéo kéo.
Hắc!
Con ngựa này thật đúng là chịu đánh. Dù là ngựa trưởng thành cũng không chịu được hai cước của ta, xem ra ăn nhân sâm của lão tử cũng không uổng phí,
hắc, có điểm thông linh tính, tuổi còn nhỏ đã biết hộ chủ.
Dược Thiên sầu ngạc nhiên nói với Trần Phong.
Trần Phong liên tục đáp, đúng vậy, đúng vậy.
Bạch Hồ lập tức liếc mắt nhìn hai người cười hắc hắc câm miệng.
Thấy Bạch Hồ tới, Quan Vũ mặt mũi bầm dập rốt cục yên tâm đứng lên, vuốt vuốt ba chòm râu dài bị rối tung, phủi phủi vết chân dính đầy bụi trên áo. Ai đoán nhìn hai người hành hung, hắn cũng biết mình có sai trước, điều khác chưa nói, chỉ lầm bầm, lão đại, người đánh ta cũng thôi, thế nào ngay cả con ngựa nhỏ như vậy cũng không buông tha.
Hắc!
Một người một ngựa này thật là có chút ý tứ, Dược Thiên sầu cười mắng, mẹ nó,
là ngựa của ngươi trọng yếu hay chúng ta trúc cơ trọng yếu, bệnh tâm thần, lười rông dài với ngươi, hai ngươi thu thập 100 phần linh thảo luyện chế trúc cơ đan chuẩn bị cho tốt, ngày mai lão đại ta sẽ bắt đầu luyện đan. Thực sự, Trần Phong vui mừng nói, Quan Vũ cũng đã quên chuyện vừa bị đánh, hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Ân. Trong khoảng thời gian này rốt cục tìm được một địa phương thích hợp luyện đan, có thể bắt đầu rồi. Dược Thiên Sầu cười nói. Hắn cũng không nói ước hẹn 3 ngày lần trước là bởi vì chính kỹ thuật không đủ, lại nói dối là còn chưa tìm được địa phương luyện đan cho tốt. Về phần chịu nhiều đau khổ để học luyện đan, hắn lại càng không nói, nói ra thật sự có tổn hại uy nghiêm của một lão đại. Hai người gật đầu, không nói hai lời chạy đi chuẩn bị linh thảo. Con ngựa nhỏ cũng khấp khiễng chạy theo Quan Vũ. Dược Thiên Sầu nhìn thấy mà tê răng, cười mắng, con ngựa chết tiệt. Chiếc cổ thon dài trắng non của Bạch Hồ nhẹ nhàng xoay qua, nhìn hắn nói, theo ta được biết, tu vi luyện khí kỳ muốn luyện chế linh đan cũng không dễ. Ngươi thực sự học xong. Xem lời của tỷ tỷ, tỷ cũng không nhìn là đệ đệ nhà ai, chút việc nhỏ ấy há có thể làm khó được ta, tự nhiên thật sự học xong. Dược Thiên Sầu có chút ít tự hào nói. Bạch Hồ quay đầu lại, nhìn biển hoa mênh mông băng ác, nhẹ nhàng nói nhỏ, lô hỏa rất vượng, tu vi của ngươi bất quá chỉ là luyện khí hậu kỳ, vì học luyện đan, thần thức sợ rằng ăn không ít khổ đi. Đống thượng phẩm linh thạch đã thiếu đi không ít. Bằng tu vi của nàng, ở trong vương viên này thiếu vật gì tự nhiên không thể gạt được nàng. Thống khổ khi thần thức thụ thương mấy người biết, tuy rằng vượt qua, nhưng hiện tại Dược Thiên Sầu ngấm lại trong lòng còn sợ hãi, mất tự nhiên cười cười. Phóng mắt nhìn biển hoa, nói sang chuyện khác, tỷ tỷ, tỷ xem hoa tươi trong Kim Châu rực rỡ, phong cảnh thực sự không tệ, ta luôn luôn cứ gọi là Kim Châu, thật là có điểm khó đọc, nếu không tỷ tỷ đặt cho nó một cái tên đi. Bạch Hồ nhẹ lắc đầu, mái tóc trên trán buông dài xuống hai, chậm rãi nói, ta đặt không được, đệ đệ tài hoa hơn người, ngươi đặt đi. Ta tài hoa hơn người. Dược Thiên Sầu tự mình hiểu lấy, bất quá cảm giác được mỹ nữ khen thật tốt. Làm tâm tình cũng tốt lên. Giang rộng hai tay như đón lấy biển hoa, nhắm mắt lại hít sâu vài hơi, mở mắt nói, ở phương Tây xa xôi, có một thế giới lý. Tưởng trong truyền thuyết, gọi là Ô Thác Châu mong muốn Kim Châu có một ngày cũng có thể trở thành truyền thuyết, trở thành thế giới lý tưởng, tỉ tỉ xem có thể gọi là Ô Thác được không? Ô Thác Châu. Bạch Hồ tinh tế thưởng thức một phen, vùng lông mày lơ đãng cao lại, nói thật ra nàng cũng không nghĩ tên này có gì dễ nghe. Hơn nữa còn có điểm là lạ, nhưng nàng gật đầu, nhìn biển hoa tràn đầy hương thơm, mỉm cười nói, thế giới lý tưởng sao? Mong muốn có thể bình tĩnh trôi qua mãi như vậy, đây là thế giới lý tưởng của ta, nghe theo lời đệ đệ nói, gọi là Ô Thác Châu đi. Dược Thiên Sầu cười cười, đống nhiên nghiêng đầu hỏi, tỷ, tỷ có tên không? Bạch Hồ vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, quay đầu lại ánh mắt lâm vào mê man, một màn xưa cũ chợt hiện lên trong đầu. Thư sinh tự mình dùng cây đao điêu khắc cây châm, trên tay đã chảy máu, màu đỏ nhàn nhạt trên cây châm là máu của hắn, hắn dùng tay háo vừa chùi vừa lau, nhưng màu đỏ kia tựa hồ vĩnh viễn lau không ra. Thư sinh vui tươi hớn hở giờ ra cây châm chạy tới, cười nói, Bạch Nhi, nàng xem, đây là át tự tay làm cho nàng, nào, để ta cải cho nàng nhé. Kỳ thực toàn bộ quá trình hắn điêu khắc nàng đều nhìn thấy. Mang theo cảm kích, nàng ngượng ngùng gật đầu. Bới lên mái tóc tùy ý cho hắn gài châm cho nàng. Thư sinh ngắm nghĩa một phen, cười nói, Bạch Nhi, thật là đẹp mắt. Bạch Nhi, ta đặt cho nàng một cái tên nha. Nàng mừng rỡ nhìn hắn gật đầu. Thư sinh nhìn cây châm cài đầu trên mái tóc, lại thoáng trầm ngâm nói, nàng gọi là Bạch Nhi, ta gọi nàng là Bạch Kinh Nương, thế nào? Thích không? Nàng trọng trọng gật đầu nói, thích. Thư sinh thỏa mãn nở nụ cười. Đã qua hơn 200 năm. Thư sinh đã mất từ lâu, cây châm cài đầu cũng đã thất lạc trong cuộc chiến kịch liệt lần đó tại Kinh Thành, cũng không tìm lại được nữa. Có thể thật sự là một hồi huyền trởng hồ điệp mộng, là mộng cũng nên có một ngày tỉnh lại. Đã nên thức chưa? Có thể ta đã tỉnh rồi. Bạch Hồ nhẹ thở một hơi, trong mắt hiện lên một thần tình tuyệt biệt, nhìn Dược Thiên Sầu đang đứng bên cạnh chờ đợi, nhẹ lắc đầu than thở, có lẽ từng có đi. Thời gian lâu, quên rồi, không nhớ gì cả. Dược Thiên Sầu sửng sốt, người này thật sống lâu quá biến thành một chuyện phiền toái, dù ngay tên của mình mà cũng quên. Hắn sờ sờ mũi cười nói, dù sao hôm nay đã đặt tên cho Kim Châu, tỷ, hay ta cũng đặt một tên cho tỷ nhé. Bạch Hồ nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như là đồng ý. Trọng trách trong người a. Nhất định phải lấy một cái tên xứng với gương mặt diễm lệ của nàng. Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng đi tới lui vài vòng, họ Bạch thì đương nhiên, nhưng gọi là gì đây? Càng cố sức nghĩ, càng không nghĩ ra được, qua hồi lâu, đầu sắp nổ ra, nhưng không nghĩ ra được chút gì. Lẽ nào gọi là Bạch Mỹ Lệ hay Bạch Phiêu Lượng? Nếu như nói ra hai tên này, chính mình cũng xem thành kẻ ngu ngốc luôn. Dược Thiên Sầu thống khổ lắc đầu, nhìn biển hoa chớp chờn, thầm nghĩ Bạch Tiên Hoa không biết nàng thích hay không đây. Lặng lẽ, xấu hổ nhìn về phía Tuyệt Đại Giai Nhân thở dài, ách, linh quang trong óc chợt lóe, kiếp trước trong chuyện thần thoại thuật lại có một yêu tinh cũng từng tu luyện ngàn năm, có gương mặt đẹp lại si tình, nhưng đó là một con xà tinh. Dược Thiên Sầu thống khổ rên rỉ một tiếng, không phải nói lão tử tài hoa hơn người sao? Lẽ nào tài hoa của lão tử chỉ để đạo văn? Phiền muộn a. Tỷ, ta nghĩ một cái tên không biết tỷ thích hay không, Bạch Tố Trinh, tỷ xem thế nào? Nếu không được để ta nghĩ tiếp. Dược Thiên Sầu bổ sung nói, tố của một mạng, trinh của trung trinh, Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh. Bạch Hồ hơi nhíu mày, lầm bầm nhắc lại, xoay người phiêu nhiên rời đi. Xem ra nàng không thích. Dược Thiên Sầu nghĩ mất mặt, ngẫm lại chợt bừng tỉnh hiểu ra, hận không thể tát vào mặt mình, thực sự là ăn no kiếm chuyện, không có việc gì nhắc tới chữ trung trinh, người ta thật vất vả lãng quên quá khứ, đây không phải cố ý nhắc nhở nàng sao. Tạ ơn đệ đệ, sau này gọi ta là Bạch Tố Trinh. Thanh âm Bạch Hồ trộn lẫn trong hương hoa nhàn nhạt bay tới. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên. Hẳn là tác giả đang muốn hướng về một thế giới hòa bình như vậy. Chương 78, Luyện Đan, nhất. Qua không bao lâu, Quan Vũ và Trần Phong cầm theo một túi đựng linh thảo chạy tới, Dược Thiên Sầu tiếp nhận thử phân lượng hỏi, 100 phần chứ? Đủ rồi. Dược Thiên Sầu trực tiếp bỏ linh thảo vào trong túi trữ vật, lấy ra hai túi đưa cho hai người nói, tiếp tục trồng linh thảo, các ngươi chờ tin tức tốt đi. Hai người hưng phấn không ngớt muốn nói vài câu vuốt mông ngựa, nhưng hắn đã biến mất không gặp. Trở lại phòng nhỏ trong tang thảo viên, trời còn chưa tối, Dược Thiên Sầu ngã đầu liền ngủ, hắn phải chuẩn bị cho ngày hôm sau. Vừa cảm giác ngủ chưa đã giấc, trời còn chưa sáng đã nghe thanh âm rời giường của Phù Dung, biết nàng phải làm việc, hắn cũng tinh lại hỗ trợ. Phù Dung không cách nào cự tuyệt ý tốt của hắn, hai người vẫn như trước, một người gánh thùng phân, một người cầm uống, đi ra tang thảo viên. Lại không biết cách đó không xa trong bóng đêm. Gương mặt Lan trưởng lão như xương lạnh nhìn bọn họ chằm chằm. Hai người bận rộn cho đến khi trời sắp sáng, Dược Thiên Sầu canh giữ ở ngay trước cửa tang thảo viên, đợi khi trong vườn bắt đầu có top 5 top 3 người đi ra, Yến Tử Hà cũng đi ra, hai người ăn ý đi ra tang thảo viên hướng bờ sông nhỏ đi đến. Phù Dung đang bận rộn trong vườn nhìn theo thân ảnh bọn họ, cắn cắn môi, vô ý thức đưa tay sờ vào nửa khuôn mặt đã bị hủy dung. Hai người đi dọc theo sông nhỏ. Dược Thiên Sầu quay đầu quan sát bốn phía không. Ai, hắc hắc cười nói, Tử Hà, có hỏi thăm được chuyện của Thanh Quang Tông không? Ân. Yến Tử Hà gật đầu nói, ta hỏi qua Lan Di, đệ tử Thanh Quang Tông tới nơi này không quan hệ tới ngươi, chỉ tới đưa thiệp mời, mời phù tiên đảo tham gia trừ ma đại hội. Trừ ma đại hội? Là làm gì? Thế nào không có nghe nói qua? Dược Thiên Sầu hỏi. Lan Di nói, là một đại hội Hành Quang Tông dẫn đầu cử hành. Hình như chuẩn bị chuyên môn thành lập một tổ chức diệt trừ ma đạo. Chuyện cụ thể Lan Di cũng không nói với ta. Từ Hà nói. Thanh Quang Tông dẫn đầu. Hắc. Thanh Quang Tông thực sự càng nhảy càng cao, tu chân giới lúc nào đến phiên bọn hắn nhảy cao như vậy. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười nói. Yến Tử Hà thừa nhận, Thanh Quang Tông vài năm nay vẫn rất cường thế, năm ngoái còn chạy đến Bách Hoa Cốc chúng ta náo loạn một chuyến. Chuyện gì xảy ra? Dược Thiên Sầu kỳ quái nói, theo ta được biết, Bách Hoa Cốc tuy rằng không chính không tà, nhưng không tính là ma đạo. Thanh Quang Tông chạy tới Bách Hoa Cốc nháo cái gì? Yến Tử Hà nhíu mày nói, cháu trai của trưởng môn Thanh Quang Tông là Lựa Chính Quang ở trong khách điếm của Bách Hoa Cốc bị người đánh trộm bị thương, tới tìm chúng ta đòi giải thích. Nói đến đó, gương mặt nàng thoáng đỏ. Yến Tử Hà vừa nói như vậy, hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Năm ngoái tại Bách Hoa Cốc đánh lén Lưu Chính Quang không phải người khác, chính là mình, tên kia bị mình tiến, bất quá lời này thực sự không thể nói rõ. Dược Thiên Sầu cười nói, Bách Hoa Cốc các ngươi chỉ sợ không dễ khi dễ như vậy đi. Đó là tự nhiên, Bách Hoa Cốc tùy tiện xuất động mấy trưởng lão, đem đạo lý giải thích, Thanh Quang Tông cũng đành lui trở lại. Yến Tử Hà nói đến đây, thân tình trên mặt có chút kiêu ngạo. Hai người nói chuyện một chút đã đi tới mật thất luyện đan trong sân động, cũng giống như ngày thường, Yến Tử Hà lấy ra một đống linh thảo phổ thông trong túi trữ vật. Dược Thiên Sầu gãi gãi đầu, cười nói, ngày hôm nay chỉ sợ không dùng tới thứ này nữa. Yến Tử Hà kỳ quái nói, hôm nay ngươi không luyện tập nữa sao? Mi 22 e e e e e e e e 14 e k 28 e kỳ mì 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 ạ hệt 24 e tệ hệ hệ 15 e kệ hệ kệm. Dược Thiên Sầu ngại ngùng lấy ra vài loại linh thảo trong túi chứa vật đặt lên mặt đất. Yến Tử Hà ở trong tang thảo viên thời gian dài như vậy, đối với những linh thảo này cũng không xa lạ, không khỏi kinh ngạc nói, thủ tâm lan, kim cương quả. Hôn kim thảo đây là linh thảo luyện chế trúc cơ đan. Không sai, hôm nay ta muốn luyện chế trúc cơ đan. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói, xem nàng có phản ứng gì. Yến Tử Hà nhíu mày nói, những linh thảo này từ đâu lấy tới? Chẳng lẽ ngươi, được từ trong vườn? Trộn! Dược Thiên Sầu phiền muộn, ngươi xem ta là loại người đó sao? Huống chi có muốn trộm, linh thảo trong vườn vẫn chưa thành thục a. Bằng không cũng không cần phải buộc ta đợi thêm 3 năm. Vậy từ đâu có được? Yến Tử Hà truy hỏi. Dược Thiên Sầu thấy nàng nhất định hỏi tới, phảng phất như không tin mình, hơi có điểm không thoải mái, phất phất tay nói, dù sao cũng không phải trộm, sau này giải thích với ngươi. Hiện tại trọng yếu nhất là luyện ra trúc cơ đan, ta rất cần. Yến Tử Hà cũng nghe ra vẻ không thoải mái trong lời nói của hắn, cắn cắn môi, thu hồi linh thảo phổ thông vào trong túi trữ vật. Bộ phận cơ quan dưới đáy lô được mở ra, địa hỏa cuộn trào mãnh liệt lập tức đốt cháy đáy lô, mật thất lập tức trở nên đỏ rực, ôn độ trong nháy mắt lại thăng cao. Dược Thiên Sầu trừ đi tạp niệm, điều chỉnh tâm tình, thay đổi chân khí vận hành trong cơ thể, chậm rãi đợi đan lô nóng lên. Hôm nay luyện đan không thể so với ngày thường, trước đây tuy rằng Yến Tử Hà đem tới linh thảo không ít, nhưng đều là linh thảo phổ thông, luyện ra cũng chỉ là đan dược trị thương ngoài da phổ thông. Ngày hôm nay luyện chế chính là trúc cơ đan, không chỉ linh thảo chân quý, lại phải luyện chế cùng lúc chuối linh thảo, không phải chỉ luyện chế mỗi lần một linh thảo như trước, đối với năng lực nắm thần thức trong tay cũng có yêu cầu rất cao. Tối hôm qua Dược Thiên Sầu đã học thuộc lầu từng bước luyện chế ghi trong ngọc điệp luyện đan. Trong lòng mặc niệm lại một lần, không có làm lỗi, không khỏi có điểm hưng phấn. Đan lô đã nóng hổi, đứng bên cạnh bị thiêu đến đau nhức. Dược Thiên Sầu cấp tốc bỏ 9 loại linh thảo vào trong đan lô, chân khí vận chuyển, lăng không một chưởng bổ về phía nắp lô, phanh một tiếng đóng lại. Không dám chần chờ, thần thức cấp tốc tiến nhấp đan lô, khống chế nhiệt khí bốc hơi, tách 9 loại linh thảo xa nhau. Không bao lâu, 9 loại linh thảo đã bị luyện chế thành tương hồ, cuộn giữa không trung xoay tròn. Ổn định xong, thần thức mang theo khí lô nhằm phía tương hồ khư ấu thảo, gian nan chia làm 8 phần. Chậm rãi tán trôi qua 8 loại linh thảo còn lại. Đông nhiên, 8 đoàn tương hồ linh thảo trong lô đông nhiên hoảng động một trận, Dược Thiên Sầu thầm nghĩ một tiếng không xong, thần thức duy nhất một lần phải khống chế 16 đoàn thật sự là có điểm cật lực. Khi cự ly xa nhau của khư ô thảo càng lúc càng lớn thì thần thức rốt cục không khống chế được nữa, 16 đoàn tương hồ nhất tề rơi xuống đáy lô đang cháy bừng, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành tro bụi. Xong. Một phần linh thảo trúc cơ đan toàn bộ xong đời. Dược Thiên Sầu thu hồi thần thức, tiếc hận mở hai mắt, lăng không một chưởng đánh về phía nắp lô bắn lên, bên trong lô một đoàn đen thui phun ra tứ tán, mũi còn ngửi được mùi khét. Yến Tử Hà ngồi một bên quan sát tự nhiên biết đã thất bại, ngực thay hắn khổ sở, an ủi, Thiên Sầu, không sao, dù sao rất ít người lần đầu tiên luyện đan là có thể thành công. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ, loại linh đan như trúc cơ đan, không giống như những linh đan cấp thấp. Trong đó tuyệt đối không thể ẩn chứa tạp chất, bằng không sẽ ảnh hưởng dược hiệu linh đan. Trúc cơ vốn không dễ, nếu như dùng một viên dược hiệu không tốt để trúc cơ, đây thật đúng là khóc ra nước mắt. Công hiệu của khư ô thảo chính là bài trừ tạp chất trong đan dược, không thể không dung hợp với những linh thảo khác. Chương 79, Luyện đan, nhị. Không cần an ủi ta, không sao. Dược Thiên Sầu đi tới một bên, lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, khoanh chân ngồi xuống. Hút linh khí vào trong cơ thể, chữa trị thần thức và chân khí tổn thương. Yến Tử Hà lặng lẽ đứng một bên không lên tiếng, nàng suy bụng ta ra bụng người, giả nhu minh chưa từng trúc cơ, thật vất vả có được một phần linh thảo luyện chế trúc cơ đan, rồi lại luyện chế thất bại, tâm tình có thể nghĩ. Dược Thiên Sầu đem thân thể khôi phục đến điều kiện tốt nhất, đứng lên lại xuề hai tay ra ra, thả lỏng gân cốt. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của Yến Tử Hà, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một phần linh thảo. Hắn vẫn còn. Yến Tử Hà hơi sửng sốt, lúc này hô, chậm. Dược Thiên Sầu quay đầu lại nói, làm sao vậy? Yến Tử Hà giải thích, ta không có ý tứ khác, phần linh thảo này ngươi lưu lại đã. Ta đi cầu tổ mô mô, để lão nhân ra đến giúp ngươi luyện, ta nghĩ do bà xuất thủ, xác suất thành công nhất định phải cao hơn một chút. Dược Thiên Sầu xua tay nói, đừng, đừng, ta nghĩ việc này đừng cho lão nhân ra biết tốt hơn. Thất bại là mẹ thành công, bại bại thành thói quen. Không phải chỉ là một phần linh thảo sao, không có gì. Ngực thầm nghĩ, mẹ nó, nếu không phải thực sự tìm không được địa phương luyện đan, ta ngay cả ngươi cũng không muốn nói. Để lao thái thái biết ta nhanh như vậy đã có linh thảo, quỷ biết sẽ có hậu quả gì. Yến Tử Hà cũng không cho là như vậy, lúc đầu chuyện Dược Thiên Sầu vì hạt giống linh thảo phải quỳ xuống vẫn còn sờ sờ ở trước mắt nàng, có thể thấy được tầm quan trọng của linh thảo đối với hắn. Muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì nữa. Đan lô lửa nóng, Dược Thiên Sầu bỏ linh thảo vào, huy trưởng đóng nắp lô, thần thức khống chế linh thảo xa nhau luyện hóa. Khi tách tương hồ khư ô thảo xa nhau, tập trung tinh thần, cẩn thận tới cực điểm, đáng tiếc chính là thần thức thiếu cường đại, lại một lần nữa thất bại. Nếu như không phải trong Ngọc Điệp luyện đan yêu cầu 8 loại linh thảo phải có hỏa hậu luyện chế thống nhất, Dược Thiên Sầu thật muốn từng bước dung hợp. Yến Tử Hà cắn môi, yên lặng nhìn chăm chú vào Dược Thiên Sầu lại mở nắp lô, sau đó lấy linh thạch khôi phục thần thức và chân khí, đáy lòng nhịn không được trách hắn không chịu nghe lời khuyên bảo. Nhưng khi thấy hắn lại lần nữa lấy ra phần linh thảo thứ 3, môi Yến Tử Hà hé mở, kinh ngạc. Dù là đại phái như Phù Thiên Đảo, nếu như đặt ở môn phái khác, muốn lập tức lấy ra 3 phần linh thảo luyện chế trúc cơ đan, không phải là một chuyện dễ dàng. Phải biết rằng một phần linh thảo luyện chế trúc cơ đan ở tại tu chân giới bán ra không ít linh thạch. Điều kiện không thành thục, muốn mạnh mẽ luyện đan hậu quả thật có thể nghĩ, lần lượt thất bại làm Dược Thiên Sầu có chút tê răng, đã hủy 10 phần linh thảo, nhưng cả cửa ải dung hợp khư ô thảo cũng không làm được, tuy rằng còn có 90 phần linh thảo làm hậu thuẫn, nhưng cũng không đủ trà đạp như vậy à. Cắn răng thử thêm 2 phần linh thảo, mỗi lần còn thiếu chút thời gian đều thất bại. Ngẫm nghĩ quá trình luyện đan, nhận thấy được tinh thần trạng thái của mình có chút vấn đề, vội vàng sao động, khẩn trương, hưng phấn, tâm tính rất không ổn định, thần thức vốn đã không đủ cường đại, hơn nữa còn bị nhân tố thần thức ảnh hưởng, chỉ sợ đây là nguyên nhân thất bại. Tìm được đầu nguồn của vấn đề, tự nhiên cũng có biện pháp giải quyết, chí ít hắn cho là như vậy. Lấy ra linh thạch chậm rãi hút linh khí vào trong cơ thể, lại chậm rãi khôi phục chân khí và thần thức. Sau khi khôi phục xong, hắn cũng không vội vờ luyện đan, mà thả lỏng tâm tình trấn an, cả người cũng nhờ vậy tiến nhấp trạng thái không mình. Yến Tử Hà vẫn quan tâm tới hắn, không biết lần này hắn cần bao lâu thời gian để khôi phục. Ngồi xếp bằng một lúc lâu, Dược Thiên Sầu chậm rãi phun ra một hơi thở, đứng lên im lặng bước tới trước đan lô, trên mặt nhìn không ra bất luận biểu tình gì, rất tùy ý từ trong túi trữ vật lấy ra một phần linh thảo bỏ vào trong đan lô, đóng nắp lô. Phía trước có hơn 10 lần tập luyện, động tác rất lưu sướng. Thần thức khống chế linh thảo luyện hóa, tương hồ khư ô thảo lại lần nữa bị chia làm 8 phần, hắn cũng không vội vã dung họp, dụng tâm cảm thụ 16 đoàn tương hồ to nhỏ, xác nhận tâm tính xác thực không còn vấn đề, mới tâm bình khí hòa khống chế 8 đoàn tương hồ khư ô thảo tiến tới 8 đoàn tương hồ linh thảo khác. Thần thức của hắn còn chưa cường đại tới khả năng điều khiển vật, chỉ có thể quay khí lưu trong đan lô lưu động. Đây cũng là sự khác nhau giữa trúc cơ kỳ và chưa đạt được trúc cơ kỳ, nhưng như vậy cũng càng hao tinh lực và chân khí. Âm tính bình thản, quả nhiên có hiệu quả, 8 đoàn tương hồ khư ô thảo thuận lợi dung nhấp vào 8 đoàn tương hồ linh thảo, 8 đoàn cũng lớn không ít, Dược Thiên Sầu không khỏi kích động, tâm tình phân chấn, 8 linh dịch trong lô cũng lắc lư theo. Dược Thiên Sầu lại càng hoảng sợ, lúc này liền đè ép trái tim hồi phục xuống tới. 16 đoàn biến thành 8 đoàn. Thần thức nắm trong tay cũng dễ dàng. Hơn không ít. Bước tiếp theo phải loại trừ tạp chất trong linh thảo. 8 đoàn tương hồ được rót khư ô thảo liền xuất hiện biến hóa, nguyên bản còn trạng thái tương hồ, dần dần trở nên thanh tấu lên. Thần thức khống chế khí lưu sản sinh nhiệt độ cao, phân biệt quyện lấy 8 đoàn linh thảo xoay tròn, theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, một chút tạp chất bị quăng ra, mắt thấy tám đoàn tương hồ sẽ biến thành dịch thể màu sắc khác nhau. Rốt cục Dược Thiên Sầu chợt cảm thấy chân khí không đủ, thần thức khống chế khí lưu chuyển động cao tốc như vậy thật quá tiêu hao chân khí. Ta kháo! Nội tâm Dược Thiên Sầu thống khổ rên rỉ một tiếng, sớm biết phải đem hai linh thạch thủ săn trong tay, mắt thấy loại trừ xong tạp chất là đã thành công, không ngờ phát sinh chuyện chân khí không đủ, hiện tại hắn làm gì còn tinh lực phân ra thần thức đi vào Ô Thác Châu để lấy tinh thạch đi ra, quái thì quái bản thân mình không có kinh nghiệm à. Cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn tám đoàn linh dịch túi chảo. Thu hồi thần thức, mở nắp lô, lần này phun ra không chỉ một đoàn khói đen, còn có vũ khí thơm ngát, xem thấy làm Dược Thiên Sầu đau lòng không ngớt. Yến Tử Hà cũng nhìn ra lần này đã có tiến bộ, tuy rằng nàng không luyện qua trúc cơ đan, nhưng tu vi vẫn có, muốn ra tay tương trợ, nhưng Dược Thiên Sầu không cho, quật cường đòi tự mình làm. Thân thể khôi phục tới trạng thái tốt nhất, hắn hấp thụ giáo huấn lần trước. Trước tiên lấy ra thượng phẩm linh thạch dắt quanh đai lưng, phương tiện khi cần có thể với tay lấy được. Khi lại lần nữa cảm giác được chân khí không đủ, Dược Thiên Sầu cấp tốc từ bên hông lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, đem linh khí hấp thu vào trong cơ thể, liên tiếp dùng hai khối thượng phẩm, tám đoàn hỗn độn rốt cục cũng biến thành dịch thể trong suốt màu sắc khác nhau, phiêu phù trong lô trông rất đẹp mắt. Thần thức khống chế khí lưa đem tinh hoa của tám loại linh thảo điều chỉnh vị trí, hôn kim thảo được phóng tới trung trưởng. Dược hiệu linh thảo tuy rằng thần kỳ, nhưng đối với cơ thể người mà nói cũng bá đạo không gì sánh được, huống chi một chút đã uống vào tới mấy vị linh thảo, đối với cơ thể mà nói rất khó chịu đựng. Tác dụng của hôn kim thảo chính là trung hòa dược hiệu, phòng ngừa linh dược hiệu dụng khác nhau xung đột. Khí lưa đánh về phía hôn kim thảo chia làm 7 phần, thuận lợi dung nhấp vào những linh dịch khác. Sau đó dịch thể bách niên nhân sâm và linh chi đều bị điều chỉnh đi ra dung hợp thành một đoàn. Hai loại này đều là thứ bổ sung nguyên khí rất tốt. Một đoàn linh dịch bổ dưỡng lại chia làm 5 đoàn, phân biệt dung nhấp vào linh dịch còn lại, vài loại linh thảo còn lại có dược hiệu bổ sung nguyên khí trong cơ thể, không đến mức làm thân thể bị hao tổn. Làm xong những việc này, Dược Thiên Sầu không dám sơ ý, hiện tại đã tới thời khắc then chốt, lần thứ 2 hấp thu linh thạch bổ sung chân khí cùng khôi phục thần thức. Điều chỉnh tốt trạng thái thân thể, ngoại trừ tụ linh thảo. Bốn loại linh dược khác cùng vọt tới với nhau, khí lưu quấy chúng thành một đoàn, cho đến khi thành hỗn hợp thật đều, cấp tốc chia làm 10 phần bằng nhau, cùng quay ngay vị trí trung trưởng trong lô, thần thức tận hết nỗ lực lớn nhất khống chế nhiệt độ cao trong lô tụ tập trên 10 dịch thể cỡ nắm tay, nhưng phải bảo trì cho dịch thể liên tục trộn đều. Bảo trì khống chế như vậy, chân khí và thần thức giống như nước chảy tiêu hao, Dược Thiên Sầu khổ không nói nổi, may đã có dự kiến nhét vào đai lưng một đống thượng phẩm linh thạch. Khi thấy không đủ sức, lập tức tiện tay lấy ra một khối linh thạch hấp thu bổ sung. Yến Tử Hà ở một bên nhìn thấy trợn tròn mắt há hốc, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua có người luyện đan như vậy, quả thực đem linh thạch và linh thảo ra đập vào. Sau 3 tháng ngắn ngủi chỉ sợ đã dùng tới hơn 2.000 thượng phẩm linh thạch, đó là 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch ra. Dù sao tiểu thư Bách Hoa Cung như nàng cũng chưa từng được dùng nhiều linh thạch tới như vậy. Hơn 10 phần linh thảo lại càng thêm dọa người. Dù đại phái như Phù Tiên Đảo, mỗi 3 năm cũng chỉ miễn cưỡng lấy ra 10 phần, hiện nay Dược Thiên Sầu chớp mắt cầm ra 14 phần, hơn nữa không biết bên trong túi chứa vật của hắn vẫn còn hay không. Nhìn trạng thái hiện nay của hắn, thật có thể để hắn luyện ra được một lò. Yến Tử Hà không nói gì lắc đầu cười khổ, trách không được hắn muốn tự tay luyện chế, có cơ sở hùng hậu như vậy, không chỉ có thể đề cao kỹ thuật luyện đan, dù luyện kém cũng luyện đi ra. Cách làm của hắn còn hơn thực lực của một phái còn không làm được sao. 10 đoàn dịch thể cơ nắm tay bắt đầu trong sáng, dần dần biến thành tối đen, thể tích cũng rút nhỏ phân nửa, còn đang không ngừng héo rút. Thẳng đến cỡ quả trứng gà, thần thức cấp tốc đem linh dịch tụ linh thảo đang tránh một bên đi tới trên lô, đều chia ra 10 phần, đối ứng với 10 hình cầu bên dưới chậm rãi hạ xuống, theo tốc độ xoay tròn, dịch thể tụ linh thảo đều bám vào mặt ngoài. Tác dụng của tụ linh thảo chính là giữ lại dược hiệu của đan dược không bị sói mòn, đan dược cấp bậc trúc cơ đan, dược hiệu nếu bị sói mòn đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, đó đủ thành đả kích ảnh hưởng thành bại. Làm xong những việc này chỉ còn bước định hình cuối cùng, hẳn sẽ không còn vấn đề gì lớn. 10 viên trúc cơ đan ở ngay trước mắt, Dược Thiên Sầu dù có thể khống chế, cũng nhịn không được có chút kích động lên. Chương 80, Thân Tiên Xuất Lô. 10 viên trúc cơ đan còn chưa định hình trong lô hơi hoàng động, Dược Thiên Sầu lấy làm kinh hãi, từ xưa ví dụ sắp thành lại bại thật không ít ta. Âm thầm cảnh giác, liền nhanh ổn định tinh thần, cẩn thận hầu hạ 10 viên bảo bối. Chính mình tu vi không cao, luyện khí kỳ luyện đan đã là cử chỉ cưỡng ép, làm sao có thể sánh bằng tu vi biến thái của Ma Cựu Cô, người đang ở bờ biển, thần thức cũng có thể điều khiển đan dược bên trong đan lô như thường. Không bao lâu, bên trên nắp lô lượn lờ phiêu ra một cỗ khói xanh, mang theo hương thơm đan dược từ bên trong đan lô tràn ra. Thành. Tuy rằng Yến Tử Hà biết đã sắp thành, nhưng cũng không tránh được có chút kinh ngạc, nàng dùng qua trúc cơ đan, đối với loại hương vị này sẽ không quên, chính là hương thơm của trúc cơ đan, tựa hồ so với trúc cơ đan nàng từng dùng còn thơm hơn một ít. Nàng âm thầm phỏng đoán, chẳng biết một lò này hắn có thể thành công bao nhiêu viên. Khởi. Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, thanh âm kích động đến có chút thay đổi. Lăng Không Một Trưởng mở ra nắp lô đồng thời thần thức cấp tốc thu hồi, chỉ thấy mấy đạo tử ảnh từ trong lô bắn nhanh ra. Dược Thiên Sầu rất nhanh bay lên, bước vào áo trường sam, 10 viên tử ảnh toàn bộ rơi vào, sau khi rơi xuống đất lại mở vào ảo, khí tức mê người lập tức đập vào mặt mà đến, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, nhịn không được cười ha ha, tân tiên ra lô a. Trúc cơ đan mới ra lô a. Lao tử thành công rồi. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn thật đáng ghét. Cũng chẳng trách hắn như vậy, ngày qua ngày truy cầu, một khi thực hiện được, là ai cũng sẽ hưng phấn. Yến Tử Hà bước nhanh đi tới, giúp đỡ hắn phủi quần áo, nhìn mấy viên đan dược nằm bên trong, đếm đếm, kinh hô một tiếng, 10 viên. Nàng nhịn không được đưa tay bốc ra một viên, ngón tay sờ vào còn cảm giác được hơi nóng hổi, phân lượng rất đủ, đặt lên mũi ngửi ngửi, sắc hương vị đều rất thuần khiết. Bên ngoài đan dược mơ hồ phiếm ra một tầng tử quang ngông ngông, hiển nhiên là một lò đan dược luyện được phi thường thành công. Yến Tử Hà kinh ngạc cùng lộ ra thần thái ước ao, dù với tu vi của nàng, đem 9 loại linh thảo cùng luyện đan, cho dù cũng cấp cho nàng hơn 10 phần linh thảo, nàng cũng không dám bảo chứng luyện ra một lò trúc cơ đan đủ 10 viên, gia lô khẳng định sẽ có vài viên phế đan, huống chi nàng còn không biết phương pháp và từng bước đi cụ thể khi luyện chế trúc cơ đan. Vừa rồi đan dược ra lô, nàng rõ ràng nhìn thấy, không nhiều không ít là 10 viên đan dược, hiện tại trước mắt xác thực không có một viên phế đan. Thiên Sầu, phương pháp luyện đan này là ai dạy cho ngươi? Yến Tử Hà cầm đan dược trong tay thả lại hỏi. Dược Thiên Sầu đang nhìn đan dược cười khúc khích, hắn cũng không nghĩ tới dùng hơn 10 phần linh thảo đã có thể luyện ra một lò đan, nguyên bản hắn có dự định phải hao tốn nhiều hơn mới ra được một lò, thật sự là ngoài ý muốn. Nghe được lời của nàng, đem đan dược thu vào túi trữ vật, hắn sờ sờ mũi cười nói, ta tự mình suy nghĩ, ngươi không thấy ta phải dùng hơn 10 phần linh thảo mới thí nghiệm đi ra sao? A, chính ngươi nghĩ ra. Yến Tử Hà không nghi ngờ hắn nói dối, cấp thiết nói, Thiên Sầu, ngươi mau đưa phương pháp cùng từng bước luyện đan của ngươi ghi nhớ lại, ngàn vạn lần không thể quên. Dược Thiên Sầu ngây ra, vì sao? Ngươi không biết sao, tuy rằng dùng cũng là một dạng linh thảo. Nhưng cách luyện đan các môn các phái đều khác nhau, một phương thuốc tốt chính là vật báu vô giá. Yến Tử Hà đem những gì mình biết nói ra. Nghe xong, Dược Thiên Sầu cười vang trong lòng, phương thuốc luyện đan của Đàn Tông đúng là không tầm thường. Tùy tiện một phương pháp luyện trúc cơ đan là có thể trở thành bảo bối, tên tiểu tử Lưu Chính Quang bị mình đánh lén thật có giá trị. Hắn cũng không ngẫm lại, mỗi một phương pháp luyện đan ghi trong ngọc điệp luyện đan, mỗi một bước đi và phương pháp. Đều là bao nhiêu thế hệ của Đàn Tông. Tổng kết ra tới, là kết tinh tâm huyết, nếu không phải như vậy, bằng vào một tên du thủ du thực như hắn làm sao có thể luyện ra được một lò 10 viên lại có kết quả thất thành, dù luyện thành một lò, không bị phế đi 7-8 phần mới là lạ. Ra vẻ hắn bây giờ còn chưa gặp phải tràng cảnh phế đan, không biết trời cao đất rộng. Bây giờ Dược Thiên Sầu còn chưa muốn đem chuyện phương pháp luyện đan nói cho nàng, nghiêm túc gật đầu nói, ân. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi, Tử Hà. Ta đã biết, hiện tại ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Được rồi Tử Hà, có thể tìm chút ít gì đến ăn không, ta đói bụng. Hắn một lòng trầm mê luyện đan, sắp thực suốt 2 ngày không hề ăn uống chút nào. Được, hiện tại ta trở về lấy tới cho ngươi. Yến Tử Hà trước khi đi còn không quên nhắc nhở, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ đó. Đợi nàng đi, Dược Thiên Sầu lầm bầm nói, nhớ cái rắm. Một năm trước đã nhớ kỹ, hiện tại nên suy nghĩ phải làm sao bây giờ, không biết miệng của cô gái này có kín đáo hay không, không được, 10 viên trúc cơ đan thật mạo hiểm, ngoại trừ mình còn có Quan Vũ, Trần Phong và Tiểu Thiên, sau đó nói không chừng càng có nhiều tiểu đệ cho mình thu nhận, huống chi mình còn không biết cần bao nhiêu viên mới thành công trúc cơ, xem ra bây giờ còn chưa thể vội vã trúc cơ, trước tiên đem toàn bộ linh thảo luyện thành đan rồi hãy tính, vạn nhất có gì biến hóa, trực tiếp bỏ trốn là được. Yến Tử Hà đi tới lui chỉ phi hành, cho nên trở về rất nhanh, không chỉ mang theo thịt quay mà Dược Thiên Sầu thích ăn, còn có một bình rượu, rất có điểm như thay hắn ăn mừng. Dược Thiên Sầu ăn uống no nên, vô bụng nói, ta đã nhớ kỹ, hiện tại xác nhận hiệu quả thế nào. Có một lần kinh nghiệm thành công, lại luyện thật sự dùng ít sức hơn, khi một lò trúc cơ đan ra lô, Yến Tử Hà chợt lười không ngớt, không ngờ mỗi lô đều là 10 viên. Hơn nữa không có một viên phế đan, xác suất thành công cũng thật quá cao, chỉ sợ để tổ mộ mộ đến làm cũng không nhất định có thể làm được. Hơn 10 lô, bởi vì vẫn luyện chung một loại đan dược, nên những địa phương cần chú ý đã quen thuộc vô cùng. Tục ngữ nói, quen tay hay việc, khi luyện tới phần thứ 50, có hình thức cố định, điều khiển linh dịch trong lô quả thực như phủi bụi, đối với khí lưu trong lô khống chế không còn cố sức, một lò đan đi ra, không ngờ cũng không cần sử dụng linh thạch. Nếu bị những người khác nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây là một đệ tử luyện khí kỳ đan luyện đan. Bất quá cũng không ai có được như hắn, lấy ra một đống linh thảo chân quý và thượng phẩm linh thạch đem luyện tập. Luyện đến lò đan cuối cùng, trên mặt hắn cũng không còn thần tình vui buồn, đã chết lặng, phảng phất như luyện trúc cơ đan thật giản đơn, không có gì rất giỏi, dù Yến Tử Hà ngồi một bên cũng có điểm chết lặng. Sau khi luyện xong phần linh thảo thứ 100, thời gian đã qua 10 ngày. Ở giữa bị hủy một lò đan, chính bởi sơ sẩy mà tạo thành, tính toán 100 phần linh thảo đã thành công 86 phần, mỗi phần 10 viên, hắn đã luyện thành 860 viên trúc cơ đan. Khi địa hỏa dưới đan lô thiêu đốt hơn 10 ngày rốt cục đã được che lại, Dược Thiên Sầu vô vô tay nói, kết thúc công việc. Yến Tử Hà cũng đã quên đếm rốt cục hắn luyện được bao nhiêu lô, đi tới hỏi, không luyện nữa sao? Nói thật ra mỗi ngày nhìn người làm một việc như nhau thật sự là rất vô vị. Không luyện nữa, phương pháp ta đã nhớ kỹ, xem ra phương pháp luyện đan ta đéo gọt thật rất hay nha. Dược Thiên Sầu cười nói. Yến Tử Hà lườm hắn, dù hắn nói thế nào, nàng rốt cục đã hiểu rõ, phương pháp dù có tốt nàng cũng không thể không xấu hổ mà mở miệng hỏi. Nếu như mở miệng hỏi mà người ta không cho chẳng phải là mắc cỡ chết người, dù sao không phải là phương pháp luyện đan phổ thông, dù người ta chịu cho, nàng cũng thiếu một nhân tình lớn, làm sao mà trả đây. Chương 81, tuyệt đối nghe mệnh ta. Không khí tươi mát, bầu trời xanh lam, cây cỏ xanh biếc, nước chảy rì rầm trên sông nhỏ, vóc người Yến Tử Hà đầy đặn lồi lõm. Dọc theo đường đi, tâm tình Dược Thiên Sầu rất tốt, trên người hắn có hơn 800 viên trúc cơ đan A. Tin tưởng tư chất kém đến mấy cũng có thể trúc cơ thành công đi. Thiên Sầu. Ấn. Ngươi trở lại có phải chuẩn bị trúc cơ không? Yến Tử Hà hỏi. Dược Thiên Sầu không chút do dự đáp, phải. Ngươi còn nhớ vẫn thiếu ta một khúc ca sao? Dược Thiên Sầu cười nói, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này vẫn vội vàng luyện đan, chờ ta trúc cơ thành công sẽ nghĩ một khúc hát thật hay tặng cho ngươi. Lúc đó hắn thật không nghĩ tới sẽ thực sự đưa cho nàng, chỉ muốn qua loa cho xong, hiện tại trong lúc nhất thời hắn làm sao nghĩ được có bài hát nào thích hợp. Đi một hồi, Yến Tử Hà lại hỏi, ngươi trúc cơ có muốn ta giúp ngươi hộ pháp không? A, không cần, ta tùy tiện tìm một địa phương an tĩnh là được. Dược Thiên Sầu cự tuyệt. Hắn cũng biết thời gian trúc cơ không thể có người quấy rối, bằng không làm không tốt sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Bất quá trên đòi này sợ rằng cũng không tìm ra nơi nào an toàn bằng Ô Thác Châu đi. Địa phương này dù là Khúc Bình Nhi hắn cũng chưa nói qua, hiện tại cũng không phương tiện nói cho nàng. Thấy hắn cự tuyệt, Yến Tử Hà cắn cắn môi không nói gì. Kiếp trước Dược Thiên Sầu bình thường lăn lóc trong bụi hoa, tự nhiên cũng nhìn ra vì mình cự tuyệt mà nàng mất hứng. Hắn không chút do dự đi lại gần, đưa tay vỗ một cái vào mông nàng. A! Yến Tử Hà kêu lên một tiếng sợ hãi, không nghĩ qua bị người xấu này đánh lén thành công, vẻ mặt đỏ bừng chạy nhanh tránh sang một bên, kẻ hành hung đắc ý cười ha ha. Trở lại tang thảo viên, mỗi người quay về ổ của mình. Trong căn phòng nhỏ, trang cảnh trước mắt làm Dược Thiên Sầu sửng sốt. Rõ ràng ban ngày mà phụ dung lại trùm kín chăn, đưa lưng ra bên ngoài nằm khoanh trên giường, có điểm khó tin, bình thường dù là buổi tối, nàng cũng khoanh chân ngồi trên giường tu luyện. Phụ dung sư thúc. Ngươi không sao chứ? Dược Thiên Sầu ở một bên hỏi. Phù Dung không hề răng, đầu trùm kín chăn, nhìn không thấy nàng thế nào. Hắn đưa tay muốn kéo chăn ra nhìn, ngẫm lại cũng thôi, người ta có xấu cũng là nữ nhân, hảo tâm lưu minh nhỏ lại cùng trụ, nhưng mình tốn chăn người ta, đây thật khó coi. Sư thúc, ngươi đang ngủ sao? Dược Thiên Sầu lại hô lên lần thứ hai, Phù Dung vẫn không phản ứng, có điểm không bình thường. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ nhún nhún vai, thôi về trước lo trúc cơ, trúc cơ thành công quay lại hỏi, thân ảnh hắn biến mất trên giường. Nếu như nói trong khoảng thời gian này, có ai đáng giá cho Trần Phong và Quan Vũ hoài niệm, không hề nghi ngờ chính là lao đại Dược Thiên Sầu của bọn họ, vừa đi đã hơn 10 ngày. Tin tức hoàn toàn không có. Thật làm hai người quá nóng ruột. Dù không luyện được trúc cơ đan cũng phải trở về lên tiếng kêu gọi nha. Chúng ta không trách ngươi, dù sao còn nhiều linh thảo, ngươi nỗ lực thêm là được. Hai người hề phải dựa lên bàn đá trong trúc đỉnh, không có tinh thần làm việc gì, những ngày chờ đợi thật thống khổ quá a. Tiểu Xích Thú và Bạch Tố Trinh đang du đãng trong biển hoa phía xa xa. Lão đại đã trở về. Ánh mắt Trần Phong sáng lên, bật dậy. Đâu? Quan Vũ đưa lưng ra bên ngoài, nhất thời không phát hiện, xoay người vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy Dược Thiên Sầu đang chậm rãi từ trong rừng cây đi tới. Quan Vũ và Trần Phong nhìn nhau, một dự cảm không hay lan tràn trong mắt hai người, lần này luyện đan chỉ sợ giữ nhiều lành ít, bằng không chưa từng gặp qua hình dạng này quá lão đại. Từ khi Dược Thiên Sầu vừa xuất hiện, Bạch Tố Trinh liền biết, xa xa nhìn thoáng qua, không khỏi cau mày, hình dạng ủ rũ của hắn roi vào trong mắt nàng, nàng vô vô con ngựa nhỏ nói, Xích Thố, chúng ta trở lại. Lão đại, người đã trở về. Quan Vũ và Trần Phong đi ra trúc đỉnh, cùng nên tiếp hắn, đều muốn hỏi thăm chuyện luyện đan thế nào, nhìn thấy hình dạng của lão đại lại hỏi không ra miệng, hai người ôm lấy hắn ngồi xuống trong trúc đỉnh. Dược Thiên Sầu chống tay lên bàn đá, bàn tay tựa đầu không hé răng. Không bao lâu, Bạch Tố Trinh đi vào, nhìn sang bên này hỏi, làm sao vậy? Đúng vậy. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Lão đại, có chuyện gì thì nói đi. Ở đây cũng không có người ngoài. Bạch Tố Trinh vừa mở miệng, hai người cũng đều khẩn cấp thân cần thăm hỏi, nhưng vẫn lảng tránh chuyện họ muốn biết nhất, trúc cơ đan luyện chế thế nào rồi. Trong lòng Dược Thiên Sầu vụng trộm cười. Để xem các ngươi có thể nghẹn tới khi nào. Hắn nhìn mấy người khoát tay nói, không có gì, chỉ là mấy ngày nay thực sự mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lại dây dưa một lát, Trần Phong rốt cục nhịn không được hỏi, lão đại, luyện được. Trúc cơ đan không? Dược Thiên Sầu rất thẳng thắn nói, luyện. Ánh mắt Quan Vũ sáng lên, luyện thế nào rồi? Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói, không thế nào. Nghe nói như thế, thần tình hai người buồn bã. Trần Phong tiếc hận nói, đều thất bại sao? Ngươi nói cái gì? Dược Thiên Sầu trừng mắt, nói, ngươi gặp qua bổn lão đại từng thất bại sao? Mỗi khi đụng tới thời gian như vậy, hắn luôn luôn nghĩ đủ biện pháp tận hết sức lực để cao uy túi một lão đại. Bạch Tố Trinh cho tới nay luôn là người đứng xem, đối với điểm ấy vô cùng rõ ràng, biết hắn lại muốn dở trò, nghiêng đầu qua, mỉm cười. Quan Vũ và Trần Phong liếc mắt nhìn nhau, nhất thời kích động, người trước nói lắp. Lão, lão đại, trúc cơ đan đâu? Ở nơi nào? Đây là thứ mà từ khi Quan Vũ bị trục xuất Phù Tiên Đảo vẫn luôn chờ đợi, làm sao có thể không kích động? Trần Phong cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ thực sự nghĩ sẽ có ngày này. Hai ngươi là đồ vô dụng, một viên trúc cơ đan nho nhỏ cũng làm các ngươi kích động thành như vậy, sau này làm sao đi theo ta làm đại sự, bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh giống như bổn lão đại biết không? Dược Thiên Sầu chẳng đang nói. Nói xong từ trong túi chữ vật lấy ra hai viên đan dược màu tím, hương thơm đan dược nhất thời tràn ra. Dù là Bạch Tố Trinh cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần. Trong miệng hai người liên tục nhận sai, dạ, dạ, dạ. Nhưng con mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng hai viên dược hoàn màu tím. Quan Vũ càng cả kinh kêu lên, thực sự là trúc cơ đan. Hắn đã từng dùng qua ba viên, đáng tiếc không trúc cơ thành công, tự nhiên là nhận thức. Hai viên trúc cơ đan thơm ác, bị bàn tay nắm lại. Quan Vũ và Trần Phong sửng sốt, không biết lão đại có ý tứ gì, chẳng lẽ không muốn cho chúng ta. Dược Thiên Sầu nắm trúc cơ đan bỏ ra sau lưng, thần tình nghiêm túc nói, hai người yên tâm, trúc cơ đan ta nhất định sẽ cho các ngươi. Nhưng cho các ngươi một tuyển chọn. Ta cho mỗi người một viên trúc cơ đan, nếu như các ngươi nguyện ý rời đi, ta sẽ tha các ngươi đi, còn có thể cầu tỷ tỷ trả lại bổn mạng nguyên thần cho các ngươi, từ nay về sau chúng ta không đi chung đường. Còn có một tuyển chọn, cho các ngươi trúc cơ đan, các ngươi có thể tuyển chọn lưu lại, thế nhưng từ nay về sau phải thật tình thành ý phụng tã làm lão đại, nghe hết mệnh lệnh. Hai người ngẫm lại đi. Quan Vũ, ta biết ngươi không phục lão đại như ta, ngươi nói trước. Hai người nhìn nhau, chẳng hiểu vì sao Dược Thiên Sầu lại nói ra lời này. Bạch Tố Trinh cũng kinh ngạc nhìn về phía bên này. Sau thoáng trầm mặc, ngược lại là Trần Phong bước ra hành lễ nói, Trần Phong từ nay về sau theo lão đại tuyệt đối nghe lệnh, tuyệt không hài lòng, nếu vi lời thề, tròi chu đất diệt. Lúc hắn vừa tới đối với Dược Thiên Sầu xác thực không cảm tình, nhưng bị hồ lộng vài lần, đương nhiên hắn cũng không biết mình bị lừa gạt, bởi vậy đối với Dược Thiên Sầu đã có chút gần như sùng bái mù quáng, cho nên mới phát ra lời thề nặng. Dược Thiên Sầu thỏa mãn gật đầu, đưa ánh mắt nhìn qua Quan Vũ. Quan Vũ do dự, tuổi tác của hắn lớn hơn Trần Phong rất nhiều, ánh mắt nhìn ván để tự nhiên thành thục hơn càng nhiều, kỳ thực lưu lại cũng không quan hệ, thật tình thành ý nhận Dược Thiên Sầu làm lão đại cũng không quan hệ, then chốt là mê hoặc được trả lại bổn mạng nguyên thần quá lớn, chí ít từ nay về sau sẽ không bị người tùy thời khống chế. Nhưng một viên trúc cơ đan có thể thành công trúc cơ sao? Nếu như không thể thành công đi ra ngoài thì thế nào? Ngược lại nếu Dược Thiên Sầu có khả năng luyện thành công lần đầu thì còn có lần thứ hai thứ ba, ở đây không thiếu linh thảo. Then chốt nhất chính là, dù cho mình muốn đi, Dược Thiên Sầu thực sự sẽ bỏ qua cho mình sao? Bí mật ở đây hắn không sợ ta tiết lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Quan Vũ có chút căm tức, Trần Phong hỗn đản, thuần phục thì thuần phục. Lại phát lời thề độc, ai cũng biết người tu chân mặc kệ tu vi cao thấp, khác với người thế tục, nếu phát thệ, vi bối lời thề sẽ bị ứng nghiệm. Nhưng hắn đã phát thệ, nếu mình không làm theo thì rõ ràng cũng không được. Do dự luôn mãi, Quan Vũ cắn răng hành lễ nói, Quan Vũ từ nay về sau theo lão đại, tuyệt không hài lòng, nếu vi lời thề, trời chu đất diệt. Tốt. Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, xoay người đưa lưng về phía hai người cười dài không ngừng, đồng nhiên xoay người lại lạnh lùng nhìn hai người, ánh mặt băng lãnh vô tình. Một cỗ khí phách sát phạt quả đoán trong nháy mắt từ trong cơ thể tuôn ra, dưới khí thế kia, Quan Vũ và Trần Phong vô ý thừa hoảng sợ thối lui một bước, hai người kinh hãi. Đôi mắt sáng của Bạch Tố Trinh nhìn không nháy mắt, chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được khí thế này của Dược Thiên Sầu, trong nháy mắt giống như thay đổi thành một người khác, phảng phất làm cho người ta không nhận ra. Nàng xem như cũng duyệt tận nhân thể, loại khí thế này chỉ có ở người thân ở địa vị cao, thiết huyết sát phạt mới có. Không phải nói giả vờ là được. Dược Thiên Sầu lạnh lùng nhìn hai người, cuối cùng roi trên người Quan Vũ, nhìn hồi lâu làm người sau sợ hãi, hắn chậm rãi nói, hai người sẽ có một ngày vì tuyển chọn của mình mà cảm thấy tự hào. Trần Phong khẽ nhếch môi, gian nan nuốt nước bọt, cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới lao đại còn có một mặt này, thật có điểm thâm bất khả chắc a. Tâm tình sùng bái không khỏi tăng thêm vài phần. Ngay khi mấy người đang khiếp sợ, Dược Thiên Sầu đống nhiên hồi phục biểu tình hì hì bình thường, khiến Quan Vũ và Trần Phong rất không tập quán. Dược Thiên Sầu đưa tay ra, đưa hai viên trúc cơ đan trong tay, nhìn hai người cười nói, một người lấy một viên. Cung chúc hai vị sớm ngày trúc cơ thành công. Chương 82, trúc cơ thành công. Hai người còn chưa quen với sự thay đổi thất thường của hắn, tâm tình thấp thỏm cầm một viên trúc cơ đan, cùng hành lễ nói, tạ ơn lão đại. Dược Thiên Sầu cười nói, cảm ơn cái gì, mau tìm một chỗ trúc cơ đi thôi. Lúc này hai người kích động vạn phần trở về phòng mình trong trúc xá. Nhìn theo hai người rời đi, Dược Thiên Sầu híp mắt lại, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Nếu vừa rồi thực sự có người tuyển chọn rời đi, hắn nhất định không chút do dự đau nhức hạ sát thủ, ngoại trừ sợ tiết lộ bí mật, còn bởi vì qua một cửa trúc cơ, con đường sau này sẽ không bình thường, hắn có thể cường liệt cảm giác được. Hắn có thể bảo chứng hai người nhất định trúc cơ thành công, bởi vì trong tay hắn đủ trúc cơ đan, nhưng hắn không cần một thủ hạ không trung tâm. Có một chút tiểu nhạc đệm vừa rồi, nếu như hai người trúc cơ không thành công, hắn lại xuất trúc cơ đan cấp hai người, thất bại thì lại cho thêm một lần, đến khi hai người thành công mới thôi, tin tưởng lần này nỗ lực sẽ càng đả động người thêm đi. Đây cũng là lý do hắn không nói cho hai người mình có rất nhiều trúc cơ đan, muốn trở thành một lão đại chân chính. Cần phải dùng mưu lực thì không tránh được, cũng không phải chỉ nhằm vào người nào đó. Phục hồi tinh thần lại, lấy ra một viên trúc cơ đan, nhẹ nhàng nhảy, hắn khoanh chân ngồi lên bàn đá, quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh cười cười, há mồm nuốt chút cơ đan, đan dược vào miệng có chút căng khổ, còn chưa kịp phản ứng đã trôi vào trong bụng, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu vận công hóa khai. Không bao lâu, thân thể giống như bị điện kích, cả người run lên, một cỗ nhiệt lưa từ bụng tràn khắp bốn phía, trùng kích các bộ vị trong thân thể, lực đạo cực mạnh, cũng rất bá đạo. Đan dược do chính Dược Thiên Sầu luyện chế, hắn biết dược hiệu bên trong trúc cơ đan bắt đầu phát tác, đoán công hiệu linh thảo có thể phá hư mở rộng gân mạch đưa ổng thân thể, nhưng được cho là một trong những linh dược trọng yếu nhất của trúc cơ đan, còn có chính là băng linh tử, nó có tác dụng chữa trị gân mạch vô cùng trọng yếu. Bắt đầu còn cảm thấy nóng, kế tiếp giống như núi lửa bạo phát, từng cơn không ngừng trùng kích bộ vị thân thể, quả thực làm cho thống khổ. Kiểm sơ qua, Dược Thiên Sầu có cảm giác mất hồn mất vía như muốn chết, hắn không nghĩ tới dược hiệu của trúc cơ đan lại bá đạo như vậy, giả như lợi toàn bộ dược hiệu của trúc cơ đan tăng ra, thật không biết làm sao có thể tiếp tục chịu đựng. Nếu như lúc này hắn có thể nhìn thấy bề ngoài của mình, nhất định sẽ hoảng sợ nhảy dựng. Lỗ chân lông toàn thân bắt đầu chảy ra chất dịch đen đen. Bạch Tố Trinh lần đầu tiên thấy người dùng trúc cơ đan, biểu tình thống khổ của Dược Thiên Sầu làm nàng nhíu mày. Nàng tu yêu đạo, không phải nhân đạo, không cần dùng đan dược để cao tu vi, nhưng yêu đạo để cao tu vi cũng có phương thức thống khổ khác biệt, không thua gì nhân loại. Dược Thiên Sầu thực sự cảm giác mình nhanh không chịu đựng nổi nữa, người đã tiến nhấp vào trạng thái nửa hôn mê, đồng nhiên có một dòng nước gấm từ lưng chảy lên. Vẫn chảy vào đại não, cuồn cuộn nặng nề trong nháy mắt chợt thanh tỉnh hơn nhiều. Dược hiệu thủ tâm lan đã nổi lên tác dụng. Không thanh tỉnh còn hoàn hảo, nếu thanh tỉnh, trái lại càng có thể cảm giác được thân thể đang thừa thụ thống khổ. Lúc này hắn không còn cách vận công hóa khai đan dược, chân khí toàn bộ lùi về đan điền, gân mạch trong cơ thể đã bị đoán cân thảo phá hư không thể vận công bình thường, hoàn toàn chỉ dựa vào vận tắc của trúc cơ đan. Dược Thiên Sầu âm thầm cười khổ. Thân thể như đang bị thiêu nướng, trong cơ thể giống như bị ngàn đao cắt nát, bởi vì tác dụng của thủ tâm lan, còn làm cho ngươi thanh tỉnh thừa thụ tất cả, phỏng chừng không tới 3 giờ thì không cách nào dừng lại. Ngay khi thống khổ không chịu được, cũng không biết qua thời gian bao lâu, một cỗ mát mẻ từ bụng tràn khắp bốn phía thân thể, băng linh tử mà Dược Thiên Sầu chờ đợi đã lâu rốt cục phát huy tác dụng. Gân mạch tổn hại bắt đầu chữa trị, những nơi cảm giác mát mẻ đi tới, gân mạch cũng dần dần hoàn hảo. Lửa nóng trong cơ thể bắt đầu tản ra, những địa phương bị ngàn đao cắt nát cũng được gió nhẹ che phủ, cảm giác thoải mái không thể diễn tả bằng lời nói, Dược Thiên Sầu thoải mái muốn rên rỉ. Thời gian trôi qua từng chút, tùy theo mà đến chính là dược hiệu của kim cương quả, mang đến từng cảm giác điện giật chết lặng, theo gân mạch từng chút khuếch tán, ở trong gân mạch vừa bị phá hủy lại được chữa trị. Cảm giác này không thống khổ cũng không thoải mái, còn hơn sự bá đạo của đoán cân thảo nhưng lại là ngàn vạn lần. Đợi cảm giác như thủy triều này lui bức thì Dược Thiên Sầu liền có cảm giác buồn. Ngủ, toàn bộ thân thể bao quát tinh thần đều cảm giác thật mệt mỏi, thật muốn ngủ ngay, cơ năng thân thể phá hư lại trùng kiến làm tổn hao rất nhiều nguyên khí. May là bên trong đan dược gần chứa bách niên nhân sâm và bách niên linh chi là vật đại bổ nguyên khí, bằng không chỉ dựa vào nguyên khí trong cơ thể chống đỡ, chỉ sợ người đã sớm chết từ lâu. Lắc lắc đầu, cố gắng xua tan cảm giác buồn ngủ. Vận công điều tra trong cơ thể một phen, kết quả làm phi thường thống khổ, trúc cơ thất bại. Vừa rồi cảm giác toàn thân chịu tội, trên thực tế lại làm gân mạch trong cơ thể đã kho ách rộng khoảng 1/10, nói cách khác viên trúc cơ đan chỉ cấp cho thân thể trúc cơ được 1/10, nói chung là trúc cơ thất bại. Bất đắc dĩ mở hai mắt, phát hiện Bạch Tố Trinh đang đứng trước mặt, đang dùng ánh mắt như dò hỏi, Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ, hé miệng, liền bị thanh âm phát sinh làm hoảng sợ. Thanh âm khàn khàn không giống như hắn đang nói chuyện, miễn cưỡng nuốt nước bọt, làm tốt chuẩn bị, nói, tỷ, thất bại rồi. Bạch Tố Trinh nhíu mày. Lúc này Quan Vũ và Trần Phong cũng không hẹn từ trong trúc xá xông ra. Ba người vừa trúc cơ quan sát nhau một phen, nhìn lại trên người mình, phát hiện toàn thân đều bị một tầng dịch đen đen bao vây. Ba người đều nghẹn tiếng nói hỏi thăm trúc cơ thành bại, kết quả đều không ngoại lệ hoàn toàn thất bại. Dược Thiên Sầu chỉ linh thạch bên ngoài, khàn giọng nói, mọi người đừng nản chí, mau nhanh dùng linh thạch khôi phục thể lực, ta còn trúc cơ đan. Nói xong lấy ra hai viên trúc cơ đan ném qua, hai người tiếp lấy mừng rỡ gật đầu biểu thị cảm tạ, liền nhanh chạy về chỗ để linh thạch. Dược Thiên Sầu lại nhìn Bạch Tố Trinh ấy nãy cười cười, lập tức lấy ra linh thạch khôi phục thân thể, người sau chỉ lắc đầu. Sau khi khôi phục thể lực, lại nuốt vào một viên trúc cơ đan, đồng dạng thống khổ lại bắt đầu. Từ thành quả trúc cơ mà xem, phỏng chừng lần này cũng không thể thành công, kết quả không ra hắn dự liệu, thực sự lại thất bại. Quan Vũ ủ rũ đi tới, cũng lần thứ hai thất bại. Làm kẻ khác ngoài ý muốn chính là, trong ba người trái lại là Trần Phong lần thứ hai trúc cơ đã thành công, Trần Phong dùng hai viên đan dược trúc cơ thành công, hưng phấn đến phát cuồng, chạy đến trước mặt Dược Thiên Sầu đang ngồi liền bái, nhìn ra được là thật tình cảm tạ hắn. Mẹ nó! Lần này mất mặt lớn, đường đường lao đại không bằng một tiểu đệ. Dược Thiên Sầu thầm mắng một tiếng, xấu hổ không ngớt, may là trên mặt bị dịch đen bao phủ nên nhìn không ra biểu tình. Lại ném một viên trúc cơ đan cho Quan Vũ, chính mình cũng nuốt vào một viên. Kết quả hai tên không may lại thất bại. Dược Thiên Sầu càng độc, một viên ném cho Quan Vũ, lại nuốt vào một viên, đồng dạng lại thất bại. Khi hai người dùng tới viên thứ bảy, Quan Vũ gầm lên một tiếng điên cuồng bên trong trúc xá, hắn cũng thành công, chạy vội ra quỳ gối trước mặt Dược Thiên Sầu liền bái, thật tình thành ý dập văng đầu. Bảy viên trúc cơ đan A. Dù hắn có hai phủ tiên lệnh, có thể hai lần quay về phủ tiên đảo, cũng chỉ thu được sáu viên trúc cơ đan, vẫn không thể thành công, ân này không biết làm sao báo đáp. Đây là lời hắn thật tình nói. Dược Thiên Sầu đều cảm giác không mặt mũi nào đối mặt hai người, lại không biết Trần Phong sau khi tắm rửa xong lại đang âm thầm sùng bái lão đại, nhân sĩ tu chân xem trúc cơ đan là bảo bối, lão đại lại có nhiều như vậy, một viên nuốt vào, quả thật xem như đường đậu mà ăn, toàn bộ tu chân giới có ai càng ngưu hơn lão đại. Trúc cơ đan dù sao cũng là trúc cơ đan, cũng không phải kẹo, ăn nhiều khẳng định phải có hiệu quả. Khi dược hiệu của viên trúc cơ đan thứ 12 toàn bộ hóa khai, Dược Thiên Sầu chấn động toàn thân, cả người phiêu diêu dục tiên, toàn thân tể bào trên dưới giống như được tái sinh, chân khí trong đan điền tự động dũng mãnh tràn vào gân mạch toàn thân, rất nhanh lưu chuyển, không ngừng vòng đi vòng lại, hóa thành dịch thể chân nguyên, lại một lần nữa thu nhấp vào đan điền. Thân thể mềm mại như vậy, thân thức kéo dài trong phạm vi gấp đôi, loại cảm giác tuyệt vời này ở luyện khí cấp không có được. Dược Thiên Sầu biết mình đã thành công, trực tiếp bắn lên khỏi bàn đá, phá vỡ trúc đỉnh bay xuống trong viện. Ngay sau đó hắn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, toàn bộ Ô Thác Châu hơi biến sắc, đại địa tựa hồ như phối hợp thanh thế của hắn chợt run lên, và ngọng ngọng. Người trong viện hầu như đều cảm giác đứng không yên, tất cả mọi người quá sợ hãi, không biết vì sao Dược Thiên Sầu thành công trúc cơ lại có phản ứng như vậy. Chương 83, Khai Thiên Tích Địa. Bầu trời vang ầm ầm oanh long. Nguyên bầu trời mù sương không thấy mặt trời, đống nhiên trở nên âm tình bất định, trong mấy lần nháy mắt, không trung vang một tiếng nổ, mù sương lúc tụ lúc tán biến sắc, hình thành tầng mây đông nghịt, ở giữa không ngừng vang lên tiếng sấm thiểm điện ẩn hiện. Thiên địa biến sắc, rốt cục do làm sao vậy? Mấy người cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện như thế, đối mặt vai thiên địa, loại khí thế cường đại này làm người ta không còn cảm giác có thể chống lại, mọi người phảng phất đều thành con kiến hôi, trên mặt đều biến sắc. Bạch Tố Trinh biết tu vi Dược Thiên Sầu tăng trưởng, địa bàn không gian sẽ mở rộng, cũng kiến thức qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Nhìn thiểm điện trên tầng mây dày đặc, lực lượng cường đại có thể hủy diệt tất cả, trên mặt Bạch Tố Trinh hiện lên một tia kinh hoàng, chẳng là thiên kiếp độ kiếp hậu kỳ của mình tới rồi. Dược Thiên Sầu ngóng nhìn bầu trời, đồng nhiên lòng có cảm giác, trong thiên địa tất cả phảng phất như đang chờ đợi điều gì. Dược Thiên Sầu nhắm lại hai mắt. Đối mặt thiên địa giang rộng hai tay, thần thức vô hạn mở rộng, cùng thiên địa dần dần gắn bó thành một khối. Cảm thụ được trong thiên địa như khẽ động, khoe miệng Dược Thiên Sầu lộ vẻ mỉm cười, chúng nó đang chờ đợi ta triệu hoán. Đến đây đi. Dược Thiên Sầu ôn nhu cười nói, song trưởng vung lên, ngẩng đầu đỡ ngực, thành chữ đại đứng thẳng, một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi nâng hắn bay lên không trung. Quan Vũ và Trần Phong còn có Bạch Tố Trinh nhìn thấy trợn tròn mắt, không biết hắn muốn làm gì. Thân thể lên tới vị trí thật cao nhất định, Dược Thiên Sầu mở bừng hai mắt, trong nháy mắt thiểm điện bên trong tầng mây càng trở nên nôn nóng bất an, điện thiểm tiếng sấm cấp tốc tăng lên, đầu tiên một đạo thiểm điện rất nhanh hướng hắn bổ tới, ngay sau đó vô số đạo thiểm điện dũng bắn tới hắn, toàn bộ lôi điện từ tầng mây phóng xuất ra, bắn ngay tới hắn tạo thành một quang cầu thật lớn. Lão đại! Trần Phong cả kinh kêu lên. Sắc mặt ba người đều trở nên trắng bệnh, bị nhiều lôi điện như vậy bổ trúng. Mặc là ai cũng không thể sống được. Tại sao có thể như vậy? Bạch Tố Trinh cắn răng, bay về hướng đạo quang cầu trên không trung, muốn cứu lại Dược Thiên Sầu, mặc kệ sống hay chết. Ngay khi Bạch Tố Trinh sắp sửa tiếp cận quang cầu bằng lôi điện, trong tầng mây lóe ra một đạo thiểm điện cực lớn, bay thẳng bổ tới người nàng. Bạch Tố Trinh kinh hãi, dùng hết toàn bộ tu vi của độ kiếp hậu kỳ ra sức phát sinh một đạo tinh mang rung chuyển trời đất, cùng lôi điện đánh vào cùng nhau, phanh một tiếng nổ rung trời. Sóng xung kích cường đại tứ tán đem Quan Vũ và Trần Phong đánh NGA trên mặt đất, hai người vẫn há to miệng, cùng thiên lôi có uy lực thật lớn đối kháng, tu vi cũng thật quá kinh người, đây là chuyện mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Bốn phía chim bay cá nhảy, nơi bay nơi chạy hỗn loạn. Tiếng nổ qua đi, Bạch Tố Trinh nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay sang một bên. Nàng còn chưa hạ xuống, trong tầng mây lại một đạo thiểm điện còn thổ to hơn khi nay gấp đôi đuổi theo. Trên mặt Bạch Tố Trinh hiện lên một tia tuyệt vọng, một kích vừa rồi hao hết toàn bộ tu vi của nàng, nàng đã không còn khả năng chống lại được nữa. Dừng tay. Trên không trung vang lên một tiếng quát, đạo lôi điện truy sát trong nháy mắt biển mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Tố Trinh an toàn rơi xuống giữa biển hoa, tóc tai rối loạn, quần áo không chỉnh tề chậm rãi đứng lên, bất lực nhìn bầu trời. Tỷ tỷ không cần lo lắng, ta không sao. Trên không trung truyền đến tiếng Dược Thiên sầu an ủi. Dứt lời, lôi điện không ngừng đan vào trên không trung dần dần trở về tầng mây, mây đen cũng không bắt đầu tiếp tục khởi động, đại địa cũng an tĩnh xuống tới. Dược Thiên sầu lông tóc không chút tổn hại đứng sừng sững ngay giữa không trung, chỉ thấy song trưởng hắn ôm lại trước ngực, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khai. Song trưởng mạnh mẽ đẩy ra hai bên, giống như muốn đẩy khai vật nặng và cân. Đại địa lần thứ hai run lên. Tử sắc hỗn độn đang vây khốn liên tiếp giữa thiên địa rất nhanh xa xa khuếch tán. Mây đen trên bầu trời lại cuồn cuộn, từ trung gian bắt đầu tứ tán, đuổi theo tử sắc hỗn độn viễn phương thổi đi. Một khối sắc trời giống như lam nhung xanh thẳm cũng đuổi theo mây đen khuếch tán. Đồng nhiên, mây đen lui lại, bầu trời xanh thẳm hiện ra mặt trời chói chang, quang mang bắn ra bốn phía soi sáng đại địa. Sương khói trên bầu trời tiêu tan thành mây khói, đại địa trở lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Nguyên bản không trung mưa lất phất không thấy ánh mặt trời, biến thành xanh trong cùng nắng gắt. Dược Thiên sầu như thiên thần khai thiên tích địa, vẫn đứng sừng sững giữa không trung, gió thổi quần áo bay phất phới. Bay trên không trung phóng mắt nhìn lại, địa bàn trong Ô Thác Châu lại lớn gấp đôi, không hề nghi ngờ u vi của mình đã đề cao, rốt cục đột phá tới trúc cơ kỳ mà hắn tha thiết ước mơ. Dược Thiên sầu nhịn không được ở trên không trung cất tiếng cười to. Xác nhận thực sự bình tĩnh, Quan Vũ và Trần Phong bò lên. Không biết làm sao quan sát bốn phía, nghe được tiếng cười đắc ý của lão đại, hai người cùng nhìn lên, quay đầu hai mặt nhìn nhau. Ta kháo. Trên không trung một tiếng quái dị, hai người vội vã nhìn lại, chỉ thấy Dược Thiên sầu vung thẳng tứ chi phịch một cái hóa thành đạo bóng đen thẳng tắp rơi xuống, chổng vó té rớt trong viện. Không, đạo, lý. Dược Thiên sầu nằm trên mặt đất lộ ra hình dạng chết không nhắm mắt trừng mắt nhìn bầu trời. Vừa rồi còn đang thoải mái bay trên không trung. Trong mình có nguồn lực lượng vô hình phảng phất như có thể tùy ý nắm trong tay, cảm giác nắm thiên địa trong tay thật tốt ta. Thế nào đột nhiên cắt đứt liên hệ vậy? Phảng phất như tất cả vừa rồi là đang nằm mơ, một cú té chổng vó liền thức tỉnh. Động động tay chân bị té sắp nát, nghiêng nghiêng cái cổ, Quan Vũ và Trần Phong đang đứng một bên kinh nghi bất định nhìn chính mình. Dược Thiên sầu rên gì nói, nhìn cái gì vậy, mau dịu ta một cái, mẹ ơi, thiếu chút nữa ngã chết lão tử. Hai người một người đỡ một tay, trần chờ giúp hắn đứng lên, lão đại vừa rồi còn như một thiên thần, thế nào đảo mắt liền thành bộ dáng này, quần áo tả tơi, vẻ đen thủi sau khi trúc cơ thành công bao phủ đầy thân thể, chẳng khác gì một tên ăn mày. Ôi! Dược Thiên sầu đứng lên rên rỉ một tiếng, quan sát bốn phía, trúc xá đã suy sụp toàn bộ, cây cối trong rừng ngã trái ngã phải, biển hoa cũng bị tàn phá thật khó coi, đây tất cả chứng minh chuyện xảy ra vừa rồi là thật. Không phải đang nằm mơ. Nghĩ tới đây, Dược Thiên sầu lo lắng nói, tí tỷ của ta đâu, mau đỡ ta tới chỗ tỷ của ta. Kỳ thực Bạch Tố Trinh thấy hắn từ trên bầu trời rớt xuống tới cũng đã chạy qua, vừa đuổi tới liền nghe đệ đệ lo lắng hỏi thăm mình, trên mặt không khỏi hiện lên một mảnh ôn nhu, dịu dàng nói, ta ở chỗ này. Dược Thiên sầu xoay phát người lại, Bạch Tố Trinh tóc thai rối loạn, quần áo không chỉnh tề, gương mặt trắng bệnh còn mỉm cười miễn cưỡng. Khỏe miệng một tia vết máu đỏ tươi chói mắt. Dược Thiên sầu từ lần đầu tiên gặp nàng bắt đầu, nàng vẫn luôn văn văn tính tĩnh, trên người đều sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, khuôn mặt đẹp thiên hạ có một không hai, lúc nào từng có hình dạng chật vật bất kham như thế, là vì vừa rồi nàng muốn liều mạng cứu chính mình a. Đều do mình sơ sẩy chọc họa. Trong lòng Dược Thiên sầu một trận quặn đau, hối hận muốn chết, viên mắt chớp ác, đẩy hai người ra, thân thể còn chưa hồi phục liền thất tha thất thểu chạy qua, mở đôi tay ôm chặt lấy Bạch Tố Trinh, không ngừng tự trách nói, đều à, là ta không chú ý, làm hại tỷ bị thương. Trên gương mặt trắng bệnh của Bạch Tố Trinh hiện lên một tầng đỏ ửng, hơn 200 năm, mình là lần đầu tiên bị nam nhân ôm lấy, lại còn ôm rất chặt. Bên cạnh còn có người đang nhìn đây. Cánh tay Ngọc dùng chút lực mới đẩy ra Dược Thiên Sầu, lắc đầu nói, ta không sao, chỉ vì nguyên khí quá mức tiêu hao, có điểm thoát lực. Nhưng thật ra ngươi không có việc gì phải không? Dược Thiên Sầu cũng cảm giác được mình trong lúc vô ý ăn đậu hũ, vò đầu cười nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là vừa rồi té xuống nên có điểm tê dại, còn chưa khôi phục lại, qua một chút được rồi. Nói xong dùng nắm tay vô ngực, biểu thị mình không có việc gì. Y Bạch Tố Trinh gật đầu quan sát hắn, ôn nhu nói, đi tắm đi. Nói xong tự tìm một góc sạch sẽ khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Biết nàng muốn khôi phục nguyên khí bị tổn hao, Dược Thiên Sầu nhìn thân thể mình, nhìn hai tiểu đệ nói, tay chân còn có chút không lưu loát, phiền phức hai vị dìu ta đến bên sông tẩy tẩy. Hai người gật đầu, một trái một phải dìu hắn ra ngoài, đi ngang qua biển hoa bị tàn phá. Dược Thiên Sầu than thở, vừa rồi động tĩnh có điểm lớn, hai vị có thời gian chỉnh lý lại nơi này đi. Tỷ tỷ của ta thích hoa, còn có trúc xá bị sụp, ta nhờ các ngươi. Quan Vũ và Trần Phong không ngờ hiếm thấy đồng thanh, dạ. Đi tới bên hồ, phát hiện thân thể hình như khôi phục bình thường, thử hoạt động một chút, hơi chút không khỏe, không còn phản ứng gì khác. Dược Thiên Sầu cấp tốc cởi quần áo, vui vẻ nhảy xuống hồ, kiếp trước hắn là cao thủ bơi lội. Lúc này dùng những kiểu bơi tự do, bơi bướm, bơi hết, đủ loại tư thế mà Quan Vũ cùng Trần Phong chưa từng thấy đều được bày ra. Trần Phong nhìn thấy sợ hãi than không ngớt, từ ngày này, sự sùng bái của hắn đối với Lao Đại luôn thẳng tắp bay lên. Chương 84, Phù Dung Kiếp, nhất. Tắm rửa thay đổi hoàn toàn, Dược Thiên Sầu từ trong túi trữ vật lấy ra bộ y phục do Phù Tiên Đảo chế thức mặc vào, khoanh chân ngồi xuống quan sát trạng huống bên trong cơ thể. Quan Vũ và Trần Phong không cần dặn dò, tự giác đứng hai bên người hắn thủ hộ, tuy rằng ở đây không có nguy hiểm, nhưng tư thế này rất có giác ngộ của người làm thủ hạ. Trình độ dẻo dai kiên cường của thân thể đề cao rất lớn, độ rộng và tính dai của gân mạch trong cơ thể cũng không thể so sánh nổi, xem ra sau khi trúc cơ thành công, vật dẫn thân thể này đã có chất bay vọt. Chân khí tràn đầy trong đan điền đã tự động luyện hóa thành chân nguyên dịch thể màu trắng, hiện tại không gọi là chân khí. Hẳn gọi nguyên khí, đáng tiếc chỉ có một đoàn nho nhỏ, còn chưa đủ tắc hàm răng. Nguyên khí vận chuyển, cả người lập tức tràn ngập lực lượng, thoáng thể nghiệm liền có thể phát hiện, tu vi trúc cơ trước sau quả thực cách biệt một trời, trách không được người tu chân người người đều khát vọng đột phá trúc cơ kỳ. Ngoại trừ tu vi đề thăng, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là tuổi thọ đề thăng. Thời đại này người bình thường có thể sống tới 6-70 tuổi rốt cục xem như sống thọ. Giả như là tu sĩ luyện khí kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra sống hơn 100 tuổi không thành vấn đề, mà một ngày đột phá trúc cơ kỳ liền có thể tăng 50 năm tuổi thọ. Trúc cơ, kết đan, nguyên anh, độ kiếp 4 tầng, mỗi tầng phân sơ, trung, hậu 3 giai đoạn, từng giai đoạn đều ý nghĩa cho 50 năm tuổi thọ, nếu như có thể tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ, tuổi thọ tăng tới 600 năm. Còn có hóa thần kỳ trong truyền thuyết, có người nói cũng phân 3 giai đoạn. Giai đoạn sơ kỳ có thể tăng 800 năm tuổi thọ, giai đoạn thứ 3 là 2.400 năm, đột phá thành thần có thể cùng thiên địa đồng thọ, bất quá đây đều là truyền thuyết. Dược Thiên Sầu đang nghĩ xem mình có cơ hội trường sinh bất lão hay không, ngẫm lại liền nghĩ không quá khả năng, mặc dù cũng có điểm mộng tưởng như thế. Trên đường trở về, Dược Thiên Sầu đi phía trước, Quan Vũ và Trần Phong tự giác lui phía sau một chút, đi theo hai bên. Dược Thiên Sầu mỉm cười, không hề răng. Phảng phất tìm được cảm giác làm lao đại ở kiếp trước. Vân Trường, không phải nói tới trúc cơ kỳ có thể ngự kiếm phi hành sao? Ông của ngươi có truyền pháp quyết phương diện này cho người không? Dược Thiên Sầu hỏi. Quan Vũ lắc đầu, không có, tổ phụ của ta và phụ thân ở Phù Tiên Đảo luôn luôn tuân thủ môn quy nghiêm ngặt, không có tự ý truyền cho ta bất luận cái gì. Tổ phụ đi về coi tiền, phụ thân mất tích không rõ, thì ta càng không có cơ hội thụ giáo. Giọng nói có chút buồn bã, Trần Phong hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua, nguyên lai Quan Vũ xuất thân từ Phù Tiên Đảo, hắn cũng là lần đầu tiên biết. Dược Thiên Sầu gật đầu, thầm nghĩ Quan Vũ bị trục xuất Phù Tiên Đảo cũng không phải không có nguyên nhân, trong các môn các phái đệ tử có tư chất không cao rất nhiều, chưa nghe nói qua đường đường có tổ phụ cùng phụ thân là trưởng lão, đứa cháu lại trúc cơ không thành thì bị trục xuất môn phái, lẽ nào hàng năm Phù Tiên Đảo phát ra trúc cơ đan nhiều một chút đều sẽ gặp quỷ sao? Đường đường trưởng lão lấy thêm vài viên trúc cơ đan cũng chắc trở như vậy. Đây sợ rằng liên quan tới việc phụ thân cùng tổ phụ hắn không còn bên cạnh. Lão đại, ngươi đã tới trúc cơ kỳ, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đến tàng kinh các học tập các loại pháp thuật, bên trong không thiếu pháp quyết ngự kiếm phi hành. Quan Vũ bổ sung. Tàng kinh các. Dược Thiên Sầu có chút buồn bực, hắn cũng biết đệ tử trúc cơ kỳ có thể tiến vào tàng kinh các học tập pháp thuật, nhưng hắn không phải muốn giấu giếm sao. Đệ tử trúc cơ kỳ của Tang Thảo Viên tự nhiên phải An Thảo Viên đăng báo lên Vạn Phân Viên, sau đó chuyển báo tông môn xác nhận lại phân cấp. Mà nếu cửu cô bọn họ biết hắn trúc cơ thành công sẽ không tránh được việc hỏi hàn một phen, đến lúc đó nên làm sao trả lời. Trúc cơ thành công lại không thể học được pháp thuật ngăn địch thì còn có ý nghĩa gì, nói vậy Quan Vũ và Trần Phong cũng đang rất trông đợi. Dược Thiên Sầu tự hỏi một lúc, nhíu mày nói, chuyện pháp thuật ta sẽ nghĩ biện pháp. Trong viện bị đổ sụp, Bạch Tố Trinh khoanh chân ngồi, Dược Thiên Sầu không đánh nhiễu nàng, ở chỗ này cũng đã hai ngày, thời gian quá lâu cũng không phải biện. Pháp, xoay người nhìn bốn phía bị mình làm hỗn độn, nhìn hai người dặn, ở đây ta nhờ các ngươi, lần sau ta tới sẽ cầu tỷ tỷ trả lại bổn mạng nguyên thần cho các ngươi. Hai người nghe được kích động không ngớt, cùng kêu lên nói, dạ. Trở lại trong phòng nhỏ, Phù Dung cũng không ở trên giường. Lúc này hẳn nàng đang làm việc bên trong vườn linh thảo, đảo qua giường chiếu ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, chính mình không có phương tiện đi tàng kinh các, Phù Dung đã có trúc cơ kỳ không phải cũng có thể đi sao. Bảo nàng nhớ kỹ về viết lại cho ta không phải cũng như nhau. Quan trọng là cô gái này rất nghe lời, miệng lại kín đáo, thật sự là người tốt nhất để làm việc này. Theo lý thuyết với tu vi của Yến Tử Hà cũng có thể làm, nhưng bởi vì nàng là người của Bách Hoa Cốc. Ở trong Tang Thảo Viên cũng rất ít lộ mặt, đi địa phương rêu rao như tàng kinh các khẳng định sẽ không chịu đi. Hạ quyết định, tâm tình sung sướng, không nhanh không chậm đi ra vườn linh thảo, có mấy thân ảnh quen thuộc, nhưng không phát hiện bóng dáng của Phù Dung, bốn phía tìm kiếm, Dược Thiên Sầu cau chặt mày. Ngay cửa Tang Thảo Viên, Phù Dung đang khấp khiễng gánh hai thùng phân, cắn chặt môi gian nan đi tới. Dược Thiên Sầu vừa nhìn thấy nàng ý nghĩ đầu tiên chính là nàng đã bị người đánh. Xem dáng vẻ phảng phất hai đùi đều bị thương, bằng không với tu vi trúc cơ hậu kỳ như nàng dù một chân không tiện đi lại, gánh thùng phân cũng không cần gian nan như thế. Là ai thiếu đạo đức như vậy? Biết mỗi ngày nàng phải làm việc gánh phân nặng nề còn đánh tổn thương hai đùi nàng. Một cỗ lửa giận vô danh giấy lên hừng hực trong lòng Dược Thiên Sầu, nha đầu này rất nhát gan, chưa bao giờ đi chọc người, cũng chưa bao giờ dám đi chọc người, ai có cựu lớn với nàng như vậy, không ngờ lại chỉnh nàng như thế. Dược Thiên Sầu thở sâu nuốt xuống lửa giận, nhanh chạy qua nói, Phù Dung sư thúc, mau đưa đòn gánh cho ta. Ai biết Phù Dung thấy hắn giống như gặp quỷ, sợ đến liên tục thối lui ra sau, hai chân đều bị thương nên không chịu nổi, một cái nhói đau, gánh phân trên vai rớt xuống tới, hai thùng phân và nước tiểu vang đầy đất, chính nàng cũng đặt mông ngồi phệ trên mặt đất, nhiễm phân bẩn toàn thân. Dược Thiên Sầu sửng sốt, lập tức không để ý tới vật bẩn trên mặt đất, đi đến dịu nàng, sắc mặt trầm trọng nói. Chân ngươi làm sao vậy? Phù Dung bị nâng dậy vội đẩy hắn ra, sợ hãi nói, không có gì, lúc ta bước đi không cẩn thận bị té. Động tĩnh của bọn họ ở đó lập tức khiến cho người khác chú ý, không ít nữ đệ tử đang làm việc trong vườn đều đứng lên nhìn về bên này. Tu vi trúc cơ hậu kỳ bước đi bị té, lại còn làm hai chân bị thương tới như vậy. Lời này gạt quý cũng không tin. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng nói, là ai làm? Phù Dung lại cầu xin. Van cầu ngươi không cần lo cho ta nữa, van cầu ngươi đi nhanh đi. Thấy nàng không trả lời, lúc này Dược Thiên Sầu không quan tâm mạnh mẽ bế nàng sang một bên, nhấc lên quần dài điều tra thương thế, Phù Dung dùng sức dãy giụa, dẫn tới việc không ít nữ đệ tử trong vườn linh thảo kinh hô. Kết quả điều tra chính là hai đùi đều bị đánh gãy xương ở chung một vị trí, hai đùi đều xương thấy. Cũng may Phù Dung có tu vi, nếu ở trên người thường, đừng nói là làm việc, dù đi đường cũng không thể nào. Dược Thiên Sầu buông nàng ra phẫn nộ nói, vì sao không đắp thuốc? Vì sao không chữa thương? Hai chân đều bị gãy, sao còn chạy đi làm việc? Rốt cục là ai làm? Phù Dung lại nhìn ra sau lưng hắn, kinh khủng liên tục lắc đầu. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn phía sau, Lan trưởng lão mặt không chút biểu tình đi tới, nhìn phân và nước tiểu văng đầy đất, nhìn chằm chằm Phù Dung lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Phù Dung sợ đến lạnh run, Dược Thiên Sầu biết nàng sợ Lan trưởng lão nhất, lúc này giải thích, là đệ tử không cẩn thận đụng vào sư thúc, mới biến thành như vậy, thỉnh Lan trưởng lão trách phạt. Chương 85, Phù Dung kiếp, nhị. Lan trưởng lão vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phù Dung lạnh lùng nói, thật không? Hình dạng Phù Dung thất kinh, đã không biết nên làm thêm gì nữa. Dược Thiên Sầu dành trước đáp, đúng vậy, chuyện vừa rồi xảy ra không ít đệ tử nhìn thấy, còn thỉnh Lan trưởng lão không nên trách cứ sư thúc, ta sẽ quét tước nơi này sạch sẽ. Lan trưởng lão nhìn về phía Dược Thiên Sầu, thần tinh băng lãnh hòa hoãn không ít, không nói gì nữa, xoay người đi về hướng nội viên. Lan trưởng lão chậm bước, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Dược Thiên Sầu hô. Chuyện gì? Lan Băng Tuyết xoay người hỏi. Dược Thiên Sầu hành lễ nói, hai chân Phù Dung sư thúc thụ thương, hai xương đùi đều gãy, đệ tử muốn xin thuốc trị thương. Hắn biết Lan Băng Tuyết trên thực tế là đại quản gia của Tang Thảo Viên, mấy thứ này tìm bà ta xin là hợp nhất. Ai biết bà ta lắc đầu nói, Tang Thảo Viên không có loại thuốc trị thương này. Không có. Thế nào khả năng? Dược Thiên Sầu ngần ra, thở hắt nói, vậy đệ tử đi cầu cửu cô cung phụng. Có lẽ trong tay lão nhân gia sẽ có. Lan Băng Tuyết vươn một tay, nhẹ nhàng ngăn cản lối đi của hắn, chậm rãi nói, ta đã nói trong Tang Thảo Viên không có loại thuốc trị thương này, chẳng lẽ lời nói của ta người không tin? Một cỗ hàn khí như có như không nhàn nhạt bay ra. Thật lạnh. Người đàn bà này không biết đã luyện công phu gì, Dược Thiên Sầu không khỏi dùng mình, hiện tại hắn phi thường hoài nghi chân của Phù Dung có phải bị bà ta đánh gãy hay không? Bằng không có cần làm tuyệt đến như vậy hay sao? Thu vi có thấp dù sao cũng là đồng môn đệ tử. Suy đoán dù sao cũng là suy đoán, mình không có chứng cứ, Phù Dung lại chết cũng không mở miệng, đắc tội loại người này không có chỗ tốt. Hắn nhẹ nhàng lui lại, cách xa hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo, khách khách khí khí hành lễ nói, tạ ơn Lan trưởng lão chỉ điểm, đệ tử hiểu được. Lan Băng Tuyết mắt lạnh đảo qua hai người, xoay người trở về nội viên. Đi. Ta mang ngươi đi tìm một chỗ chữa thương. Dược Thiên Sầu nhìn Phù Dung cắn răng nói. Toàn bộ vạn phân viên hắn quen thuộc lại có thể giúp đỡ cũng không nhiều lắm. Hắn nghĩ tới chủ trì vạn phân viên, trưởng lão Phí Đức Nam. Phù Dung lắc đầu cầu xin, cầu ngươi không cần lo cho ta có được hay không, ngươi rời đến nội viên ở đi. Ta. Nói đến đây nàng cắn môi không nói tiếp, hình như đã nói đến điều gì không nên nói. Dược Thiên Sầu tỉnh ngộ. Có quan hệ gì tới việc ta rời đến nội viên để ở? Lẽ nào chân của ngươi bởi vì việc ta không chịu rời vào nội viên ở nên bị thụ thương? Phù Dung hoảng loạn liên tục xua tay nói, không phải, không phải, thực sự không phải. Cử động khác thường của nàng càng làm Dược Thiên Sầu thêm hoài nghi, làm hắn nhớ tới một việc. Đoạn thời gian trước Yến Tử Hà từng mấy lần đề cập muốn hắn rời đến nội viên ở, đều bị hắn cự tuyệt, hắn cũng biết Yến Tử Hà thích hắn. Muốn hắn ở lại nội viên để tùy thời gặp mặt. Nhưng bởi vì lo lắng ở trong nội viên không thuận tiện, sợ hãi có người phát hiện bí mật của mình, mà miệng Phù Dung lại phi thường kín đáo, có thể bảo thủ được bí mật mình thường xuyên biến mất, cho nên hắn cự tuyệt Yến Tử Hà, tình nguyện ở lại với Phù Dung trong phòng nhỏ. Chẳng lẽ bởi vì mình ở chung với Phù Dung không chịu rời đi, khiến cho Yến Tử Hà đố kỵ, kết quả chiêu họa cho Phù Dung. Nữ nhân này là động vật có lòng đố kỵ thật cương a. Dược Thiên Sầu càng nghĩ càng thấy có thể, hỏi dò, chân của ngươi do Yến Tử Hà đánh thương. Phù Dung thật sự không muốn cùng hắn ở chỗ này dây dưa không để yên, bật khóc nói, không phải. Nói xong chịu đựng cơn đau đứng dậy nhặt thùng phân bị lật úp. Ngươi không phải muốn khuôn mặt đã bị hủy, hiện tại lại muốn phế đi cả hai chân. Dược Thiên Sầu quát lớn, một cước đá bay thùng phân nàng vừa định nhặt, chẳng ngang bế bổng nàng hướng ra phía ngoài chạy đi, Phù Dung không ngừng dãy rủa. Thậm chí dùng tới nắm tay. Nhưng do nàng quá thiện lương, tựa hồ căn bản không biết làm sao cự tuyệt người khác, hoặc nói làm sao đánh người, nắm tay nện lên người Dược Thiên Sầu có thể cho hắn trực tiếp bỏ qua. Thật uổng phí tu vi trúc cơ hậu kỳ, Dược Thiên Sầu cười khổ. Hắn tự nhận mình không phải người tốt, cũng không có nghĩa vụ đi cứu sống ai, vừa vặn chỉ là làm một việc mà một nam nhân nên làm, huống chi có thể nàng bị chính mình liên lụy. Xem như là làm chuyện tốt. Bang trợ kẻ yếu đi. rõ như ban ngày một nam nhân khiêng một nữ nhân chạy như bay, bên trong vạn phân viên chưa từng xuất hiện qua, khiến cho không ít người chú ý, hắn nhấc chân chạy đến trước đại điện chủ sự vạn phân viên tự nhiên bị thủ vệ ngăn cản xuống tới. Vung! Phù Dung còn đang giãy giụa, Dược Thiên Sầu cũng có chút phát hỏa, ba một tiếng vô mạnh vào cái mông đang giãy giụa của nàng, người trên vai nhất thời an tĩnh xuống tới, hai nữ đệ tử thủ vệ ngay cửa cũng trợn tròn mắt. Dược Thiên Sầu nói, đệ tử Dược Thiên Sầu, cầu kiến phí trưởng lão. Nữ thủ vệ thấy hai người toàn thân dơ bẩn xuống tới, vốn định chất vấn hai câu, lúc này cũng ngần người, nói, chờ một chút. Sau đó đi vào bẩm báo. Không bao lâu lại đi ra nói cho hắn, phí trưởng lão cho hắn đi vào. Khiêng Phù Dung đi vào, ngay tại đại điện gặp được phí Đức Nam đang đứng. Dược Thiên Sầu, ngươi làm gì vậy? Phí Đức Nam thấy hắn khiêng theo một người, ngạc nhiên nói. Bởi vì chuyện xảy ra trước đây, Dược Thiên Sầu không chút hảo cảm đối với hắn, cũng lời khách khí với hắn, buông Phù Dung, đỡ nàng ngồi lên ghế, sau đó mới thi lễ nói, chân của Phù Dung sư thúc không biết bị ai đánh gãy, cầu phí trưởng lão chữa thương. Nhìn thấy hắn kinh ngạc nhìn Phù Dung vốn nhát gan, bị hắn nhìn đến không dám ngẩng đầu. Dược Thiên Sầu nhìn hai bên, lẽ nào phí Đức Nam có ham mê đặc thù với nữ nhân xấu xí? Trách không được Lan Băng Tuyết đẹp như vậy còn trường kỳ ở riêng. Ngẫm lại cũng cảm thấy rét lạnh, nhanh hành lễ nói, cầu phí trưởng lão chữa thương cho Phù Dung sư thúc. A, phí Đức Nam hồi tỉnh, lo lắng nói, Phù Dung bị thương. Ở đâu? Hai chân bị người đánh gãy. Cái gì? Phí Đức Nam kêu lên một tiếng sợ hãi, vài bước vượt tới, vừa muốn đưa tay kéo ống quần Phù Dung, Phù Dung vô ý thức lấy tay chặn lại. Tay Phí Đức Nam dừng một chút, lúc này mới nhớ tới đối phương là nữ nhân, làm như vậy có điểm bất nhã. Ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, hai tay trực tiếp đặt lên trên chân Phù Dung, chân nguyên từ bàn tay chuyển vào điều tra thương thế. Sơ qua, sắc mặt Phí Đức Nam trở nên sầm xuống, chậm rãi đứng lên, đống nhiên mạnh vô lên bàn trà một trường, phanh. Bàn trà vỡ nát bấy, làm Phù Dung hoảng sợ rụt lại trên ghế. Hai mắt Phí Đức Nam đỏ bừng, bộ ngực phấp phồng, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu quát, ai làm? Mẹ nó! Ngươi hướng ta phát hỏa cái gì, cũng không phải lão tử làm. Dược Thiên Sầu cười khổ nói, ta cũng không biết. Phí Đức Nam nhìn chằm chằm Phù Dung, thân tình trở nên vạn phần hiền lành nói cho ta biết là ai làm. Phù Dung lắp bắp, không có, là ta tự thế. Lời này không lừa được Dược Thiên Sầu, đồng dạng cũng không lừa được Phí Đức Nam. Người sau nghiến răng nghiến lợi nói, có phải do Lan Băng Tuyết làm hay không? Phù Dung sợ hãi lắc đầu. Dược Thiên Sầu cũng rất kinh ngạc, xem biểu tình Phí Đức Nam rõ ràng khẳng định do Lan trưởng lão làm. Càng kỳ quái chính là vì sao hắn lại quan tâm Phù Dung như vậy. Phí trưởng lão, nàng nhát gan, ngươi xem có nên chữa thương trước cho nàng hay không, có vấn đề gì hỏi sau. Dược Thiên Sầu nói. Ai biết Phí Đức Nam lại nhìn hắn chỉ tay mắng, không cần ngươi làm người tốt. Ta đem ngươi tới Tang Thảo Viên làm gì chứ, chính là muốn ngươi chiếu cố nàng, nàng bị người đánh bị thương thành như vậy sao ngươi không biết là ai làm. Phế vật. Ta. Dược Thiên Sầu dùng ngón tay chỉ chính mình, há to miệng á khẩu không trả lời được, trong đầu hoàn toàn rối loạn. Chương 86, Phù Dung kiếp, tam. Hừ. Phí Đức Nam lấy một khối ngọc thạch trong túi trữ vật, đánh ra vài đạo bí quyết, lại nhìn ngọc thạch nói, thu sư muội, ta là Phí Đức Nam, phiền phức ngươi mau nhanh tới một chuyến. Nói xong bóp nát trong tay. Sau đó lại lấy ra một khối ngọc thạch cũng thi pháp như nhau, lớn tiếng quát, Lan Băng Tuyết. Ngươi qua đây cho ta. Ngọc Thạch bóp vỡ nát bấy. Làm xong những việc này, Phí Đức Nam thở phì phì đi tới đi lui trong đại đường. Dược Thiên Sầu cũng tỉnh hồn, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao lúc đó Phí Đức Nam đem mình tới Tang Thảo Viên dưỡng linh thảo, không ngờ là vì chiếu cố Phù Dung, cô gái xấu xí này rốt cục có thân phận gì. Hắn không nói chuyện chỉ nhìn Phù Dung còn đang thất kinh. Người sau phỏng chừng nghe được Lan trưởng lão sắp tới, hoảng sợ. Không bao lâu, ngoài điện truyền đến thanh âm đệ tử thủ vệ, Thu trưởng lão. Một phụ nữ phong tư hiểu điệu dẫn theo một thiếu nữ thanh tú đi đến, Dược Thiên Sầu gặp qua người phụ nữ này, biết là Thu trưởng lão chuyên nhận chữa thương cùng trị bệnh cho đệ tử Phù Tiên Đảo, thiếu nữ phía sau chưa từng gặp qua. Dược Thiên Sầu hành lễ nói, đệ tử Dược Thiên Sầu gặp qua Thu trưởng lão. Phù Dung cũng muốn đứng lên hành lễ, lại bị phí trưởng lão để vai, nói, ngươi không thích hợp đứng thẳng, thu trưởng lão sẽ không trách móc. Lại quay đầu nói, sư muội, ngươi tới xem dùm nàng, hai chân bị gãy, hẳn còn bị thương chỗ khác, ta không tiện hạ thủ, ngươi là cao thủ trong việc này, không thể làm gì khác hơn là mời ngươi tới. Thu trưởng lão gật đầu nói, sư huynh không cần khách khí với ta. Bà đi tới trước mặt Phụ Dung, nhìn thấy khuôn mặt nàng thì giật mình, nhìn Phí Đức Nam hỏi, là Phụ Dung. Người sau buồn bã gật đầu. Ta kháo. Nha đầu này rốt cục có thân phận gì? Thế nào đến một cấp bậc đại lão cũng nhận thức nàng? Dược Thiên Sầu phải lần nữa nhìn kỹ nữ nhân xấu xí kia. Cửu cô cung phụng, Lan trưởng lão. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của thủ vệ đệ tử, Lan Băng Tuyết vẻ mặt cười nhạt đỡ ma cửu cô đi đến. Cửu cô. Phí Đức Nam và Thu trưởng lão hành lễ nói. Cửu cô cung phụng, Lan trưởng lão. Dược Thiên Sầu và thiếu nữ thanh tú hành lễ nói. Phù Dung vừa định hành lễ thì Phí Đức Nam lại cản lại. Lan Băng Tuyết cười lạnh nói, Phí Đức Nam, gọi lại có chuyện gì? Vẻ mặt Phí Đức Nam giận dữ, chỉ vào Phù Dung quát, hai chân của nàng do ngươi đánh gãy. Lan Băng Tuyết liếc mắt nhìn Phù Dung, nói, là chính cô ta nói với ngươi sao? Ta hỏi ngươi, có đúng do ngươi đánh gãy hay không? Phí Đức Nam lại quát, đúng thì thế nào? Ngươi xót xa sao? Lan Băng Tuyết khinh miệt nói, sớm biết vậy năm xưa đem nó giết cùng tiểu tiện nhân kia. Tốt, tốt, ngày trước ngươi bảo chứng thế nào? Bộ ngực Phí Đức Nam phấp phồng kịch liệt, tức giận nói, trước kia ngươi ở ngay trước mặt cửu cô và ta bảo chứng qua, chỉ cần ta không gặp nàng, ngươi sẽ không tổn thương nàng, ta vẫn giữ hứa hẹn, ngươi là làm thế nào? Có gian tình, nhất định có gian tình. Dược Thiên Sầu nhìn Phí Đức Nam lại nhìn sang Lan Băng Tuyết. Quải trượng trong tay ma cửu cô nặng nề chống mạnh xuống, trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp của Phí Đức Nam, bà chống gậy bước tới đứng ngay trước mặt Phụ Dung, tùy ý sờ sờ vài hai chân nàng, đôi mắt chợt mở lớn, tinh mang liễm khởi trong mắt trường hướng Lan Băng Tuyết, trầm giọng nói, Lan nha đầu, đây là có chuyện gì? Trên mặt Lan Băng Tuyết hiện lên một tia kinh hoàng, vội vã đi qua, tay khắp bí quyết, ở bên thai ma cửu cô trầm giọng nói. Lúc nói còn không ngừng chỉ về hướng Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu biết bà ta dùng pháp thuật truyền âm, ngoại trừ người chỉ định người khác không thể nghe được, nhưng bà ta luôn chỉ ta làm gì. Hắn phiền muộn, hiện tại tất cả mọi người đang theo dõi hắn, Phí Đức Nam hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, phảng phất như muốn ăn thịt người. Nghe xong lời giải thích của Lan Băng Tuyết, mí mắt ma cửu cô hồi phục như trước, lắc đầu nói, Lan nha đầu à. Việc này ta tự có dự định, cần ngươi xen tay vào. Ngươi đã bội phản hứa hẹn ngày xưa, Đức Nam có quyền lợi cùng nữ nhi đoàn tụ, sau này ngươi không nên đánh chủ ý với nó nữa, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Nữ nhi, nói chính là Phù Dung sao? Dược Thiên Sầu nghe ra được 7-8 phần, phỏng chừng Phù Dung là nữ nhi của Phí Đức Nam cùng một nữ nhân nào đó phát sinh gian tình sinh ra, kết quả bị lao bà phát hiện, giết tình nhân của hắn, sau đó hai người. Lập ước định, Lan Băng Tuyết mang đi nữ nhi của hắn. Bất quá có quan hệ gì tới lão tử? Bà ta luôn chỉ ta làm gì? Vẻ mặt phẫn nộ của Phí Đức Nam trong nháy mắt biến thành vui mừng, tựa hồ không thể tin được đây là thực sự. Trên mặt Lan Băng Tuyết biến sắc, cả người run rẩy nhìn chằm chằm Phù Dung không tha, xương trắng nhàn nhạt từ trong cơ thể tràn ra, ôn độ trong đại điện lúc này đã hạ xuống tới. Thế nào? Lan nha đầu, ngươi không đồng ý sao? Quải trượng trong tay ma cửu cô chống mạnh xuống. Lan Băng Tuyết lắc đầu nói, không dám. Trong mắt lại tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, khiến cho Dược Thiên Sầu hết hồn, hắn biết chỉ sợ vì mình đã phá hủy chuyện của bà ta. Lần này thật hay, không nghĩ qua lại gặp phải một cương địch. Tốt lắm, hai tử Phụ Dung sau này không cần quay về Tang Thảo Viên nữa. Đức Nam cũng không cần truy cứu việc Lan nha đầu đánh thương người. Từ hôm nay trở đi hai ngươi coi như chuyện này chưa từng phát sinh qua. Không nên tiếp tục nháo xuống nữa. Ma cửu cô quay đầu nói, Đức Nam, vạn phân viên do ngươi làm đừng ra, ta làm chủ như vậy, ngươi có đồng ý không? Phí Đức Nam vui mừng nói, tất cả nhờ cửu cô làm chủ, Phí Đức Nam tạ ơn cửu cô thành toàn. Hắn lấy được nữ nhi về đương nhiên vui vẻ. Phù Dung dù nhát gan, nhưng không phải ngu ngốc, lúc này trong mắt ứa lệ, cắn chặt môi. Dược Thiên Sầu đang nghĩ ngợi sau này làm sao ở chung với Lan Băng Tuyết. Đồng nhiên bên thai truyền đến thanh âm của ma cựu cô, Dược Thiên Sầu, nghe nói ngươi luyện được không ít trúc cơ đan, nói vậy đã trúc cơ thành công rồi đi. Sắc mặt Dược Thiên sầu trầm xuống, nhìn về phía bà, lại nghe bà nói, không cần lo lắng người khác nghe, ta dùng thần thức truyền âm, chỉ có ngươi có thể nghe, không cần lo lắng người khác nghe được. Xem ra lời mình dặn Yến Tử Hà không có tác dụng, cô ta vẫn đem chuyện này nói cho ma cửu cô, nữ nhân này. Trong nội tâm chợt hiện lên một tia chán ghét, Dược Thiên sầu rất không vui gật đầu, thừa nhận mình đã trúc cơ thành công. Ma cửu cô lại nói với hắn, vậy lao thân chúc mừng ngươi, nếu như sau này có ai hỏi thăm chuyện ngươi trúc cơ, ngươi cứ nói với họ, do lão thân tặng trúc cơ đan cho ngươi. Dược Thiên sầu lại gật đầu, biết bà làm ra cử động này chính là giúp mình giảm bớt rất nhiều chuyện phiền phức. Theo lý thuyết đây là điều mình mong muốn, lẽ ra phải vui vẻ mới đúng, nhưng vừa nghĩ tới do chính nữ nhân của mình đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, làm sao cũng không vui vẻ nổi. Đức Nam, Dược Thiên sầu đã trúc cơ thành công, ngươi báo lên cho hắn đi. Ma cửu cổ đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Hắn trúc cơ thành công rồi. Hắn? Ta đã biết. Phí Đức Nam có chút kinh ngạc, nhưng ma cửu cô đã nói như vậy, nghĩ không giả, hơn nữa chuyện này cũng không nên hỏi, trong lòng hắn cũng không thắc mắc gì. Trong đại điện ngoại trừ thu trưởng lão và thiếu nữ thanh tú còn có Phù Dung gia, ngay cả Lan Băng Tuyết dù biết chuyện cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Dược Thiên Sầu, không biết hắn trúc cơ thành công từ lúc nào. Bà ta làm chuyện tốt làm đến đây, Tống Phật đưa đến đây. Tống cho ta một nhân tình lớn như vậy rốt cục là vì sao? Dược Thiên sầu thầm than một tiếng, nghĩ đến một người tu vi cao như vậy đang tính toán mình, ngẫm lại cũng cảm thấy tóc thai dựng đứng. Nữ nhi đã trở lại bên người ngươi, còn Dược Thiên sầu do ngươi điều tạm tới làm sao bây giờ? Ma cửu cô hỏi. Phí Đức Nam trầm ngâm nói, người là A Mượn chỗ quan trưởng lão, ta ngày trước đáp ứng sẽ trả hắn, nếu như cửu cô lão nhân ra cần dùng, đương nhiên tiếp tục ở lại Tang Thảo Viên, ta nghĩ quan trưởng lão sẽ không có ý kiến. Ma cửu cô lắc đầu nói, như vậy không phải là ép buộc hay sao? Ta xem do Dược Thiên sầu tự quyết định. Nguyện quay về luyện đan các hay muốn ở lại Tang Thảo Viên, ta tìm Uy Vũ nói một tiếng, để hắn đem đệ tử trực tiếp tặng cho Tang Thảo Viên của ta cũng được. Thu trưởng lão và thiếu nữ đều quan sát Dược Thiên sầu, không biết hắn vì sao có thể làm cho ma cửu cô coi trọng như vậy. Cứ làm theo lời cửu cô. Phí Đức Nam gật đầu, nhìn Dược Thiên sầu nói, Dược Thiên sầu. Ngươi nguyện ý ở lại Tang Thảo Viên hay quay về luyện đan các? Rốt cục Dược Thiên sầu hiểu được nguyên nhân ma cửu cô đối tốt với mình, nguyên lại muốn mình ở lại Tang Thảo Viên, nhưng trên người mình rốt cục có thứ gì khiến bà ta có mưu đồ. Sau thoáng trầm mặc, chậm rãi nói, một ngày là sư trung thân là sư, ta muốn về bên người sư phụ. Chương 87, trở lại luyện đan các. Ma cửu cô chậm rãi nhắm mắt lại, ý tứ trong lời nói của bà ai cũng nghe hiểu ra. Có thể để bà nói như vậy, đơn giản là muốn Dược Thiên sầu lưu lại, nhưng người này lại không cho chút mặt mùi a. Mọi người không khỏi kinh ngạc, thiếu nữ hộ tống thu trưởng lao đến đây không khỏi nhìn Dược Thiên sầu thêm vài lệnh Phí Đức Nam càng thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, Dược Thiên sầu, ngươi có muốn suy nghĩ thêm, được cửu cô tự mình mở miệng là phúc khí của ngươi. Dưới ánh mắt của mọi người, Dược Thiên sầu trầm mặc không hề răng, không cần nhiều lời, đây cũng đại biểu cho thái độ của hắn. Lan Băng Tuyết lớn tiếng, Dược Thiên Sầu, ngươi thật đúng xem mình là thứ gì vậy, đừng có không biết phân biệt. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói, Dược Thiên Sầu này không tính là thứ gì, nhưng sư phụ không bỏ, ta không dám phản bội. Lời này vừa nói ra, mọi người không ai không động dung. Ánh mắt thiếu nữ bên người thu trưởng lão nhìn về phía hắn càng thêm sáng quắc. Ngươi! Lan Băng Tuyết tức giận nói, muốn chết. Vừa định bước ra động thủ. Lan nha đầu! Ma cửu cô phất tay ngăn trở bà ta, mở mắt nhìn Dược Thiên sầu nói, Uy Vũ suốt ngày mơ hồ, nghĩ không ra cũng hảo phúc khí, thu đồ đệ tốt, lại nói hắn là cháu trai của ta, ta hẳn nên vì hắn mà vui vẻ mới đúng. Tu chân giới đại khái không có ích lợi sẽ không ai đi làm, nếu ai có thể được cao thủ như ma cửu cô nhìn chúng, còn không vui vẻ đến điên rồi, trước tiên không nói tới được bao nhiêu chỗ tốt, chỉ nói có một cao thủ độ kiếp hậu kỳ đứng phía sau. Mặc cho tu chân giới là thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thế nào, là ai muốn động hắn cũng phải suy nghĩ cho kỹ, đây không thua gì bừa bảo mệnh, mà Dược Thiên sầu lại đi cự tuyệt. Cho nên nói, lời khích lệ của ma cửu cô cũng phát xuất từ chân tâm. Tạ ơn cửu cô cung phụng thành toàn. Dược Thiên sầu cung kính nói. Kỳ thực hắn không nghĩ nhiều như vậy, cũng cũng không vĩ đại như lời hắn nói, chỉ là vì hắn đối với Yến Tử Hà có điểm thất vọng đến mức hắn không muốn quay về Tang Thảo Viên. Ai có lỗi với hắn cũng được, duy nhất hắn khó có thể tiếp thu sự phản bội của người một nhà, trước đó hắn luôn cho rằng Yến Tử Hà có thể trở thành nữ nhân của mình. Ma Cửu cô gật đầu, nhìn Lan Băng Tuyết nói, chúng ta trở về đi. Đi ngang qua bên người Dược Thiên Sầu, bà nói, ngươi đừng quên còn thiếu ta một lời hứa hẹn. Dược Thiên Sầu hành lễ nói, đệ tử không dám quên. Vậy là tốt rồi. Ma Cửu cô nói xong cùng Lan Băng Tuyết đi ra đại điện. Người sau trước khi đi ra ngoài lạnh lùng liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Bọn họ vừa đi, lực chú ý trong đại điện liền đặt lên người phụ dung, đã thấy nàng không hề răng rơi nước mắt không ngừng, viền mắt Phí Đức Nam đỏ hồng, thở dài một tiếng, nói với Thu trưởng lão, ta nhờ sư muội. Bởi vì nàng là thân nữ nhi, ở đại điện chữa thương có nhiều bất tiện, Phí Đức Nam phân phó người quét tức dọn ra một gian phòng. Thấy người Dịu Minh vào phòng đều cực kỳ xa lạ, phụ dung nhịn không được kinh hoàng. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại hô to, Dược Thiên Sầu. Nàng vẫn không hề mở miệng nói, vừa mở miệng tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhất là người nàng vừa gọi. Dược Thiên Sầu sửng sốt, đây là lần đầu tiên Phụ Dung mở miệng gọi hắn, gãi gãi đầu, sư, tỷ, có chuyện gì sao? Đã quen gọi sư thúc, trong lúc nhất thời không quen sửa miệng, nhớ tới mình cũng đã trúc cơ kỳ, hẳn nên cứ gọi là sư tỷ. Phụ Dung cũng không quen, trúc chắc nói. Ngươi phải đi sao? N. Nga. Ta phải về luyện đan các, sư phụ ta đang ở đó. Có Phí trưởng lão chiếu cố ngươi, sư tỷ cứ an tâm dưỡng thương đi. Dược Thiên Sầu tỉnh ngộ nói. Phù Dung khẽ cắn môi nói, ngươi còn trở về không? Nữ nhân xấu xí này rất nhát gan, phỏng chừng một mình ở lại đây nên sợ hãi. Dược Thiên Sầu trấn an, sư tỷ yên tâm, lúc rảnh rỗi ta nhất định bình thường đến thăm ngươi. Phí Đức Nam như có đăm chiêu nhìn hai người, thấy Phụ Dung không nói, phân phó người giúp nàng đi vào. Đại điện còn lại hai nam nhân, bọn họ cũng không phương tiện cùng theo vào. Dược Thiên Sầu, ngươi muốn chừng nào quay về luyện đan các? Phí Đức Nam hỏi, ánh mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Dược Thiên Sầu vò đầu nói, sớm muộn đều phải trở lại, về muộn không bằng về sớm, hiện tại ta trở về. Phí Đức Nam gật đầu nói, ta tống ngươi trở lại. Dược Thiên Sầu vội vàng xua tay, không cần, không cần, sao dám lao phí đại giá trưởng lão, đệ tử biết đường về. Không quan hệ với ngươi, người là ta từ luyện đan các mượn tới, phải trả lời quan trưởng lão một câu. Phí Đức Nam nói, nhưng Phù Dung sư tỷ. Phí Đức Nam phất tay nói, một chút thời gian, cũng đủ qua lại luyện đan các. Nói xong hắn gọi một đệ tử tới, phân phó nghe theo Thu trưởng lão an bài. Hai người ra đại điện. Dược Thiên Sầu tưởng rằng hắn muốn nắm mình bay đi, ai biết Phí Đức Nam lại đi bộ, hắn cũng chỉ đành đi theo. Dọc theo đường đi Phí Đức Nam không ngừng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quan sát Dược Thiên Sầu, người sau không biết hắn làm gì, thẳng thắn làm như không phát hiện, bằng không trong lòng khó chịu. Không bao lâu, Phí Đức Nam rốt cuộc hỏi, nghe nói ngươi ở Tang Thảo Viên ngủ chung một phòng với Phụ Dung. Dược Thiên Sầu sửng sốt, nhanh miệng giải thích, không có, không có, chúng ta ở chung một phòng. Nhưng không chung giường, Phí trưởng lão không nên hiểu lầm. Phí Đức Nam không cho ý kiến chỉ gật đầu, thở dài nói, mẹ Phụ Dung chết sớm, ta lại không làm được trách nhiệm của một phụ thân, là ta có lỗi với nó. Dược Thiên Sầu, ta có thể cầu ngươi một chuyện. Lời này nghe được chẳng ấy, mẹ nó. Ngươi không làm đủ trách nhiệm của phụ thân liên quan gì đến ta. Dược Thiên Sầu nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cung kính, Phí trưởng lão nói đùa, phàm những gì đệ tử làm được. Không chối từ. Nhìn ra được nó thân cận với ngươi, sau khi ngươi quay về luyện đan các, mong muốn có thời gian rảnh rỗi thường đến thăm nó. Phí Đức Nam đường đường là trưởng lão chủ sự vạn phân viên lúc này lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn. Đây không thành vấn đề, chỉ sợ. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, chỉ sợ ta trở lại luyện đan các sau đó thân bất do kỷ, không biết còn có thời gian hay không. Điều này ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ tìm Quan Uy Vũ an bài cho ngươi một chức vị tốt, nếu hắn dám không đáp ứng, linh thảo của vạn phân viên cũng không phải dễ lấy như vậy. Nói đến đây trong ánh mắt Phí Đức Nam lộ ra hung quang tàn bạo. Phảng phất ai dám ngăn cản hạnh phúc của nữ nhi hắn sẽ cắt chết người đó. Thật độc a. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, vốn muốn hỏi xem thân thế cùng vết sẹo trên mặt Phù Dung là xảy ra chuyện gì, ngẫm lại không hỏi thì tốt hơn. Từ Vạn Phân Viên đến Luyện Đan Các nói xa không xa, gần không gần, hơn 10 dặm đường nếu tới cũng đã muộn thời gian. Cuối cùng Phi Đức Nam đã quen phi hành có điểm không chịu nổi, ôm Dược Thiên Sầu bay lên khoảng không, trong mấy lần nháy mắt đã rơi xuống đỉnh núi Luyện Đan Các. Rất không may chính là Dược Thiên Sầu liếc mắt liền nhìn thấy lão cựu nhân Nghiêm Thủ, hắn phiền não, người này suốt ngày ở chỗ này hoảng cái gì? Thế nào mới về liền đụng tới hắn? Thật xui. Cựu nhân gặp mặt mắt lạnh nhìn nhau, hai người đối mặt, Nghiêm Thủ hướng Phí Đức Nam hành lễ, Phí trưởng lão. N, tiểu tử họ Nghiêm, quan uy vũ đâu? Phí Đức Nam hỏi. Nghiêm Thủ trả lời, quan trưởng lão bên trong. Nga, ta tìm hắn có chút việc. Phí Đức Nam sải bước xông vào Luyện Đan Các, chỉ nghe hắn la lớn, quan uy vũ ngươi trốn đi đâu rồi? Chương 88, đoàn tụ. Hai người còn lại cũng không nói chuyện, Nghiêm Thủ không chút kiêng nể lạnh lùng nhìn Dược Thiên Sầu, người sau hết nhìn đông tới nhìn tây làm như không phát hiện hắn. Đợi một hồi còn chưa thấy Phí Đức Nam đi ra, sắc mặt Nghiêm Thủ cũng càng ngày càng khó coi, đối phương rõ ràng không xem hắn vào trong mắt. Ngươi tới đây làm gì? Rốt cục Nghiêm Thủ không nín được, sắc mặt âm trầm hỏi. Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh, chỉ vào chính mình hiếu kỳ hỏi, ngươi đang nói với ta sao? Câu nói làm Nghiêm Thủ tức giận, khuôn mặt vặn vẹo lạnh lùng nói, quy củ Phù Tiên Đảo cho phép ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Dược Thiên Sầu tựa hồ như mới tỉnh ngộ, làm vẻ nghiêm túc hành lễ nói, đệ tử Dược Thiên Sầu gặp qua sư thúc. Sư thúc? Nghiêm Thủ cũng không biết hắn đã trúc cơ thành công, hiện tại đã tới trúc cơ kỳ, huống chi tình huống Dược Thiên Sầu đặc thù, người ngoài rất khó nhìn ra tu vi sâu cạn của hắn, trái lại còn cho rằng hắn cố ý giáng thấp mình. Nghiêm Thủ oán hận Dược Thiên Sầu cũng không phải tầm thường, tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, là cần mặt mũi. Dược Thiên Sầu lần đó ngay trước mặt mọi người giận mắng hắn, khiến cho hắn mất hết mặt mũi tại Luyện Đan Các, đến bây giờ vẫn còn đệ tử ở sau lưng đem chuyện này châm chọc hắn. Không tìm một lý giả thù một chút, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí, nhất thời không tìm được lý do, chỉ viện cớ để trả thù riêng, phẫn nộ quát, lớn mật, mắt không tôn trưởng, trong mắt ngươi còn có môn quy của Phù Tiên Đảo không? Dược Thiên Sầu suy nói, kỳ quái. Trong mắt ta làm sao không có môn quy của Phù Tiên Đảo? Nghiêm sư thúc ngươi nói ra nghe một chút. Chuyện gì xảy ra? Là thanh âm của Quan Uy Vũ, hắn và Phi Đức Nam từ bên trong Luyện Đan Các đi ra. Sư phụ! Dược Thiên Sầu hành lễ nói, vẻ mặt thâm tình nhìn Quan Uy Vũ, hiện tại là thời gian cần hắn làm quan tòa, cần sư phụ chi chỉ a. Quan Uy Vũ cũng đồng dạng thâm tình nhìn Dược Thiên Sầu cười nói, trở về là tốt rồi. Nghe nói ngươi đã trúc cơ thành công, vi sư chúc mừng ngươi. Vừa rồi Phí Đức Nam đem chuyện Dược Thiên Sầu trúc cơ thành công nói cho hắn, kể cả chuyện Dược Thiên Sầu cự tuyệt Ma Cửu Cô. Sau đó Ma Cửu Cô còn khen hắn có phúc khí thu được đồ đệ tốt, đem vị đan si này cảm động thật sâu, liền nói không uổng công thu đồ đệ này. Lúc này nhìn Dược Thiên Sầu càng nghĩ thuận mắt. Dược Thiên Sầu hành lễ nói, không có sư phụ giáo huấn. Không có Cửu Cô cung phụng tài bồi đệ tử cũng không có ngày hôm nay. Quan Uy Vũ xấu hổ cười cười, chính hắn cũng không nhớ lúc nào mình đã giáo huấn vị đệ tử này, bất quá đồ đệ nói như vậy, trên mặt sư phụ cũng có ánh sáng a. Để che giấu xấu hổ, chuyển nhìn Nghiêm Thủ gương mặt nghiêm túc nói, ta vừa rồi nghe được ngươi đang la to, xảy ra chuyện gì? Nghiêm Thủ vốn định đem vấn đề nhỏ xé ra to, hắn cũng biết như vậy mình cũng không làm gì được Dược Thiên Sầu, thuần túy chỉ muốn chọc tức hắn. Nghe được Quan Uy Vũ nói Dược Thiên Sầu đã trúc cơ thành công, hắn cứ gọi mình là sư thúc cũng không hề sai, đang ngây người, nghe được câu hỏi, phục hồi lại tinh thần cắn răng nói, không có việc gì. Quan Uy Vũ vốn không phải người thận trọng, nghe được không có việc gì cũng lời hỏi nhiều, chỉ vào Dược Thiên Sầu nói, Nghiêm Thủ, sau này Dược Thiên Sầu chuyên trách đến Vạn Phân Viên lấy linh thảo, chuyện khác không cần an bài cho hắn nữa, mặt khác. Hắn thoáng trầm ngâm, bổ sung. Dược Thiên Sầu có thể tùy lúc tiến vào chủ sự đại điện tìm ta, không được ngăn cản. Không biết hắn làm như vậy có tính là dày ái với đồ đệ hay không? Đệ tử Phù Tiên Đảo nếu đạt tới trúc cơ kỳ đều sẽ có một chức vụ cố định, chỉ là phân công khác nhau, dù sao chuyện trong môn phái cũng cần phải có người đi làm, bất quá vẫn khá hơn đệ tử luyện khí kỳ làm việc tập dịch. Hơn nữa chức vụ của Dược Thiên Sầu có thể nói tương đối dễ dàng. Mỗi ngày tiêu tốn chút thời gian đến Vạn Phân Viên mang linh thảo cần dùng về cho Luyện Đan Các là được, thời gian tự do cũng khá nhiều. Nghiêm Thủ gian nan đáp, dạ. Dược Thiên Sầu đánh giá việc này cũng dễ làm, liếc mắt nhìn Phí Đức Nam, phỏng chừng là hắn tranh thủ tới cho mình, Lý Ự Nhiên là vì muốn để hắn có thể thường xuyên tới Vạn Phân Viên. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Phí Đức Nam còn lo lắng cho thương thế của nữ nhi, không ở lâu. Quan Uy Vũ cũng tự đi làm việc của mình. Nghiêm Thủ được xem là quản gia luyện đan các, chuyện phân phối nơi ở cho Dược Thiên Sầu roi vào trên người hắn, tâm tính báo thù thật rõ ràng, Dược Thiên Sầu lại bị ném tới tiểu viện hẻo lánh lúc hắn vừa mới tới. Theo lý thuyết, đệ tử trúc cơ kỳ có quyền ở vào địa phương có điều kiện thật tốt. Đối với Dược Thiên Sầu mà nói nơi ở cũng chẳng thèm chọn lựa, huống chi điều kiện ở đây còn khá hơn trong Vạn Phân Viên, hắn cũng lười vì chút việc nhỏ này mà nháo với Nghiêm Thủ. Núi xanh còn đó, nước biết thường lưu, luôn luôn có thời gian báo thù, không cần phải tính toán chi ly. Tiểu viện cũng hình dạng cũ, không có gì biến hảo ạ, không biết người bên trong có phải vẫn như trước hay không. Nhìn sắc trời, lẽ ra chúng đệ tử đều đã trở về. Hắn đứng trong viện cố ý ho khan một tiếng, quả nhiên nghe được trong viện có động tĩnh, có ba cửa phòng mở ra. Nhìn ba gương mặt có chút quen thuộc phía trước, Dược Thiên Sầu khẽ cười nói, ba vị huynh đệ, đã lâu không gặp, ta đã trở về. Lăng Phong, Bác Tử, Tuyên Bình nhìn nhau, đều lộ ra một tia xấu hổ. Ngày xưa ba người cho rằng hắn là người chỉ biết nịnh nọt khoe khoang, không quen nhìn hắn, châm chọc hắn một phen, sau thấy hắn mắng Nghiêm Thủ ngay trước mặt mọi người, làm chuyện mà ba người cũng không dám làm, mới biết đã hiểu lầm hắn, sau đó ba người hối hận không nớt, đáng tiếc dù một cơ hội xin lỗi cũng không có. Dược Thiên Sầu cười nói, thế nào? Không nhận thức tại hạ sao? Lăng Phong mở miệng cười khổ nói, thế nào lại không nhận ra, chỉ là lúc đầu ba người chúng tôi hiểu lầm Dược huynh, thật sự thấy xấu hổ. Một người mở miệng, hai người khác cũng theo xin lỗi, nhất là Hũ Nút Tuyên Bình, lúc đầu hắn nói chuyện khó nghe nhất, hiện tại thật khó khăn nói ra một đống lời xin lỗi. Dược Thiên Sầu cũng không hề ngại chuyện trước kia, bốn người xưng huynh gọi đệ không uống rượu trợ hứng thật là không thoải mái, đáng tiếc Tuyên Bình không có cất giữ. Dù sao phạm vi hoạt động của bọn họ luôn hạn chế, muốn tìm chút rượu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dược Thiên Sầu lấy trong túi chữ vật ra hai vò lớn, bốn người vây quanh bàn đá thoải mái chè chén. Vài chén vào miệng, Dược Thiên Sầu quan sát tu vi ba người, phát hiện chỉ là luyện khí thấp cấp, kỳ quái nói, chẳng lẽ lần này các ngươi không được phân phối trúc cơ đan. Ba người cười khổ, đều tự than thở. Vốn lấy được trúc cơ đan, nhưng có lẽ vì tư chất ba người quá kém, không ngờ không ai trúc cơ thành công. Càng đáng buồn chính là, ba người đều thất bại lần thứ hai, nếu như ba năm sau còn thất bại, chỉ sợ kiếp này sẽ vĩnh biệt phù tiên đảo, từ đó chặt đứt tu chân đại mộng, quay về phàm trần. Thấy ba người đầy khổ sáp, trong lòng Dược Thiên Sầu hiểu rõ, ba người đều là người có hai lần kinh nghiệm trúc cơ, đối với lần thứ ba có thành công hay không trong ngực đã hiểu. Chính hắn muốn trúc cơ thành công cũng phải ăn vào liên tiếp 12 viên trúc cơ đan, ăn một viên thân thể biến hóa bao nhiêu, trong lòng cũng biết rõ ràng. Nhìn dáng dấp chán trường của ba người, Dược Thiên Sầu lại có xung động muốn đem trúc cơ đan cho họ mà không chút điều kiện, dù sao mình còn rất nhiều trúc cơ đan, ngẫm lại đành nén xuống, hiện tại giúp bọn họ lại có chỗ tốt gì. Hay là chờ 3 năm sau, khi hy vọng cuối cùng của họ tan biến, có thể không keo kiệt giúp đỡ một tay. Chí ít bây giờ còn chưa tới thời gian giúp đỡ, giao tình qua chén đến rượu, rất nông cạn, thời gian tương giao cũng không dài, còn có thời gian thử thách. Kiếp trước có câu nói rất đúng, trên đời không có bữa cơm trưa miễn phí, Dược Thiên Sầu thầm chấp nhận, người sống trên đời dù sao cũng phải có điều nỗ lực mới có hồi báo, ta trợ ba người trúc cơ thành công, ba người nên làm sao hồi báo cho ta. Không nói chúng ta, lần này Dược huynh trúc cơ thế nào? Trong miệng Lăng Phong hỏi như vậy, nhưng ngực cũng đã khẳng định Dược Thiên Sầu cũng có kết quả giống như ba người họ, bằng không cũng không cần trở lại tiểu viện này. Bác Tử và Tuyên Bình cũng có ý nghĩ như vậy. Chương 89, Thu Chân Các. Dược Thiên Sầu đoán được ý nghĩ của họ 7-8 phần, uống thêm chén lớn rượu, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đạm nhiên nói, vận khí của ta tốt hơn các người một chút, may mắn trúc cơ thành công. Cử chỉ ba người dừng lại, một hồi lâu Lăng Phong không thể tin được hỏi, Dược huynh, ngươi nói ngươi trúc cơ thành công rồi. May mắn mà thôi. Dược Thiên Sầu gật đầu. Bác Tử buông chén rượu trong tay, một lần nữa quan sát hắn, nhìn không ra có gì khác trước đây, trong lòng tồn nghi hoặc, không khỏi hỏi, ngươi đã đạt trúc cơ kỳ, như thế nào còn ở nơi này? Ba người đều nhìn hắn, chờ hắn giải thích. tự nhiên không thoát được quan hệ tới Nghiêm Thủ. Dược Thiên Sầu cười nói, kỳ thực ở nơi này cũng không có gì không tốt, có thể để ta đoàn tụ với ba vị huynh đệ, thật phải cảm tạ Nghiêm Thủ. Giải nghi hoặc, ba người nhìn nhau, lúc này đứng lên, cùng nhau hành lễ, Dược Sư Thúc. Ngoài mặt Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng kinh ngạc, nhưng vẫn thoải mái đợi ba người hành lễ xong, mới đứng lên ngăn cản, ba vị làm gì vậy? Lăng Phong lắc đầu cười khổ nói, quy củ tông môn như vậy. Ai? Đã như vậy, cứ theo quy củ trước đây, khi chỉ có bốn chúng ta hãy dùng huynh đệ tương xưng. Dược Thiên Sầu giả vờ than thở. Nếu hắn nói như vậy, ba người khác cũng gật đầu đồng ý. Không phải Dược Thiên Sầu tham chút hư vinh, mà sau khi trúc cơ xong tâm thái có biến hóa rất lớn. Con đường ứng bước chân đi tới, đi Thanh Quang Tông tiếp ra Khúc Bình Nhi là mục tiêu của hắn, chí ít là mục tiêu hiện nay. Tu chân giới không phải như địa phương khác, tất cả đều chỉ nói chuyện bằng thực lực, trước đi vì muốn trúc cơ thành công mà liều mạng phấn đấu chỉ là bước đầu tiên. Sau khi trúc cơ thành công, sẽ vì bước thứ hai mà phấn đấu, đó chính là để thăng thực lực đủ đến Thanh Quang Tông tiếp ra Khúc Bình Nhi. Nhưng một người để thăng phải bao lâu thời gian, tu vi phải đến tình trạng gì, mới có đủ thực lực đến tiếp Khúc Bình Nhi. Cuộc chiến giữa Huyễn Ma Cung và Thanh Quang Tông vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, lúc đó hắn từng than thở sợ hãi với thực lực Huyễn Ma Cung, nhưng thực lực Thanh Quang Tông bày ra sau đó lại một lần san bằng cả Huyễn Ma Cung, thật là khủng bố tới cỡ nào. Muốn bằng lực một người đến tiếp Khúc Bình Nhi, thật giống như người si nói mộng, chỉ sợ còn chưa xông vào Thanh Quang Tông đã không còn xương cốt. Trừ phi tu vi của hắn đạt được hóa thần kỳ trong truyền thuyết, nhưng điều này có thể sao? Còn có sự kiện, thù hận sư phụ Hắc Tam Tư bị giết. Đó là đau đớn chôn thật sâu trong lòng, có thù oán không thể báo, hận này ai biết được? Hận này hướng ai nói? Hắn từng phát thệ, phải để Đại La Tông gà chó không tha. Điều này không phải là nói giỡn, điều này không phải tùy tiện nói một chút, đây là động lực lớn nhất thúc giục hắn đi tới. Nhưng thực lực Đại La Tông còn cường hãn hơn Thanh Quang Tông rất nhiều, thực lực như vậy chỉ dùng chút tiểu thông minh của mình là có thể giải quyết sao? Ngoại trừ đề cao chính tu vi của mình, phải thành lập một nhóm lực lượng thuộc về mình, thành lập ra lực lượng đủ chống lại một môn phái. Điều này không phải nói sảng, là kết luận hắn suy nghĩ kỹ càng mới có, Kim Châu trong tay chính là đòn bẩy để làm việc này. Quan Vũ, Trần Phong còn có Thạch Tiểu Thiên thuộc về nhóm lực lượng đầu tiên của mình. Tuy rằng còn chưa thành thục, nhưng tin tưởng sẽ có một ngày trưởng thành, việc này không gấp được, cũng không khả năng một lần là xong. Như vậy Lăng Phong, Bác Tử, Tuyên Bình còn có toàn bộ những người giống như các ngươi đang ở tu chân. Giới, ta có thể cho các ngươi hy vọng, nhưng các ngươi cũng phải vì điều đó mà nỗ lực. Dược Thiên Sầu làm bộ trong lúc vô ý tiếp nhận bọn họ hành lễ, là vì nhượng bọn họ có được ý thức hắn luôn cao hơn nhất đẳng. Đây là giác ngộ của một người làm thủ hạ, cũng là giác ngộ của một người lãnh đạo của họ, giác ngộ của người lãnh đạo so với người bị lãnh đạo. Tu chân các là địa phương cường hãn nhất phù tiên đảo, chỉ địa bàn đã chiếm phân nửa diện tích phù tiên đảo, trong đó cường giả săn sát, ở tại tu chân giới như sấm bên tai. Chính là căn bản để phù tiên đảo đứng sừng sững trong tu chân giới, trưởng lão có tu vi độ kiếp kỳ vẫn duy trì hơn 80 người, cao thủ còn lại cũng nhiều không kể xiết. Mấy ngàn năm qua, mỗi khi gặp phải đại loạn trong tu chân giới, hoặc khi phủ tiên đảo đối mặt nguy cơ thì tu chân các sấm sét xuất kích ngăn cơn sóng dữ, thủy chung vẫn duy trì hàng đầu đệ nhất trên đảo. Không nói tới chiến tích khác của họ, chỉ nói lần chính ma đại chiến cuối cùng của 400 năm trước. Tuy rằng phủ tiên đảo chiếm cứ danh nghĩa đệ nhất chính đạo, nhưng dường như vị trí của họ lại nằm trên cô đảo ngoài biển khơi, nó vẫn không đơn giản bị cuốn vào bất luận cuộc tranh đấu gì, thế nhưng ma đạo càng rỡ. Toàn bộ chính phái gặp phải thời gian nguy cơ nguy ngập, tất cả rơi vào đường cùng, 36 đại môn phái đứng hàng đầu liên danh khẩn cầu phù tiên đảo xuống núi ngăn cơn sóng dữ. Ứng với thỉnh cầu, tu chân các của phù tiên đảo phái ra 80 trưởng lão độ kiếp kỳ, xuất linh 3.000 nguyên anh tu sĩ quả đoán xuất kích, một lần nghịch chuyển thế cục bất lợi của chính phái, cuối cùng quyết đấu cùng ma đạo đệ nhất đại phái Vạn Ma Cung, hy sinh 60 trưởng lão độ kiếp kỳ. 2.000 nguyên anh tu sĩ đẩy lùi Vạn Ma Cung. Trận chiến ấy bi tráng và thảm liệt khiến những người đời sau ngẫm lại mà kinh. Từ đó toàn bộ tu chân giới nguyên khí đại thương, mới có chuyện chính ma hai đạo đạt được sự bình tĩnh hơn 400 năm. Mà uy danh của tu chân các phù tiên đảo cũng nhân trận chiến ấy mà rực rỡ. Chuyện Dược Thiên Sầu đột phá trúc cơ kỳ đã đăng báo tông môn, ngày thứ hai liền nhận được thông chi báo danh, vì vậy một mình đến Bồng Lai Các báo danh, kết quả bị yêu cầu đến Tu Chân Các báo danh, lại quay về Bồng Lai Các phục mệnh tái sách, lúc đó mới được Phù Tiên Đảo thừa nhận, chính thức trở thành đệ tử trúc cơ kỳ. Dược Thiên sầu dở khóc dở cười, Bồng Lai Các này thật sự giống y hệt tòa lầu chính phủ kiếp trước không nói, thế nhưng ngay cả thủ tục làm việc cũng hoàn toàn rất giống. Đại danh Tu Chân Các Dược Thiên sầu tự nhiên có nghe nói qua, dùng cách nói của hắn để hình dung, địa vị Tu Chân Các tại Phù Tiên Đảo giống như La Hán Đường của Thiếu Lâm tự hồi kiếp trước, đụng tới chuyện cần giải quyết bằng vũ lực, vũ tăng của La Hán Đường sẽ đi ra đánh nhau. Bình thường đứng trên địa thế cao nhất của luyện đan các nhìn theo hướng đông, sẽ phát hiện hơn phân nửa Phù Tiên Đảo trường kỳ bao phủ trong mây mù, kẻ khác béo gọt không ra, đó chính là vị trí của Tu Chân Các. Địa phương quá lớn, Dược Thiên sầu dọc theo đường đi không ngại hỏi thăm vài người, mới tìm được phương pháp đi tới. Một đạo sơn cốc nằm trung gian hai tòa núi lớn, ngay cửa cốc lập một tấm bia lớn, nhìn ba chữ Tu Chân Các thật có cảm giác cá bách, không có biện pháp à. Ai kêu hắn thành công trúc cơ chậm hơn, một mình vượt qua, nên chỉ đành đến một mình. Bên dưới tấm bia có hai gã đệ tử thủ vệ đeo kiểm đang đứng, nhìn thấy hắn cô linh linh đến một mình, mắt lạnh theo dõi hắn. Dược Thiên sầu cười ha ha đi tới trước mặt một người, lấy ra thư giới thiệu là một khối ngọc điệp, cung kính đưa qua nói, trúc cơ kỳ đệ tử Dược Thiên sầu, đến đây báo danh. Người nọ hầu nghi quan sát hắn, tiếp nhận ngọc điệp rót thần thức vào kiểm tra một phen, xác nhận xong mới nói, đi theo ta. Chương 90, chính danh. Chính danh rất đơn giản, không có ý tứ gì khác, một môn phái tồn tại nhiều năm sẽ xây dựng ra một hệ thống quản lý. Đệ tử tấn cấp thành công đều cần đến Tu Chân Các chính danh, không thế nghe theo ngươi nói ngươi là độ kiếp kỳ thì là độ kiếp kỳ a. Hơn nữa có chút người tu luyện pháp thuật kỳ quái, hoàn toàn có thể che giấu chính tu vi của mình, cho nên cần được nghiệm chứng. Quá trình rất đơn giản, chứng minh tu vi mình xong, Tu Chân Các sẽ trao tặng kiếm, dùng kiếm quay về Đồng Lai Các tái sách, cho ngươi một sự khẳng định danh chính ngôn thuận, gọi là chính danh. Hai người đi tới đầu cùng sân cốc. Trước mắt một mảnh xương trắng mang mang, đệ tử thủ vệ đánh ra một đạo bạch quang bắn vào, xương trắng tự động nhường ra một con đường. Xương trắng này hẳn là một trận pháp, cùng loại trận pháp trước kia Dược Thiên Sầu cũng gặp qua trong Bách Hoa Cốc. Đi qua xương trắng trước mắt rộng mở trong sáng, một phù tiên đảo hoàn toàn mới hiện ra trước mắt Dược Thiên Sầu. Khắp núi đều có người ngự kiếp phi hành bay lên bay xuống, hiển nhiên có không ít đệ tử đang tu luyện, còn có người dùng kiếm quyết ngự kiếm đối chiến, đánh không ngừng tay. Lưu quang bay lên trời độn xuống đất làm Dược Thiên sầu hoa mắt thần mê. Phương hướng hai người bước đi là đại điện Tu Chân Các ở ngay sân rộng phía trước, Dược Thiên sầu hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát thân ảnh đang ngự kiếm phi hành khắp bốn phía. Đang lúc tâm thần nhộn nhạo, đột nhiên một đạo bạch quang hướng hai người gào thét bay tới, Dược Thiên sầu kinh hãi, chỉ thấy thủ vệ phía trước khắp kiếm quyết chỉ tay quát, đi. Trường kiếm sau lưng hắn sang một tiếng bắn ra, thoáng qua hóa thành lưu quang nên hướng bạch quang phong tới. Đưa một kích liền quay về, đệ tử thủ vệ khắc chỉ, trường kiếm tự động quay trở về trong bao. Đạo bạch quang tập kích quay về hướng một thân cây phía xa biến mất, trên ngọn cây rõ ràng đang đứng một người, đệ tử thủ vệ khoát tay háo bắt chuyện, lại không nói thêm tiếp tục hướng phía trước bước đi. Dược Thiên sầu đi theo phía sau ước ao không nớt, đây mới chính là tu chân giới trong sự cảm nhận của hắn a. Đệ tử thủ vệ đưa hắn tới đại điện Tu Chân Các, nhìn thấy một trưởng lao họ Toàn. Lại giao ngọc điệp cho hắn mới đi trở về. Toàn trưởng lão kiểm tra xong ngọc điệp trong tay, ánh mắt nhìn Dược Thiên sầu có điểm vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không thể nhìn ra tu vi của hắn. Cũng không nói gì, đưa hắn vào một gian phòng rộng rãi vắng vẻ, bên trong không có vật gì khác, dù chỗ ngồi cũng không có, chỉ là ở chính giữa treo một chiếc chuông lớn, trên đỉnh còn treo đầy kiếm, bay trên đỉnh đầu. Toàn trưởng lão hướng chuông lớn đánh ra một pháp quyết, nói, Dược Thiên sầu. Dùng toàn bộ tu vi của ngươi dùng tay đánh vào cái chuông này. Đây chỉ sợ là pháp khí nghiệm chứng tu vi. Dược Thiên sầu cung kính hành lễ nói, dạ. Đi tới chỗ chuông lớn, yên lặng từ đan điền vận ra chân nguyên, vận chuyển đến cực hạn đánh mạnh một cái đông tiếng chuông nặng nề vang lên. Dược Thiên sầu nghĩ không có gì đặc thù, đống nhiên đỉnh đầu một tiếng vang nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, một thanh trường kiếm hướng phía mình bay xuống tới, vô ý thức đưa tay liền tiếp được. Dược Thiên sầu cầm kiếm. Hầu nghi nhìn về phía toàn trưởng lão. Người sau vuốt râu gật đầu nói, không sai, Dược Thiên sầu, tu vi của ngươi đạt trúc cơ sơ kỳ, bổn trưởng lão cho ngươi chính danh, kiếm trong tay ngươi chính là vật chứng. Nói xong nhìn ra cửa hô, Chi Thanh. Một trung niên nam tử gương mặt không chút biểu tình lặng yên đi tới, hành lễ nói, Toàn trưởng lão. Toàn trưởng lão cầm ngọc điệp trong tay giao cho hắn, phất tay nói, trúc cơ sơ kỳ, mang đi thôi. Dạ. Trung niên nam tử nhìn Dược Thiên Sầu nói, đi theo ta. Nói xong liền đi. Dược Thiên Sầu hành lễ với toàn trưởng lão, tạ ơn toàn trưởng lão. Thấy đối phương gật đầu, cũng xoay người đuổi theo trung niên nam tử. Đi tới một gian phòng, nam tử trung niên mở một cái dương, cầm ngọc điệp trong tay thả vào. Lại mở một cái dương lấy ra một ngọc điệp, đưa cho Dược Thiên Sầu nói, đưa vào chân nguyên. Dược Thiên Sầu nghe lời làm theo, nam tử trung niên cầm ngọc điệp đánh vào một đạo bí quyết, lạnh như băng nói, bảo quản tốt ngọc điệp của ngươi, sau đó ngươi nhờ vào nó tự do ra vào các địa giới của tu chân các. Dạ. Dược Thiên Sầu thấy hắn nghiêm mặt bày ra hình dạng chó không ăn phân, cũng lười nói nhiều cùng hắn. Nhìn ngọc điệp trong tay nhớ tới bách hoa lệnh của bách hoa cốc, chẳng lẽ đây không phải là giống nhau sao? Sợ rằng hai bên không thoát được quan hệ, từ quan hệ cha con giữa bách hoa cung chủ và tiền nhiệm trưởng môn phủ tiên đảo là có thể nhìn ra. Sau đó trung niên nam tử cũng không quản Dược Thiên Sầu có nhớ kỹ hay không. Gương mặt không chút biểu tình đem một ít quy củ nói một hơi, sau đó cho hắn đi trở về. Dược Thiên Sầu nghĩ nghĩ lời hắn nói, miễn cưỡng nhớ xong thì đi ra gian phòng. Nguyên lai trên địa bàn tu chân các chiếm diện tích gần nửa phù tiên đảo, còn có hai các khác, phân biệt là thiên tâm các và tảng kinh các u chân các thủ hộ. Nói đến thiên tâm các, nam tử trung niên lời lẽ nghiêm khắc căn dặn, tuyệt đối không cho phép hắn tới gần nửa bước, bên trong đều là cao thủ độ kiếp hậu kỳ nguyên lao ở lại, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng đừng oán trách. Về phần tàng kinh các đã được tu chân các bảo hộ, là vì bên trong cất giữ toàn bộ pháp quyết và một ít điển tịch chân quý của phù tiên đảo. Ngọc Điệp cấp cho đệ tử phù tiên đảo, chính vì cho họ thuận tiện đi qua đại trận hộ các bên ngoài, có thể tiến vào tàng kinh các học tập. Dược Thiên Sầu tim đập thình thịch, chính mình hiện tại không có tu vi, chính vì thiếu thốn pháp quyết tu luyện. Đi ra đại điện hắn rất muốn hiện tại phải đi tàng kinh các thử xem, ngẫm lại còn phải quay về Bồng Lai các phục mệnh. Cũng không gấp trong nhất thời. Hết nhìn đông tới nhìn tây thấy bóng người bay tới bay lui, đi qua sân rộng, đi tới lối tiến vào đầy biển mây, xuất ra ngọc điệp rót vào chân nguyên phát sinh một đạo bạch quang bắn vào biển mây, mây mù quẩn quận nhường ra một con đường, thuận lợi đi qua sương mù trở về sân cốc, đi qua tấm bia sân môn, vẫn là hai đệ tử thủ sơn khi nãy, hướng bọn họ chắp tay hành lễ rốt cục đi ra tu chân các. Đi ra tu chân các liền rút trường kiếm trong tay. Thân kiếm trong như nước mùa thu, sáng rực bóng loáng có thể soi rõ mặt, thân kiếm cùng chuôi kiếm khắc ba chữ phù tiên đảo nối liền nhau. Ngày xưa sư phụ và Ngô Bảo Như tại Thanh Quang Tông từng tặng kiếm cho hắn, hiện tại được xem là thanh thứ ba. Sau khi xong chính danh, giải quyết xong một tâm sự, cũng có tâm tình nhìn phong cảnh bốn phía, đi tới trước Đồng Lai Các, lại phát hiện người đi ra ngoài chính là người quen đã lâu không gặp, chính là Trình Canh Thanh đã dẫn hắn tới phù tiên đảo, xua tay hô. Trình sư thúc. Trình Canh Thanh ngây ra, thấy rõ hắn liền cười nói, nguyên lai là Dược Thiên Sầu a. Nói xong nhìn lướt qua trường kiếm trong tay hắn, vừa cười nói, chúc mừng ngươi thuận lợi trúc cơ. Ngày trước chuyện hơn 10 trưởng lão vây quanh người này không khỏi hiện lên trước mắt hắn. Dược Thiên Sầu cũng không ý kiến chỉ cười cười, hỏi, Trình sư thúc, ngươi tới có việc. Ta chỉ là một đệ tử ngoại sự có thể có chuyện gì. Cũng chỉ chạy qua lại ở Phù Tiên Đảo và Bách Hoa Cốc mà thôi. Trình Canh Thanh lắc đầu. Hai người đi sang một bên đông kéo tây xả bàn chuyện cũ hồi lâu, cuối cùng Trình Canh Thanh có việc muốn làm, phải cáo tử. Dược Thiên Sầu nhớ tới mình từng hứa hẹn ba người Lăng Phong muốn tặng cho họ mỗi người một túi chữ vật, vì vậy mở miệng nói, Trình sư thúc khoan hay đi, Dược Thiên Sầu còn có chuyện nhờ ngươi. Trình Canh Thanh rất sảng khoái nói đi. Có chuyện gì? Trong lòng Dược Thiên Sầu tính toán qua một lần, nói, ta nhờ Trình sư thúc giúp ta từ Bách Hoa Cốc mua dùn 5 túi chữ vật, không biết có thuận tiện không? Ách! Ngươi muốn mua 5 túi chữ vật? Trình Canh Thanh có điểm làm khó nhìn hắn, không phải hắn không chịu hỗ trợ, nhưng mua 5 túi chữ vật không phải ít tiền, một túi có không gian chừng một gian phòng có giá một viên thượng phẩm linh thạch, 5 túi ít nhất phải là 5 viên, giá trị 5 vạn hạ phẩm linh thạch, Dược Thiên Sầu ngươi mới đạt trúc cơ kỳ. Có được bao nhiêu tiền? Dù là ta cũng không có nhiều tiền như vậy ứng trước a. Dược Thiên Sầu tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, đưa tay từ trong túi chữ vật trảo ra 10 viên thượng phẩm linh thạch đưa cho hắn, nói, mua dùm ta cỡ không gian một gian phòng một túi. Trình Canh Thanh nhìn linh thạch trong tay ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra Dược Thiên Sầu lại có nhiều linh thạch như vậy, phục hồi lại tinh thần vội vàng nói, nhiều rồi, chỉ cần 5 viên thượng phẩm linh thạch là đủ rồi. Nói xong định trả lại 5 viên. Dược Thiên Sầu cả lại, cười nói, nhận được sư thúc để mắt, chút linh thạch ấy coi như hiếu kính sư thúc, cứ cầm là được, sau này tránh không được sẽ còn thời gian tìm sư thúc nhờ hỗ trợ, mong muốn đến lúc đó sư thúc không nên cự tuyệt. Ngón tay Trình Canh Thanh chỉ vào Dược Thiên Sầu cười nói, ngươi nha, bỏ đi, lười nói ngươi, coi như ta thụ hối lộ của ngươi. Thứ mua về ta trực tiếp đến luyện đan các tìm ngươi, toàn bộ xem như là phí chạy vặt vậy. Nói xong cũng không khách khí thu lại linh thạch. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, vị sư thúc này cũng không hổ là người thường chạy việc bên ngoài, chính mình dùng tiền lung lạc nhân tâm cũng đã liếc mắt bị hắn xem thấu, bất quá người này có thể kết giao. Từ bản thân hắn có tu vi kết đan kỳ lại không tự cao tự đại như những người khác là có thể khẳng định. Hai người cười từ biệt, mỗi người tự rời đi. Chương 91, Tiểu Thí Thân Thủ, nhất. Sau khi làm xong chuyện chính danh, theo phương hướng luyện đan các đi đến, dọc theo đường đi gặp được đệ tử chưa đạt trúc cơ kỳ thấy hắn đeo kiếm trên lưng, đều hướng hắn hành lễ, cảm giác thật đúng là không tệ. Trở lại đỉnh núi luyện đan các. Chuyện giữa hắn và Nghiêm Thù ở luyện đan các đã huyên sôi sùng sục, không ít người đều nhận thức hắn, đệ tử chưa tới trúc cơ kỳ thấy hắn lưng đeo trường kiếm, cả đám kêu sư thúc thân thiết không gì sánh được. Dược Thiên Sầu mặt mày hớn hở nhất nhất gật đầu, thầm nghĩ xem ra Nghiêm Thù xác thực không được tra trộn nha. Nhắc Tào Tháo, liền thấy Tào Tháo. Nghiêm Thù đang đứng tại cửa đại điện, thấy hắn lưng đeo trường kiếm, sắc mặt âm tình bất định. Dược Thiên Sầu vốn định xem như không phát hiện hắn, trực tiếp quay về tiểu viện, nhớ tới sư phụ nói qua mình có thể tùy lúc tiến vào đại điện, mà chính mình cũng đang muốn nhìn xem trong đại điện luyện đan các lại có dáng dấp gì, vì vậy hướng Nghiêm Thù đi đến, thật xa đã nhìn hắn xua tay hô, Nghiêm sư thúc. Truyền thuyết hai người vừa chạm mặt liền có trò hay xem, không ít đệ tử đều nhìn về phía này, chờ mong phát sinh chuyện gì đó. Nghiêm Thù ôn hòa n một tiếng, Dược Thiên Sầu hỏi, sư phụ ta ở bên trong sao? Quan trưởng lão đan luyện đan, ngươi hay nhất không nên quấy rối hắn. Nghiêm Thù nói. Dược Thiên Sầu xua tay, sẽ không đâu, ta chỉ đi xem lão nhân ra. Nói xong cũng không quản hắn có đồng ý hay không hướng vào trong đi đến. Gò má Nghiêm Thù hoảng động, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp, hắn có thể tùy ý ra vào đại điện là do quan trưởng lão tự mình lên tiếng đồng ý, vốn Dược Thiên Sầu trở về luyện đan các cũng là chuyện tốt, dự định cho hắn làm một chuyện nguy hiểm. Sớm muộn có thể hại chết hắn, ai biết quan trưởng lão xưa nay luôn mặc kệ mọi chuyện lần này lại tự mở miệng an bài, Nghiêm Thù cũng không có biện pháp, chỉ đành đợi cơ hội mới hạ thủ. Đệ tử ngoài điện không thấy chuyện phát sinh như trong tưởng tượng, đều có điểm thất vọng. Đại điện luyện đan các rộng rãi, đáng tiếc không phát hiện người nào, hai bên đại đường có hai cửa ngầm, Dược Thiên Sầu chọn một cửa lững thững đi xuống dưới, không đi bao lâu liền cảm giác ôn độ càng ngày càng cao, lại đi. Một không gian ngầm thật lớn hiện ngay trước mắt, mặt đất rộng rãi, mọi người lui tới bề bộn công việc, quanh thân mở rất nhiều sơn động, bên trong mơ hồ toát ra hồng quang, hiển nhiên cũng giống như mật thất cạnh bờ biển, đều là địa phương luyện đan. Không biết sư phụ đang ở trong mật thất nào? Dược Thiên Sầu chọn một đệ tử chưa đạt trúc cơ kỳ hỏi, đệ tử hành lễ xong nói cho hắn địa phương Quan Uy Vũ đang ở, Dược Thiên Sầu vô vô vai hắn, cảm giác làm sư trưởng người khác thật tốt. Chọn đan phòng lớn nhất đi đến, quả nhiên gặp được Quan Uy Vũ đang hết sức chăm chú luyện đan. Sư phụ! Dược Thiên Sầu hành lễ nói. Quan Uy Vũ quay đầu vừa nhìn, cười nói, ngươi sao lại chạy tới rồi? Dược Thiên Sầu vẻ mặt thành ý nói, một ngày đêm không gặp sư phụ thấy nhớ, cho nên chạy đến thăm sư phụ. Quan Uy Vũ hài lòng vuốt râu, cười nói, vi sư đang thử luyện một lò đan dược hồi phục nguyên khí, ngươi tự ở một bên chơi, nói chuyện với ngươi sau. Nói xong càng đem lực chú ý tập trung trên đan lô. Nga. Dược Thiên Sầu nhu thuận gật đầu, ngực có chút phiền muộn, đồ đệ ở xa chạy tới vô ngông ngựa cho ngươi, ngươi lại bảo ở một bên tự đi chơi, thật không quá lễ phép. Hắn lại không biết Quan Uy Vũ như vậy đối hắn cũng đã rất tốt, nếu như thay đổi là người khác lúc này đến quấy rối hắn, đã sớm hống văng ra. Dược Thiên Sầu quan sát luyện đan thất, ngoại trừ lớn một chút cũng không có gì đặc thù, chậc chậc. Ngay trong góc phòng có một đống linh thảo lớn quả thật quá nhiều, quả nhiên là đãi ngộ cho chủ sự luyện đan cát. Hắn ở tại Vạn Phân Viên ngây người một thời gian dài như vậy, đối linh thảo tự nhiên là không xa lạ. Nhìn một chút nghĩ buồn chán, muốn quay ra lại sợ không lễ phép, muốn bắt chuyện lại sợ sư phụ mất hứng, không thể làm gì khác hơn là đứng cạnh đan lô đờ ra. Phanh một tiếng, Dược Thiên Sầu giật mình tỉnh lại. Đan hương tỏa bốn phía ạ, một đám ảo ảnh từ trong lô bắn ra, Quan Uy Vũ đưa tay hấp lấy, đan dược bắn ra tụ lại trong tay hắn, đặt trong lòng bàn tay kiểm tra một phen, thẳng đến lắc đầu thở dài. Dược Thiên Sầu cũng là người có kinh nghiệm luyện đan, nhịn không được đi đến nhìn xem sư phụ luyện đan dược gì. Tinh tế đếm lại, trong tay Quan Uy Vũ đang cầm 20 viên đan dược, có 13 viên ánh ánh phi thường đẹp, còn có 7 viên đen thui xấu xí khét lẹn. Dược Thiên Sầu kỳ quái, một lò đan sao có thể luyện ra hai màu sắc, lúc hắn luyện trúc cơ đan chưa từng gặp qua, không khỏi hỏi, sư phụ, ngài đang luyện đan gì vậy? Quan Uy Vũ nhìn về phía Dược Thiên Sầu hơi sửng sốt, hắn đường đường là đệ tử trưởng lão luyện đan các lại không biết đây là đan dược gì, nói ra thật đúng là mất mặt, đây đều do mình à. Cho tới bây giờ chưa dạy đồ đệ thứ gì, tâm trạng nghị xấu hổ, vẻ mặt ôn hòa nói, là hồi khi đan cung cấp cho người có tu vi ngoài trúc cơ kỳ hồi phục nguyên khí, ngươi từ tháng này bắt đầu, mỗi tháng đều được phân hồi khí đan. Mẹ nó, một tháng chỉ được phân một lần, hồi nguyên khí cái rắm. Dược Thiên Sầu đối với nó không có hứng thú, chỉ vào đan dược hỏi, sư phụ, sao đan dược có trắng và đen? Quan Uy Vũ lắc đầu thở dài nói, trắng là thành đan, đen là phế đan. Ai? Luyện hồi khí đan nhiều năm như vậy, đáng tiếc xác suất thành đan không nhiều, xác suất phế đan rất cao, một lò 20 viên không tránh được có 6, 7 viên phế đan, toàn bộ lượng dùng hồi khí đan của phù tiên đảo rất lớn, xác suất lãng phí cao như vậy thật làm xót xa a. Nói xong đem phế đan loại bỏ, thu lại thành đan, đến góc phòng chọn vài linh thảo, tụ thành một phần ném vào đan lô, tiếp tục thử luyện. Hồi khí đan. Dược Thiên Sầu đứng một bên mơ hồ nghĩ hình như nghe qua tên này ở nơi nào, hình như ngoại trừ Ngọc Điệp luyện đan chưa từng nhìn thấy ở nơi khác. Dù sao lúc Quan Uy Vũ luyện đan cũng không chú ý hắn, bàn tay Dược Thiên Sầu thò vào túi trữ vật nắm lấy Ngọc Điệp luyện đan rót thần thức vào kiểm tra. Chính mình cũng từng xem qua phương pháp luyện đan tầng thứ 3 trong Ngọc Điệp, nghĩ đến phương diện này, thần thức tiến nhấp tầng thứ 3, nhất nhất bài tra trong các phương thuốc nhiều vô số, quả nhiên tìm được tên hồi khí đan, tên linh thảo và hình dáng, còn có phương pháp luyện chế nhớ kỹ, thần thức lui đi ra. Hồi tưởng sư phụ vừa lấy mấy loại linh thảo, cũng không khác gì phương pháp luyện đan trong đầu, thế nào lại luyện ra phế đan, chẳng lẽ phương pháp luyện chế của sư phụ đã lầm? Nhưng hắn là tay già đời trong việc luyện đan, hẳn không có khả năng chứ. Trong kinh lịch luyện đan của hắn còn chưa có khái niệm phế đan, bởi vì cho tới bây giờ còn chưa đụng tới qua. Nghĩ tới đây, hắn liền có xung động muốn luyện thử một lò, giả nhu minh có thể luyện chế thành công. Vậy nói rõ phương pháp luyện đan của sư phụ có chuyện, cũng nói rõ phương pháp luyện đan trong Ngọc Điệp không tầm thường, dù đan si cũng không thể so sánh, đó là khái niệm gì. Dược Thiên Sầu mơ hồ hưng phấn lên. Khẩn cấp muốn thử xem một lần, đáng tiếc ở đây không có địa phương cho mình luyện đan, ân. Như thế này phải van cầu sư phụ mới được. Thấy Quan Uy Vũ đang tập trung trong đan lô, hắn đi tới góc kiểm tra linh thảo để luyện đan, ngẫm lại lúc mình luyện trúc cơ đan từng nhiều lần thất bại, phải chuẩn bị thêm vài phần linh thảo mới tốt, lại nhặt thêm 3 phần, tổng cộng là 4 phần 7 lên mặt đất. Sau đó lặng lặng đứng một bên, chờ sư phụ luyện xong lô đan, mở miệng cầu một địa phương luyện đan thử xem. Chương 92, Tiểu Thí Thân Thủ, Nhị. Người đủ loại hương vị trong đan phòng, Dược Thiên Sầu đứng một bên thời gian dài có cảm giác buồn ngủ, vừa mới ngập một cái, liền nghe phanh một tiếng, thanh âm nắp đan lô mở ra, mùi thơm ngát phát mũi, Dược Thiên Sầu lau lau mặt thanh tỉnh lại, thấy sư phụ Quan Uy Vũ đã thu đan. Sư phụ, thế nào rồi? Dược Thiên Sầu đến gần hỏi. Quan Uy Vũ nhìn 20 viên hồi khí đan có trắng có đen trong tay, nhíu mày lắc đầu nói. Thay đổi một thủ pháp, vẫn không được, lần này lại có 8 viên phế đan. Nói xong loại bỏ phế đan màu đen trong tay. Dược Thiên Sầu đứng một bên vò đầu nói, sư phụ, cầu ngài một chuyện. N. Quan Uy Vũ thu nhấp thành đan vào túi trữ vật, quay đầu lại hỏi, chuyện gì? Dược Thiên Sầu chạy đi ôm 4 phần linh thảo nằm trên mặt đất, hắc hắc cười nói, sư phụ luyện đan từng cử động đều thể hiện phong phạm tông sư, đệ tử nhìn thấy thật ngứa ngáy khó nhịn. Thực sự ước ao không gì sánh được, cũng muốn thử xem một lần đỡ quyền, sư phụ có thể thưởng cho đệ tử một đan phòng, để đệ tử cũng thử xem, nếm thử luyện đan là tư vị gì. Vừa mới luyện ra một lò đan, vì hiệu quả không tốt, trong lòng còn đang không hài lòng, Quan Uy Vũ nghe được đệ tử nói mình luyện đan có phong phạm tông sư, không khỏi vớt râu thản nhiên tự đắc, tại toàn bộ tu chân giới ai không biết đại danh đan sư Quan Uy Vũ, nếu nói về kỹ thuật luyện đan, hắn xưng đệ nhị, ai dám xưng đệ nhất. Nghĩ không ra dù là đồ đệ vốn không hiểu luyện đan cũng nhìn ra phong phạm tông sư của mình, đúng là nói ra lời thật, đồ đệ này thật là người thành thật đáng tin cậy a. Ánh mắt Quan Uy Vũ nhìn Dược Thiên Sầu càng thêm thưởng thức. Dược Thiên Sầu ở một bên cẩn thận cười theo, hắn chỉ thuận miệng nói một câu vô mông ngựa, vô đến sư phụ thoải mái tận xương thủy, đây chỉ là một câu nịnh hót thuần túy theo thói quen của hắn mà thôi. Ngươi cũng muốn luyện đan. Quan Uy Vũ theo dõi phần linh thảo trong tay hắn, rõ ràng là linh thảo luyện chế hồi khí đan, thầm nghĩ đồ đệ này xác thực có thiên phú luyện đan, chỉ nhìn thoáng qua mình lấy số linh thảo mà đã nhớ kỹ. Đúng vậy, sư phụ là chủ sự trưởng lão của luyện đan các, tài nghệ luyện đan thiên hạ vô song, thân là đệ tử có cơ hội học tập tốt như vậy có thể nào không công vung thạ, dù cho có ngu muội cũng phải thử xem một lần. Sau đó đi ra ngoài người ta biết ta là đệ tử thân truyền của ngài, hỏi thăm, ta tốt xấu cũng có thể nói mình cũng từng luyện đan, không thể nói sư phụ ta là trưởng lão chủ sự luyện đan các, ta ngay cả đan lồ cũng chưa từng sở qua đi. Sư phụ, lão nhân gia thấy ta nói đúng hay không? Dược Thiên Sầu thành tâm nói. N. Quan Uy Vũ gật đầu, đệ tử thân truyền của đan sư không biết luyện đan nếu truyền ra xác thực là một chuyện chê cười, tuyệt đối làm mất mặt. Huống chi linh thảo luyện chế hồi khí đan cũng không phải linh thảo quá chân quý gì, cầm thử xem, nhiều ít có thể học được chút gì đó. Được rồi. Ngươi lấy 4 phần linh thảo này đi học chút kiến thức, hảo hảo thể hội quá trình đan lộ luyện hóa linh thảo, thiếu thì tới chỗ ta lấy, vi sư lúc rảnh rỗi sẽ truyền thêm cho ngươi vài đạo thủ pháp luyện đan. Quan Uy Vũ nói xong lại nhìn ra ngoài gọi lớn, Dương Thiên. Chờ ngươi rảnh rỗi. Ngươi vừa nhìn đan lộ thì đã không rời được. Chờ ngươi rảnh rỗi không biết chờ đến ngày tháng năm nào. Dược Thiên Sầu cười than thở trong lòng, cung kính nói, tạ ơn sư phụ thành toàn. Chỉ chốc lát sau, một lão giả chạy vào hành lễ nói, quan trưởng lão, có gì phân phó? Người này là quản sự đan phòng trong luyện đan các, tu vi đạt nguyên anh trung kỳ. Dược Thiên Sầu có nghe qua đại danh của hắn, lúc này hành lễ nói, Dược quản sự. Hắn xưng hô như vậy là vì tránh xung đột với quy củ của phù tiên đảo. Theo quy củ phải gọi hắn là sư tổ, nhưng sư phụ mình ngay trước mắt tự nhiên không thể gọi người khác như vậy, trên thực tế những người khác khi đụng tình huống như thế cũng đều làm như vậy. Quan Uy Vũ chỉ vào Dược Thiên Sầu nói, đây là đệ tử của ta tên Dược Thiên Sầu, ngươi an bài một đan phòng cho hắn. Đã biết, quan trưởng lão. Dương Thiên nhìn Dược Thiên Sầu cười nói, ngươi đi theo ta. Quan Uy Vũ cũng xua tay nói, đi thôi. Đi thôi. Dũng tâm một chút. Dược Thiên Sầu tạ ơn, cầm linh thảo đi theo Dương Thiên. Đi tới bên ngoài, Dương Thiên liếc mắt quan sát Dược Thiên Sầu, Quan Uy Vũ thu hơn 10 đệ tử, kết quả người thì chết, người thì sửa đầu nhấp sư phụ khác, nguyên nhân sau khi Quan Uy Vũ bị kích động thu đồ đệ qua đi, sẽ không quản không hỏi, có chút đồ đệ chỉ gặp mặt hắn được một lần, sau đó không thấy qua lần hai, Dược Thiên Sầu này được Quan Uy Vũ coi trọng như vậy, đúng là khác thường. Dương Thiên thoáng chần chờ. Dẫn Dược Thiên Sầu đi tới một đan phòng không người, nhìn hắn hỏi, Dược Thiên Sầu, ngươi xem ở đây thế nào? Không thích chúng ta đổi phòng khác. Dược Thiên Sầu nhìn vào trong, chỉ cần có thể luyện đan là được, không nên nhiều chú ý như thế. Hắn hành lễ nói, tạ ơn Dương Sư Tổ, phòng này là được, không cần quá phiền phức. Tốt lắm, có việc thì nói ta còn có việc đi trước. Dương Thiên cười nói. Dược Thiên Sầu tiễn hắn ra ngoài. Trở lại đan phòng. Hướng mặt đất dẫm lên một khối đá nhô cao, đan lô kêu lên, hồng quang tràn ra, gian phòng trong nháy mắt liền sáng lên, ôn độ dần dần lên cao, địa hỏa đốt cháy đan lô. Dược Thiên Sầu phân ra một phần linh thảo, còn lại 3 phần ném vào túi trữ vật, đợi sau khi đan lô đốt nóng, mở nắp bỏ linh thảo vào, đóng lại thật nhanh. Thần thức dẫn đạo khí lưu cấp tốc luyện hóa vài vị linh thảo. Vừa thử một lần. Dược Thiên Sầu vui mừng phát hiện thần thức đối với việc điều khiển khí lưu quả thực dễ dàng 100.000 lần, còn hơn lúc luyện trúc cơ đan thì phải lấy linh thạch khôi phục, thật không biết mạnh tới cỡ nào. Trách không được có lời nói, sau trúc cơ kỳ mới thích hợp luyện đan, đây một trước một sau khác biệt thật quá lớn. Có điều khác hẳn là việc dùng đan lô khác luyện đan, chuyện không thói quen cũng không quan hệ gì lớn, đan lô này kém hơn đan lô của ma cửu cô, nhiệt khí tỏa ra không đều, rất dễ đột nhiên bạo lên. May là hắn tôi luyện ra trong thống khổ, thủ pháp dùng thần thức điều khiển khí lưa thành thạo không gì sánh được, dù cho khí lưu có táo bạo, khó có thể khống chế, thần thức hoặc là dẫn đạo hoặc đập hoặc quấy hay quyện tròn, không cần tốn bao nhiêu sức đã làm khí lưu phục tùng, muốn nó làm sao nó cũng phải nghe lời. Dược Thiên Sầu cũng là lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác điều khiển thỏa thích thế này, loại thư sướng êm dịu như thường thật quá sung sướng, tâm lý đắc ý nói, chuyện nhỏ, dám theo ta đấu. Dựa theo thủ pháp luyện chế hồi khí đan ghi nhớ trong đầu, tinh hoa vài vị linh thảo hoặc phân hoặc hợp, ở trong đan lô lưu sướng vận chuyển, vẽ ra hình cung tuyệt đẹp, lúc nhanh lúc chậm, khi thì bay lượn khắp đan lô, lúc phân lúc hợp, loại mỹ cảm trong động tĩnh này dù chính Dược Thiên Sầu cũng phải chìm đắm trong đó. Bên trong lô một đoàn tinh hoa linh thảo màu lam trong suốt chậm rãi phiêu phù ở giữa, bốn phía có vài đoàn màu sắc xoay chung quanh, một trận khí lưu thổi qua, những màu quanh chung quanh trong suốt càng chuyển càng trong, thần thức Dược Thiên Sầu khẽ động, hợp. Đoàn trong suốt lượn vòng đống nhiên giống như vẫn thạch tràng địa cầu, một viên tròn ngã xuống, người sau tiến lên lại tràng vào đoàn tinh lam ở giữa, trong chốc lát, bên trong lô chỉ còn một đoàn xoay tròn trong suốt phiếm ra quang mang năm màu. Thần thức Dược Thiên Sầu lần thứ hai khẽ động, phân. Tại khí lưa khống chế, đoàn trong suốt năm màu xoay tròn như cây rùa xuề ra vải những hạt nước nhỏ, kết quả đã không thấy hình bóng, nhưng bên trong lô lại hình thành 20 viên trong suốt năm màu nhỏ rất nhiều, dưới sự khống chế của khí lưu sắp hàng tự xoay tròn, đều tiếp thu lễ tẩy rửa của ôn độ cực cao trong lô. Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, thần thức song song khống chế 20 viên tròn chính là lần đầu tiên. Bất quá tu vi đạt trúc cơ kỳ, hiển nhiên đã thành thạo, lo lắng vô ích. Kiểm tra động tĩnh trong lô, nghĩ hẳn không còn xảy ra vấn đề gì nữa. Chương 93, Tiểu thí thân thủ, tam. Sau một hồi, tinh hoa linh thảo chia làm 20 viên nhỏ lui thành dược hoàn màu trắng cỡ quả trứng chim, thành. Dược Thiên Sầu lăng không vỗ một trưởng lên nắp lô, gian dược bên trong cấp tốc bị nhiệt khí bắn ra. Dược Thiên Sầu rất nhanh bắn lên, mở và táo đón vào. Hắn cũng không có tu vi như Quan Huy Vũ, đưa tay có thể hấp lại toàn bộ. Sau khi rơi xuống đất, Dược Thiên Sầu đếm kỹ, 20 viên không ít, cũng không xuất hiện ra phế đen màu đen giống sư phụ, nhưng màu sắc tựa hồ có chút sai với màu sắc đan dược sư phụ luyện chế. Cầm lên một viên nhìn kỹ, hương thơm ngào ngạt, trắng sáng trong suốt, chân tuột thêm dịu, mặt trên mơ hồ còn bao phủ một tầng bạch quang, tựa hồ càng đẹp mắt hơn cả đan dược sư phụ luyện ra. Sai nha! Bằng chính kỹ thuật mới vào cửa của mình chẳng lẽ còn luyện tốt hơn cả sư phụ. Có thể nhìn thì đẹp nhưng dược hiệu thì kém hơn nhiều. Dược Thiên Sầu đột nhiên nhớ tới việc mình luyện chế trúc cơ đan, Trần Phong dùng 2 viên trúc cơ thành công, Quan Vũ dùng 7 viên, hơn nữa ngày trước hắn từng ở Phù Tiên Đảo dùng qua 3 viên, cộng lại 10 viên, mình còn khoa trường, dùng tới 12 viên, như vậy lẽ nào không quan hệ tới dược hiệu sao? Không được. Phải cầm qua cho sư phụ nhìn. Nói không chừng sư phụ biết vấn đề ở nơi nào. Dược Thiên Sầu bưng vào áo, khó hiểu đi tới đan phòng lớn nhất ở giữa, đi vào thấy Quan Uy Vũ đang cầm đan dược trong tay lắc đầu thở dài, hiển nhiên lại luyện ra một lò đan không như ý. Sư phụ! Dược Thiên Sầu kêu lên. N. Quan Uy Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói, thiếu linh thảo sao? Tự mình đi lấy. Không phải, sư phụ, ta luyện ra một lò hồi khí đan, không biết luyện thế nào. Đặc biệt cầm tới, để ngài giúp ta nhìn. Dược Thiên Sầu ngại ngùng nói. Quan Uy Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi luyện một lò hồi khí đan. Nhanh như vậy. Đem ra cho ta xem. Hắn không tin, cái gì cũng đều không hiểu, lần đầu tiên luyện đan làm sao luyện ra được đây. Dược Thiên Sầu cầm và táo đi tới mở ra, 20 hạt châu trắng sáng, chân tuột thêm dịu lặng lặng nằm trên vải bồ sam, chờ người hái. Quan Uy Vũ đầu tiên liếc mắt. Bằng kinh nghiệm của hắn tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra đan dược tốt xấu, ngay sau đó tựa hồ không thể tin được trừng lớn mắt. Mẹ nó! Quả nhiên là ta luyện ra vấn đề rồi, nhưng cũng không đến nỗi làm lão nhân ra chấn kinh thành như vậy đi. Có định kiến cứ việc nói thẳng, ta khiêm tốn tiếp thu là được. Dược Thiên Sầu thần tình mất tự nhiên cười cười nói, sư phụ, là ở đâu xảy ra vấn đề? Đệ tử không hiểu được, mong sư phụ chỉ ra chỗ sai. Quan Uy Vũ run rẩy đưa tay cầm lên một viên, đưa lên gần mắt lật qua lật lại nhìn xem, lại đưa tới trước mũi người người, cuối cùng thần tinh nghiêm túc nói, đây thật do ngươi đích tay luyện ra. Dùng mấy phần linh thảo luyện được.
Ách!
Dược Thiên sầu sừng sốt, mẹ nó! Sẽ không phải sợ ta lãng phí linh thảo chứ?
Ta nói dùng một phần, làm không tốt lại đòi phần dư trở lại, ta kháo.
Sư phụ ngươi thật quá keo kiệt, lao tử còn nhỏ mọn hơn ngươi, đồ vật tới trong tay ta nào có dễ dàng trả lại.
Dược Thiên sầu có điểm ngượng ngùng nói, xem lão nhân ra nói thế, tự nhiên là đệ tử tự tay luyện, đệ tử gạt ai cũng không dám gạt sư phụ lão nhân ra à.
À, dùng bốn phần linh thảo mới miễn cưỡng luyện ra một lò.
Nghe được dùng bốn phần, Quan Uy Vũ lộ ra thần tình quả nhiên là thế, đem hồi khí đan do Dược Thiên sầu luyện chế toàn bộ cất vào túi trữ vật, xoay người đến góc phòng lấy ra thêm mấy phần linh thảo luyện chế hồi khí đan, nhìn Dược Thiên sầu nói, đi. Mang ta tới chỗ ngươi vừa luyện đan xem một chút.
Thấy sư phụ không truy cứu chuyện mình dùng nhiều linh thảo, lại còn muốn tự mình đi chỉ điểm, không khỏi kích động gật đầu, dẫn đầu đi phía trước.
Hai người vừa đi ra, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý, người đi qua đều hành lễ nói, quan trưởng lão.
Trong lòng Quan Uy Vũ chứa tâm sự, ai kêu cũng không để ý, chỉ biết đi theo đồ đệ.
Rồng Thiên đang chỉ huy người làm việc nhìn thấy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ địa phòng mình an bài cho Dược Thiên Sầu xảy ra vấn đề?
Liên vội vã đi theo kiểm tra.
Dược Thiên Sầu chỉ vào đan phòng vừa luyện nói, sư phụ, là phòng này.
Quan Uy Vũ gật đầu nói, vào xem.
Rồng Thiên theo tới thầm nghĩ, quả nhiên đan phòng có chuyện, bất quá cũng không khả năng xảy ra vấn đề á.
Đã dùng mấy ngàn năm, cũng không có nghe ai nói qua xảy ra vấn đề gì.
Thế nào vừa đến phiên đệ tử quan trường lão liền xảy ra vấn đề vậy?
Nhớ tới tính bạo ngược của Quan Uy Vũ trong việc luyện đan, có người dám ở đồ vật luyện đan làm ra sai lầm, bị hắn tươi sống giết chết, nếu không làm sao có xưng hào đan sĩ.
Rồng Thiên căng thẳng, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì thu xếp không được nha.
Hắn liền nhanh đi theo vào.
Dược Thiên sầu đi ra ngoài, địa hỏa còn chưa thu lại, tiến đến vẫn duy trì nguyên dạng.
Quan Uy Vũ đi vòng quanh đan lô hai vòng tỉ mỉ quan sát, không nhìn ra điều gì dị thường. Tuy rằng không tốt bằng đan lô của hắn.
Hắn chỉ vào đan lô hỏi, vừa rồi ngươi dùng đan lô này luyện.
Đúng vậy, sư phụ.
Dược Thiên sầu gật đầu nói.
Dương Thiên đi theo vào cũng tỉ mỉ quan sát, không phát hiện vấn đề gì nha.
Quan Uy Vũ lấy một phần linh thảo đưa cho Dược Thiên sầu, nói, ngươi làm theo phổng pháp vừa rồi luyện lại một lần, dụng tâm mà luyện.
Dược Thiên sầu tâm trạng vui vẻ, sư phụ quả nhiên là muốn tự mình chỉ đạo luyện đan. Vội vã nói, dạ.
Hắn thành thạo bỏ linh thảo vào, đóng nắp lô, toàn tâm đầu nhấp quá trình luyện chế hồi khí đan.
Quan Uy Vũ thấy đồ đệ đã tiến nhấp trạng thái luyện đan, rất muốn đem thần thừa rót vào đan lô nhìn quá trình đồ đệ luyện chế như thế nào, nhưng lại sợ quấy rầy đồ đệ, nghẹn một bên không dám thở mạnh, đặt linh thảo sang bên, lấy ra hồi khí đan mã Dược Thiên sầu vừa luyện chế đặt trong tay kiểm tra.
Rồng Thiên nhìn xem kỳ quái, hai thầy trò này rốt cục đang làm gì?
Nhìn Quan Uy Vũ muốn đi tới hỏi chuyện gì, chỉ thấy hắn lo lắng liên tục xua tay, làm ra thủ thế im lặng, làm Dương Thiên sợ đến đứng cạnh hắn không dám động.
Dược Thiên sầu đã có kinh nghiệm luyện một lò hồi khí đan, một lò mới càng khống chế thản nhiên tự đắc, ở trong đan lô biểu diễn trò chơi điều khiển thần thức đặc sắc, đáng tiếc không có người thứ hai nhìn thấy.
Một lúc lâu, đôi mắt đang nhắm của Dược Thiên sầu rốt cục mở, vừa vung trưởng mở nắp lô, liền nghe Quan Uy Vũ hét lớn một tiếng, đến.
Đưa tay hút đan dược vừa bán ra, hấp vào trong tay so sánh với lô khi nãy, xem xong phát hiện quả nhiên là cùng loại thủ pháp luyện chế ra đồng dạng đan dược, hơn nữa đủ 20 viên, không có một viên phế đan.
Dược Thiên sầu dừng tay, đi tới hỏi, sư phụ, có vấn đề gì sao?
Trong miệng Quan Uy Vũ thở mạnh, lắc đầu, đem đan dược nhét hết vào túi trữ vật, nhìn Dược Thiên sầu và Dương Thiên quát, hai ngươi không được quấy rối ta luyện đan.
Thấy hắn nói trịnh trọng. Hai người liên tục gật đầu.
Quan Uy Vũ săn tay áo, lấy ra một phần linh thảo, trực tiếp bỏ vào đan lô luyện chế.
Dược Thiên sầu biết sẽ không ít thời gian, đứng một bên lẳng lặng khôi phục nguyên khí và thần thừa có chút hao tổn, luyện hai lô đan, ít nhiều có chút tổn hao, nhưng vẫn hơn thời gian luyện trúc cơ đan trước đây không biết bao nhiêu lần.
Rồng Thiên cũng chán kinh, vừa rồi Dược Thiên sầu luyện ra một lò hồi khí đan hắn cũng thấy, ngoại hình sáng bóng, còn có hào quang. Hắn ở luyện đan các ngây người gần trăm năm, tự nhiên có thể nhận ra đan tốt hay đan xấu, đủ 20 viên A.
Không ngờ không có một viên phế đan, còn có hào quang chỉ có đan dược cực phẩm mới có, chói ạ. Không ngờ do chính đồ đệ của Quan Uy Vũ luyện ra tới, điều này sao có thể, chỉ sợ Quan Uy Vũ cũng không có trình độ này. Chương 94, Tiểu Thí Thân Thủ, Tứ. Đừng xem chỉ là hồi khí đan phổ thông, Dương Thiên lại biết ý nghĩa đại biểu của nó. Phù Tiên Đảo có đông đảo đệ tử có tu vi ngoài trúc cơ kỳ, lượng dùng hồi khí đan thật lớn, linh thảo hồi khí đan trồng trong vạn phân viên thường thường luôn thiếu dùng. Hơn nữa tông môn vì bình phục khỏe miệng những môn phái khác, hàng năm còn phải xuất ra một bộ phận hồi khí đan đem ra ngoài bán, lượng sử dụng to lớn có thể tưởng tượng. Dung lượng thật lớn, phải cần đại lượng luyện chế, nhưng phế đan chiếm tỷ lệ rất cao, một lò sợ đã ra hơn phân nửa phế đan. Cũng chỉ có cao thủ luyện đan như Quan Uy Vũ mới khống chế được số lượng phế đan dưới phân nửa, nếu như mỗi lô đều có thể luyện ra được thành đan hoàn toàn như dược thiên sầu, đồng thời còn là cực phẩm thành đan có hào quang, lấy ra một viên đem bán, ít nhất giá cả phải tăng hơn gấp đôi, cấp tông môn mang đến chỗ tốt thật khó có thể tưởng tượng. Dương Thiên rốt cục biết vì sao Quan Uy Vũ lại bất chấp đến như vậy. Phanh! Nập lô bắn lên, năm ngón tay Quan Uy Vũ xuất ra. Hút hết đan dược vào lòng bàn tay. Dược Thiên Sầu và Dương Thiên cùng đi tới quan sát. Chỉ thấy trong bàn tay rộng rãi, 20 viên đan dược đã có 7 viên phế đan. Dược Thiên Sầu và Dương Thiên nhìn thoáng qua nhau, Quan Uy Vũ đông nhiên ngửa mặt lên trời gào lên, chấn động đến mức mọi người đang bận rộn đều nhìn về phía bên này, nghe không ra hắn đang vui vẻ hay khổ sở. 20 viên đan dược trong tay bất kể xấu tốt đều bị hắn bóp thành bột phấn, vứt sang một bên. Dương Thiên hiểu rõ tâm tình lúc này của Quan Uy Vũ, luyện đan cả đời lại không bằng đồ đệ mới vào cửa, tâm tình thế nào có thể nghĩ. Dược Thiên Sầu lại trợn tròn mắt, không biết sư phụ phát điên cái gì, không phải chỉ bị phế đi mấy viên sao. Đáng ra tự trách thành như vậy sao? Ngươi xem ta một lò đan luyện hỏng hết, cũng rất bình tĩnh nha. Ai? Vị sư phụ này thật đúng là một đan si, gỗ mục thật không thể điều khắc. Quan Uy Vũ ôm nồm cánh tay Dược Thiên Sầu. Quát to, ngươi đi theo ta. Nói xong liền kéo hắn chạy. Ta kháo. Lớn khí lực như vậy, nghiết đau nhức chết lao tử. Dược Thiên Sầu đau đến nhe răng nhết miệng chạy theo hắn. Dương Thiên cũng chạy theo sau. Ba người chạy thẳng đến đan phòng của Quan Uy Vũ. Quan Uy Vũ buông cánh tay Dược Thiên Sầu nói. Dược Thiên Sầu, ngươi theo phương pháp vừa rồi luyện thêm một lò. Ta phải rót thần thức vào đan lô nhìn xem ngươi luyện như thế nào. Ngươi không cần quan tâm tới thần thức của ta. Ta sẽ không quấy rối ngươi, ngươi cứ yên tâm luyện đàn của ngươi, nghe hiểu không? Dược Thiên Sầu nhu nhu cánh tay bị niết đau nhức, lại bị thái độ dốc lòng chỉ điểm đệ tử của hắn làm cảm động, thầm nghĩ, Dược Thiên Sầu này có tài có đức gì, đụng tới hai vị sư phụ đều đối đãi tốt như thế, ai? Nước mắt cảm động ào ào chảy ngược vào bụng, ân kia kiếp này khó quên. Tiếp nhận linh thảo do Quan Uy Vũ đưa qua, cố sức gật đầu nói, sư phụ, ta đã biết. Nói xong lại bỏ linh thảo vào bắt đầu luyện chế lần nữa. Chậc chậc. Đan lô của chủ sự luyện đan các thật không tầm thường, hỏa hậu thật mạnh, so với đan lô của Ma Cửu cô đều rất tốt, phi thường không tệ. Dược Thiên Sầu vừa mới cảm thán một tiếng, liền phát giác trong đan lô có thêm hai lũ thần thức, một đoàn là sư phụ, còn có một đoàn. Không cần phải nói, đan phòng có ba người, còn lại khẳng định là Dương Thiên. Quan Uy Vũ cũng phát hiện được thần thức kia. Nhìn qua Dương Thiên trừng mắt, người sau ngượng ngùng cười, quay sang đan lô bĩu môi, hai người liền nhắm mắt lại dụng tâm quan sát tình cảnh trong đan lô. Hai người vừa nhìn, liền lấy làm kinh hãi, phát hiện Dược Thiên Sầu không ngờ không phải dùng thần thức trực tiếp khống chế luyện hóa tinh hoa linh thảo, mà đi qua việc khống chế nhiệt khí lưu trong lô để khống chế tinh hoa linh thảo. Hai người luyện đan nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua cách luyện đan như vậy, từ xưa đến nay trong tu chân giới ai mà không dùng thần thức khống vật luyện đan. Trừ phi là phàm phu tục tử tự xưng cũng có thể luyện đan, trên thực tế chỉ luyện ra một ít thuốc mỡ, lấy ra xong lại trà sắt thành hình cầu hồng khô làm đan, điều này cùng luyện đan căn bản là hai chuyện khác nhau. Linh đan chân chính bị bọn hắn làm như vậy, dù dùng chính là thuốc tốt, chỉ sợ thiên địa tinh hoa ẩn chứa bên trong cũng đã 10 phần mất 9. Loại phương pháp này của Dược Thiên Sầu thật chưa từng thấy qua, thấy những điều chưa hề thấy, thật làm cho cảm giác mới mẻ. Bọn họ không biết Dược Thiên Sầu khi còn ở trong luyện khí kỳ cũng đã học tập luyện đan, bằng tu vi khi đó, thần thức căn bản không cách nào trực tiếp điều khiển bất luận vật thể gì trong đan lô, vì thế để cho hắn nghĩ ra biện pháp dùng thần thức quấy khí lưu để khống chế, tuy rằng cuối cùng hắn thành công học xong, nhưng đau khổ và thống khổ thừa thụ trong đó, Quan Uy Vũ và Dương Thiên vốn không cách nào thể hội, cũng không biết Dược Thiên Sầu ngu ngốc tới mức còn chưa tới trúc cơ kỳ đã mạnh mẽ dùng thần thức luyện đan. Đương nhiên để hắn làm như vậy cũng có nguyên nhân khách quan. Thứ nhất, hắn cấp tốc muốn có trúc cơ đan. Hai, nghe xong Yến Tử Hà nói, nàng nói Ma Cửu cô nói qua có rất ít người còn ở tu vi luyện khí kỳ thì có thể luyện đan, nếu gọi là rất ít, vậy nói rõ đã từng có, vậy nói rõ mình cũng có thể làm được, kết quả ỷ vào đại lượng linh thạch thực sự để cho hắn làm được. Ba là vì hắn không biết số ít người làm được lại có thiên phú dị bẩm, tu vi còn ở luyện khí kỳ đã có thể ngang với trúc cơ kỳ. Bốn là hắn không biết mạnh mẽ làm việc đó sẽ triệt để hủy hoại thần thức, biến người ta thành kẻ ngu ngốc. Ngày trước nếu như biết, chỉ sợ hắn tình nguyện bị người giết, cũng không nguyện ý thừa thụ kết quả biến thành kẻ ngu ngốc. Thứ năm cũng có quan hệ tới thứ ba, tuy rằng hắn không phải thiên phú dị bẩm, nhưng ngày xưa lúc ở Thanh Quang Tông bởi vì có Kim Châu giúp đỡ, ở thời gian thật dài mở rộng đan điền, có được dung lượng chân khí nhiều hơn người có tu vi đồng cấp, khiến cho hắn có tu vi luyện khí hậu kỳ đã có được tu vi xác thực mạnh hơn người bình thường không ít, thần thức tự nhiên cũng mạnh hơn không ít. Đã ở trình độ rất lớn tránh cho hắn khả năng trở thành kẻ ngu ngốc. Kỳ thực với tu vi hiện tại của Dược Thiên Sầu đã hoàn toàn có thể dùng thần thức để khống vật mà trực tiếp luyện đan, nhưng hắn phát hiện dùng thần thức khống chế khí lưu luyện đan lại càng ít tốn sức, mượn nhiệt khí trong đan lô rất có điểm vị đạo tứ lạng đẩy ngàn cân, phi thường tiết kiệm sức. Hơn nữa khi luyện đan căn cứ khí lưu vận chuyển quán tính kéo tinh hoa linh thảo phân hợp, dù cho phân ra nhiều đan dược, cũng có thể bảo chóng mỗi viên đều có dược tính bằng nhau, đây là điều mà dùng thần thức khống vật để mạnh mẽ chia lịa làm không được, như vậy mỗi viên sẽ ẩn chứa dược tính hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra, tuyệt đối không có được dược tính ngang bằng như nhau theo thủ pháp của Dược Thiên Sầu. Khi tinh hoa linh thảo trong đan lô bị thần thức của Dược Thiên Sầu kéo khí lưa làm ra đủ loại biểu diễn lưa sướng thì các loại linh dịch tinh hoa ở trong lô bay lượn, vẽ ra từng đạo ánh sáng lóa mắt huyễn nhân chấn động lòng người. Vẽ ra đường vòng cung ánh sáng năm màu, tụ hợp lẫn nhau làm cho lòng say. Khi thì một chút tích tích, khi thì lúc tụ lúc tán, khi thì hoa tươi nở rộ, khi thì xoay tròn ôm ấp. Linh dịch trong lâu ngay thần thức giản đơn điều khiển khí lưu, từng chút một hướng tới mục tiêu cuối cùng tiến hóa. Thần thức của Quan Uy Vũ và Dương Thiên bắt đầu còn thấy dao động khó thể tin, sau đó lẳng lặng hưởng thụ thịnh yến về thị giác, bản thể hai người bên ngoài đan lô, trên mặt đều lộ ra thần tình say sưa. Thẳng đến khi đan thành, hai người cũng vẫn còn đang say mê. Phanh! Nắp lô mở, Dược Thiên Sầu dùng biện pháp ngây ngốc hơn Quan Uy Vũ không biết bao nhiêu lần, nhảy lên dùng và táo bọc lấy đan dược bay ra. Tiếng vang khi nắp lô mở ra cũng làm hai người kia giật mình tỉnh giấc, hai người chậm rãi mở mắt phun ra một hơi. Dược Thiên Sầu cầm và táo đi tới, vò đầu nói, sư phụ, cách luyện đan như ta có phải có vấn đề rất lớn tồn tại hay không? Quan Uy Vũ và Dương Thiên nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Ai? Quan Uy Vũ thở dài, quan sát 20 viên thành đan trước mắt, đưa tay buốc lên một viên hồi khí đan trong vạt áo đệ tử, ánh mắt mê ly nhìn hào quang mê người tỏa ra từ đan dược, đồng nhiên trực tiếp ném vào trong miệng nuốt xuống. Chính mình luyện và đồ đệ luyện, đồng dạng là hồi khí đan, vận công luyện hóa xong, dược hiệu của đồ đệ còn tăng gấp đôi so với dược hiệu của chính hắn làm ra. Chương 95 Kinh động trưởng môn. Dương Thiên đi tới, cũng cầm lấy một viên hồi khí đan làm ra hành động giống vậy, hai người đứng im một lúc lâu. Xấu hổ. Quan Uy Vũ đang đứng im bỗng nhiên lắc đầu nói. Dương Thiên lại than thở, lâu quang bay lượn, chỉ mong say mãi không tỉnh. Dược Thiên Sầu nhìn lên hai người, sắc mặt thoáng có chút âm trầm, lão tử luyện đan để hai người một người ăn xấu hổ, một người ăn chỉ mong say mãi không tỉnh. Cũng chưa thấy qua kiểu châm chọc người như vậy nha. Lão tử chính mà ý ái luyện trúc cơ đan ăn vào cũng đã trúc cơ thành công, tuy rằng ăn nhiều một chút, mẹ nó. Hai lão vương bắt đản chơi trò gì? Dược Thiên Sầu, phương pháp luyện đan này là ai dạy cho ngươi? Ánh mắt Quan Uy Vũ thâm thúy theo dõi hắn hỏi. Dương Thiên cũng đồng dạng theo dõi hắn. Dược Thiên Sầu nhức đầu, thật sự nghĩ không ra tìm ai trốn tránh trách nhiệm mới tốt, không thể làm gì khác hơn là thành thật nói, đệ tử ngu muội, đệ tử chưa từng chính thức học luyện đan. Không thể làm gì khác hơn là đành béo gọt lung tung, kết quả đã luyện thành như vậy. Vùng lông mày Quan Uy Vũ nhướng lên, hỏi, phương pháp thật do ngươi suy nghĩ ra. Dược Thiên Sầu cười khổ, đệ tử không dám lừa gạt sư phụ, thật do đệ tử suy nghĩ ra. Quan Uy Vũ đưa mắt nhìn Dòng Thiên, lắc đầu ha hà cười khổ nói, uổng cho ta tự xưng tài nghệ luyện đan độc bộ tu chân giới, còn nghe người khác gọi đan si mà rổng rổng tự đắc, nghĩ không ra hôm nay giống như hết ngồi đáy giếng ánh mắt thiền cận, không ngờ không so bằng với một đệ tử mới tiếp xúc luyện đan, xấu hổ a. A, đệ tử kia chính là ta sao? Là ta sao? Dược Thiên Sầu kiên tục tự hỏi trong nội tâm, hắn có ngốc bao nhiêu cũng nghe được chút mánh khỏe trong lời nói của Quan Uy Vũ, nguyên lai ngược với suy đoán của hắn, không phải là luyện không tốt, mà là luyện phi thường quá tốt. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh, Dược Thiên Sầu ức chế tâm tình ngày càng kích động. Quan Uy Vũ nhắm mắt trầm tư một hồi, lấy ra một phần linh thảo bỏ vào trong đan lô luyện chế. Dương Thiên biết hắn vừa nhìn thấy phỏng pháp luyện đan của Dược Thiên Sầu nên có điều cảm nộ, hiện tại sợ đang thử luyện. Dược Thiên Sầu đứng một bên không hề răng, tuy rằng chuyện được tiện nghi còn khoe mã hắn rất sở trường, nhưng hiện tại không tiện thể hiện quá khinh cuồng, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng âm thầm ca ngợi Ngọc Điệp luyện chế đan dược do Đan Tông lưu lại. Phanh! Nạp lô bắn lên, hồi khí đan vừa ra lô liền bị Quan Uy Vũ thu nạp vào trong tay, Dương Thiên bước nhanh tới quan sát. Dược Thiên Sầu cũng theo đi qua, 20 viên đan dược màu trắng mang theo hơi nóng đang nằm trong tay Quan Uy Vũ, 20 viên toàn bộ không có phế đan, đáng tiếc so sánh với đan dược do Dược Thiên Sầu luyện chế còn có chênh lệch, không có được hảo quang mê người. Lúc Quan Uy Vũ vừa luyện chế, cũng muốn học Dược Thiên Sầu dùng thần thừa điều khiển khí lưu để luyện chế, tuy rằng cũng có thể điều khiển, nhưng thiếu khuyết sự thành thục như đồ đệ, mặc hắn nỗ lực thế nào, khí lưu giống như thấy quỷ. Ngươi dùng lực lớn nó chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, lực nhỏ thì nó lại đi vòng vòng không cho người đụng tới. Hoàn toàn không giống như Dược Thiên Sầu, thần thừa thỉnh thoảng đông một chút, thỉnh thoảng tây một chút, kéo vòng, không có việc gì còn vẽ quyền quyển, trái xoay, phải vẽ, khí lưu dễ dàng vì hắn sử dụng. Quan Uy Vũ thiếu chút nữa bị khí lưu làm tươi sống tức chết, thủy chung không cách nào phục tùng, kết quả vẽ hổ không thành biến thành vẽ mèo, hắn cũng đành nhận mệnh. Đến cuối cùng dùng thần thức mạnh mẽ khống vật để luyện chế. May mắn chính là từng bước luyện đan dược của Dược Thiên Sầu hắn xem rất rõ ràng, bằng kinh nghiệm luyện đan nhiều năm của hắn tự nhiên không chút nào cố sức nắm giữ, một lò thành đan cứ như vậy chế ra. Quan trưởng lão, thành công rồi. Tuy rằng không được tốt như Dược Thiên Sầu luyện chế, Dương Thiên vẫn nhịn không được hưng phấn kêu lên, bởi vì điều này đối với Phù Tiên Đảo mà nói, ý nghĩa quá lớn, chỉ cần thủ pháp luyện chế hồi khí đan thật đúng. Hoàn toàn có thể dùng sử dụng tại luyện đan các, khả năng luyện ra cực phẩm đan dược như Dược Thiên Sầu không phải ai cũng luyện chế ra được, Quan Uy Vũ chính là một ví dụ, thế nhưng như vậy cũng đã đủ. Ân. Quan Uy Vũ nặng nề gật đầu, than thở, tiếc nuối a. Nhìn được hình dạng nhưng không được thần kỳ a. Nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn hướng Dược Thiên Sầu, Dương Thiên cũng như vậy. Mẹ nó. Ta thật không phải cố ý đâu, lần này được rồi. Ngay danh tiếng của sư phụ cũng vượt qua. Dược Thiên Sầu vô ý thức thối lui ra sau. Quan Uy Vũ hít một hơi thật sâu, quay đầu nói, Dương Thiên, thỉnh trưởng môn và trưởng lão thưởng thiện phạt tác tới đây một chuyến. Dạ. Dương Thiên hành lễ xong cấp tốc bay ra khỏi phòng luyện đan. Đệ tử bên ngoài thấy quản sự phi hành, hơn nữa hình dạng rất vội vàng, nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Thưởng thiện. Phạt tác. Hiệp khách hành. Cháo mùng 8 tháng chạp. Hiệp khách đảo. Phù Tiên đảo. Hai đảo hình như có kéo bao nhiêu cũng không có quan hệ nha. Dược Thiên Sầu nhìn sư phụ, rất muốn hỏi thăm một chút trên đảo có cháo mùng 8 tháng chạp ăn hay không. Không bao lâu, Quan Uy Vũ đông nhiên nghiêng thai lắng nghe, gật đầu nói, tới, Dược Thiên Sầu, đi ra ngoài nên tiếp trưởng môn. Hai người vừa ra đan phòng, liền thấy trưởng môn Phùng Hướng Thiên dẫn một đám người sải bước đi tới. Đệ tử quanh thân không ngừng hành lễ nói, trưởng môn, trưởng lão. Đi tới không chỉ một hai vị trưởng lão, còn là hơn 10 người. Mọi người làm việc bên dưới đan phòng luyện đan các nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy. Quan Uy Vũ nhíu mày quát, đệ tử không có việc tụ tập ở đây làm chi, ở đây không có chuyện của các ngươi. Thanh âm quần cuộn quanh quần ở không gian ngầm bên dưới, những đệ tử chạy tới hành lễ đều tán đi. Phùng Hướng Thiên trong một thân mình bảo giống như hạc giữa bầy gà từ thật xa cười ha ha nói, Uy Vũ, lời của Dương Thiên nói là sự thật sao? Ta dẫn theo các vị trưởng lão tới nghiệm chứng, trăm triệu không nên để chúng ta thất vọng a. Dược Thiên Sầu phát hiện đối thủ một mất một còn nghiêm thủ cũng tới, đang cùng Dương Thiên một trái một phải dẫn đường cho nhóm người trưởng môn. Người ngoài đến gần, hai thầy trò vừa muốn hành lễ, Phùng Hướng Thiên ôm đổm tay Quan Uy Vũ nói, không cần đa lễ. Nói xong quét mắt bốn phía nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chúng ta vào đan phòng của ngươi rồi hay nói. Mọi người đi vào, liền có một vị trưởng lão hạ một tầng quang mạc ngay cửa phòng, lập tức cách trở thành âm bên ngoài, thanh âm bên trong tự nhiên cũng không thể truyền ra. Hoàn hảo đan phòng của Quan Uy Vũ cũng đủ lớn, mọi người cùng đi vào cũng không chật chội. Phùng Hướng Thiên nói với Quan Uy Vũ, nghe Dương Thiên nói, đệ tử Dược Thiên Sầu của ngươi giải quyết được vấn đề phế đan của hồi khí đan, là thật sao? Quan Uy Vũ quét mắt nhìn mọi người, than thở, trưởng môn sư huynh, là thật đó. Tốt tốt tốt. Phùng Hướng Thiên dùng tay huy vũ, nói liên tục ba tiếng tốt, ngón tay liên tục điểm điểm Quan Uy Vũ nói, luyện đan các của sư đệ đã lập đại công cho phủ tiên đảo chúng ta. Nói xong lại nhìn các trưởng lão huy trưởng cười to nói, chỉ cần phủ tiên đảo có đủ hồi khí đan dự trữ, mặc kệ tu chân giới phát sinh bất luận sự tình gì, phủ tiên đảo cũng đã chiếm tiên cơ. Phùng Hướng Thiên trong lúc nói chuyện đờ á lộ ra khí phách của thượng vị giả không thể nghi ngờ. Chư vị trưởng lão đều xưng hay, tất cả mọi người biết, phủ tiên đảo tuy rằng cô đảo hải ngoại không chủ động chọc bất cứ chuyện gì, nhưng trời không thể đoán mây gió, ai dám bảo chứng nhất định không có ai dám chọc lên đầu phủ tiên đảo, muốn khiêu chiến tu chân giới đệ nhất môn phái không riêng gì ma đạo a. Nếu phát sinh chiến sự, phủ tiên đảo có đủ hồi khí đan có thể bảo trì sức chiến đấu mạnh mẽ, có được tinh nhuệ không ngừng, chuyện này có lợi thế nào ai cũng có thể nghĩ ra. Gì? Dược Thiên Sầu đâu? Lúc này Phùng Hướng Thiên mới phát hiện Dược Thiên Sầu đã không còn đứng trước mặt, mọi người quay đầu tìm kiếm. Đệ tử tại đây. Mọi người nhìn theo chỗ phát ra âm thanh, ở góc tường mặt sau cùng có một cánh tay giơ lên, chỉ thấy tay không thấy người, chư vị trưởng lão liền nhường ra một con đường. Mẹ nó! Có một đám lão giả các ngươi ở đây, làm gì còn phần cho lão tử đứng phía trước? Dược Thiên Sầu nhìn mọi người hàm hậu cười cười, đi nhanh tới trước mặt trưởng môn. Chương 96, phần thưởng. Phùng Hướng Thiên nhìn Dược Thiên Sầu mỉm cười, lại nói tuyệt đại đa số tiểu đệ tử của phù tiên đảo hắn căn bản không nhận ra, duy nhất tên tiểu tử Dược Thiên Sầu có gương mặt không gì nối bật này hôm nay đã là lần thứ ba gặp mặt, hai lần trước nhiều ít làm cho hắn có chút đau đầu, lần này lại cho hắn một sự vui mừng thật lớn. Nhìn thấy trên lưng Dược Thiên Sầu đeo trường kiếm, Phùng Hướng Thiên nhíu mày, tựa hồ nhớ tới việc gì, nhìn về phía Quan Uy Vũ hỏi, Dược Thiên Sầu không phải không có trúc cơ đan sao? Thế nào lại trúc cơ thành công? Chư vị trưởng lão đại khái cũng không biết chuyện này, nghe trưởng môn nói như thế, cũng đều lộ ra ánh mắt dò hỏi. Quan Uy Vũ cười khổ nói, cũng không biết tiểu tử này gặp phải vận khí cất chó gì, ở Tang Thảo Viên ngây người vài ngày, không ngờ lọt vào mắt xanh của cựu cô lão nhân ra, tự mình giúp hắn trúc cơ thành công. Lời này vừa nói ra, nghi hoặc của mọi người được giải, ai cũng không dám hoài nghi năng lực của ma cựu cô, chỉ hiếu kỳ Dược Thiên Sầu thế nào lọt được vào mắt xanh lão nhân ra, tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện không nhìn ra tu vi của hắn, chỉ sợ ma cựu cô cũng đã nhìn trúng thể chất thiên phú dị bẩm của hắn. Phùng Hướng Thiên gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Sau đó chuyển trọng tâm câu chuyện, phất tay nói, được rồi, không nói những việc này nữa. Uy Vũ, mọi người tới nơi này không phải nói chuyện thiếm, xuất ra thứ mà mọi người muốn nhìn xem đi. Quan Uy Vũ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một phần linh thảo đưa cho Dược Thiên Sầu, cười nói, luyện hồi khí đan, sư phụ này còn không bằng ngươi, không cần làm mất mặt nữa, do ngươi tới luyện một lò đi. Mọi người nghe xong thất kinh, ngay cả Quan Uy Vũ mà cũng cảm thấy không bằng, điều này sao có thể? Họ thật khó tin nhìn về phía Dược Thiên Sầu, người sau thầm than một tiếng. Sư phụ a, lão nhân gia đang phủng ta hay hủy ta a? Chẳng lẽ không biết cây cao đón gió sao? Danh tiếng này dễ dàng có được như vậy? Lời nói ra giống như nước đổ ra ngoài, nào có đạo lý thu hồi. Dược Thiên Sầu chỉ đành lặng lẽ linh mệnh, đan lô vẫn đang tỏa nhiệt sẵn sàng, bỏ linh thảo vào trong lô, bắt đầu luyện đan. Thần thức mới vừa nhấp vào trong đan lô, liền hoảng sợ, linh thảo hoảng động thiếu chút nữa rơi luôn xuống đáy lô làm hỏng. Bốn phía vách đan lô có hơn 10 lũ thần thức, không cần phải nói, dù bắt chuyện cũng không nói lại dám làm như vậy, cũng chỉ có mấy lao vương bắt đản bất tử trong đan phòng. Thần thức Phùng Hướng Thiên cũng ở bên trong, nghiêng đầu liếc mắt nhìn mọi người đứng bốn phía, hơi nhíu mày, hướng Dược Thiên Sầu truyền âm nói, Dược Thiên Sầu, ngươi không cần phải xen vào bọn họ, an tâm luyện đan. Hắn cũng không ngẫm lại mình cũng đang làm cùng một chuyện như những người khác, đại khái đây là chỗ không biết xấu hổ của một thượng vị giả đi thôi.
Ai? Ta muốn lén lút, thế nhưng mắt lại đông đảo.
Dược Thiên Sầu gật đầu, cũng lười quản nhiều như vậy, toàn bộ xem như thối cất chó thôi.
Mắt không gặp tâm không phiền, một đám lão vương bắt đản.
Bên trong lô lại bắt đầu một buổi biểu diễn đặc sắc tuyệt luân.
Biểu tình trên mặt mọi người kinh ngạc, khó có thể tin, chợt như mộng, say mê, lưu luyến quên đường về nhất nhất hiện ra.
Trên mặt Nghiêm Thủ đang đứng cùng Dương Thiên, lộ ra vẻ đấu kỵ và căm hận, hai người họ còn chưa có tư cách cùng những nhân vật cấp trưởng lão cùng chung hoạt động lớn.
Phanh!
Một tiếng qua đi, đan thành, ánh mắt mọi người rơi vào hồi khí đan trên tay Quan Uy Vũ.
Mặc dù Quan Uy Vũ không phải lần đầu tiên nhìn thấy được đan dược do Dược Thiên Sầu luyện ra, nhưng nhìn lại vẫn không thể không toát ra vẻ kinh diễm, than thở đưa tới trước mặt trưởng môn.
Phùng Hướng Thiên cầm lên một viên, nhìn bạch quang lất phất trên hồi khí đan, hít sâu một hơi nói, hào quang, vẻ mặt không thể tin được.
Mọi người đều cầm lên một viên trên tay Quan Uy Vũ quan sát, trong nháy mắt trong tay Quan Uy Vũ chỉ còn lại vài viên, trong lúc nhất thời trong phòng vang lên tiếng than sợ hãi.
Phùng Hướng Thiên cầm hồi khí đan giám định và thưởng thức xong, liền nuốt vào bụng, phun ra một hơi thở khen. Chỉ sợ đan tông nổi danh thiên hạ mấy ngàn năm trước cũng cực nhỏ luyện ra được cực phẩm linh đan như vậy a.
Các trưởng lão cũng có dạng học dạng, hồi khí đan trong tay đều bỏ vào trong bụng.
Dược Thiên Sầu nhìn thấy tê răng không ngớt, quả nhiên là ăn không phải trả tiền nha.
Bất quá ăn xong cũng để lại một mảnh ca ngợi không ngừng.
Uy Vũ, thủ pháp luyện đan này có thể mở rộng trong luyện đan các.
Phùng Hướng Thiên không hổ là trưởng môn chấp trưởng đại môn phái, xác thực có chỗ hơn người. Liếc mắt liền nhìn ra lợi hại trong thủ pháp luyện chế của Dược Thiên Sầu.
Các trưởng lão tuy rằng không tinh thông luyện đan, nhưng không đến mức rốt đặc cắn mai, đối với thủ pháp luyện đan của Dược Thiên Sầu quả thực chưa từng thấy, đều có nghi vấn giống như trưởng môn.
Quan Uy Vũ cười khổ nói đến cũng là ý trời, thuần túy là ta thấy tiểu đồ nhất thời buồn chán, cho hắn vài phần linh thảo, bảo hắn tự mình đi suy nghĩ, cho tới bây giờ hắn chưa từng luyện đan, ai biết đánh bậy đánh bạn. Lại cho hắn làm ra thủ pháp luyện đan trước nay chưa từng có.
Ta cũng thử dùng qua loại thủ pháp này, có lẽ A Thiên Tư ngu dốt, chỉ sợ trong đoạn thời gian ngắn rất khó mô phỏng theo, nhưng phương pháp luyện đan này có thể mở rộng trong luyện đan các, ta đã thử qua, chưa từng xuất hiện tình huống phế đan, chỉ là không thể luyện ra cực phẩm đan dược như vậy mà thôi.
Một đám người nhất thời ồ lên, Dược Thiên Sầu lần đầu tiên luyện đan đã làm đan si Quan Uy Vũ cũng cảm thấy không bằng.
Còn sáng tạo ra thủ pháp luyện đan trước nay chưa từng có, đây không phải thiên phú dị bẩm thì là gì.
Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Dược Thiên Sầu, khiến cho hắn thật sự ngượng ngùng.
Phùng Hướng Thiên hơi có điểm tiếc hận nói, như vậy xem như không tệ rồi, Uy Vũ ngươi mau nhanh đem việc này nhanh chóng an bài xuống dưới.
Ánh mắt hắn rơi vào trên người Dược Thiên Sầu, lại hỏi, đồ đệ lập đại công này của ngươi hiện nay đang làm gì trong luyện đan các?
Hiện nay phụ trách giao linh thảo lui tới giữa vạn phân viên và luyện đan các.
Quan Uy Vũ trả lời.
Phùng Hướng Thiên chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới nghe câu trả lời này, không khỏi nhướng mày, giọng nói có chút không hài lòng, đã có thiên phú như vậy, lại đi làm chuyện đó có phải có điểm lãng phí hay không, lẽ nào trong luyện đan các không tìm ra một đệ tử thứ hai đi lấy linh thảo hay sao?
Uy Vũ a,
không phải ta nói ngươi. Đệ tử thiên phú như vậy sao không mang theo bên người kế thừa y địa bát, đối với ngươi hay phủ tiên đảo đều là chuyện tốt nha.
Quan Uy Vũ còn chưa mở miệng, chỉ thấy Phí Đức Nam bước tới, la lên, trưởng môn, Dược Thiên Sầu là người mà ta chọn đến lấy linh thảo, huống hồ vừa mới nói không lâu, hắn còn chưa đi một lần, thể nào có thể nhanh như vậy liền thay đổi.
Nữ nhi là khúc ruột của hắn, quinh quáng nói ra đủ loại chỗ hở, lý do cũng thật quá gò ép.
Các trưởng lão nhìn hắn như nhìn quái vật.
Phùng Hướng Thiên quan sát hắn một phen, kỳ quái nói, Phí trưởng lão, luyện đan các điều phối đệ tử ngươi gấp cái gì? Lẽ nào đổi người đến vạn phân viên lấy linh thảo thì sẽ giảm sản lượng linh thảo của ngươi sao?
Hay là còn có nguyên nhân gì khác, ngươi nói một lý do cho thuyết phục được ta thử xem.
Gương mặt Phí Đức Nam co quặp, chính xác bởi vì nữ nhi nên hắn nóng ruột nói sai, dù nói không sai, lý do chân chính làm sao có thể nói ra miệng. Không thể làm gì khác hơn là sửa lời, ta chỉ là nói một chút mà thôi, không có ý gì khác.
Nói xong lui trở lại.
Phùng Hướng Thiên liếc mắt nhìn hắn, chưa nói gì, nhưng trong ngực đã nghi hoặc. Quan Uy Vũ bị trưởng môn trách một câu không nặng cũng không nhẹ, kết quả bị Phí Đức Nam nháo lời, không chỉ không tức giận, trái lại vụng trộm cười. Lúc đầu khi Phí Đức Nam tìm hắn, muốn hắn cấp chức vụ đi lấy linh thảo cho Dược Thiên Sầu, thậm chí còn dùng số lượng linh thảo đến uy hiếp, thực sự tức giận, lần này đụng tới người cứng hơn, không còn cách nào khác đi à. Nghiêm thủ, an bài người đến lấy linh thảo. Dương Thiên, tìm một đan phòng tốt cho Dược Thiên Sầu đơn độc sử dụng. Quan Uy Vũ lưu loát chứng thực ý kiến của trưởng môn xuống dưới. Lúc này Phùng Hướng Thiên quét mắt nhìn mọi người, nói thêm, chuyện quan hệ trọng đại, hôm nay không ai được tiết lộ chuyện ở đây ra ngoài, nếu như không trừng phạt nghiêm khắc không tha, mặc kệ là kẻ nào. Mặt khác, Phù Tiên Đảo đối với đệ tử luôn thưởng phạt phân mình, có công tất có phần thưởng, có tội phải phạt, Dược Thiên Sầu lập đại công, nên trọng thưởng. Hải Trường Lão, ngươi chủ quản thưởng phạt, xem nên thưởng gì mới tốt. Chương 97, bị xảo trá. Nghiêm thủ đưa nhóm người trưởng môn rời đi, Quan Uy Vũ và Dương Thiên cấp tốc đưa tới những tu sĩ luyện đan nguyên anh kỳ của luyện đan các, suy tính chuyện luyện chế hồi khí đan, về phần dưới nguyên anh kỳ, không ở trong vòng triệu kiến. Dược Thiên Sầu cũng không muốn tiếp tục giúp vui nữa, trong túi chữ vật đựng 1000 thượng phẩm linh thạch do Hải trưởng lão ban thưởng ngay trước mặt mọi người, hắn mang theo tâm tình sung sướng đi về đan phòng thuộc mình sử dụng. Khi tiếp nhận 1000 thượng phẩm linh thạch lóe sáng màu hổ phách, đôi mắt các vị trưởng lão đều phát xanh, xác thực là bút tiền không ít, đoạn thời gian trước học tập luyện đan đã dùng mất hơn 2000 thượng phẩm linh thạch, nhanh như vậy liền kiếm trở về không ít. Vớt đan lô, Dược Thiên Sầu cảm khái không ngớt, chắc không được kiếp trước có nói, có một nghề phòng thân có thể đi khắp thiên hạ, lời này xem ra đặt ở tu chân giới cũng rất dùng được, đáng giá suy nghĩ sâu xa à. Không bao lâu, Quan Uy Vũ cùng Dương Thiên cùng nhau đi tới. Quan Uy Vũ không nói hai lời, lấy ra một khối ngọc điệp giao vào tay Dược Thiên Sầu nói, bên trong có 3 phương pháp luyện đan, ngươi có thể lấy thử luyện, toàn bộ linh thảo cần dùng cứ tìm Dương Thiên. Dương Thiên ở một bên tán thành gật đầu. Dược Thiên Sầu ha ha cười đáp ứng, tiễn bước sư phụ và Dương Thiên, cầm ngọc điệp trong tay kiểm tra một phen, chẳng đáng cười nhạo một tiếng, bỏ vào túi trữ vật. 3 phương pháp luyện đan này đều dùng tăng nguyên khí và để thăng tu vi. Nếu không phải vì nghiệm chóng phương pháp luyện đan trong ngọc điệp, chính mình còn cần phải xuất thủ luyện hồi khí đan sao? Nếu đã chứng minh hữu dụng, còn cần làm cống hiến cho Phủ Tiên Đảo. Cửa cũng không có. Lão tử còn đang chuẩn bị lộng ra một thiên hạ đệ nhất đại phái ngoan ngoạn, thứ tốt đều cho các ngươi, sau này ta dùng cái gì? Muốn làm cống hiến cũng tự mình làm. Chỉ 1000 thượng phẩm linh thạch lão tử còn chưa để vào mắt. Nhớ tới ánh mắt lúc gần đi của Phí Đức Nam, trong ngực Dược Thiên Sầu có chút chột dạ, ở chung với nữ nhi người ta một thời gian dài, cứ như vậy bỏ đi thật có điểm không thể nào nói nổi, bất thời giờ thôi. Rút thời gian tận lực đi thăm xú nha đầu. Nha đầu xấu xí. Trọng yếu nhất hiện nay chính là để thăng tu vi, ngự kiếm phi hành của ta a. Hôm nay có nhiều thời gian, nên toàn tâm giải quyết chính tu vi của mình. Nhìn những thân ảnh bận rộn tại đan phòng, Dược Thiên Sầu lắc đầu, vì ai khổ cực? Vì ai bận rộn? Mình không thể rơi vào hạ tràng như họ. Hắn hoảng hoảng đi ra khỏi không gian ngầm, đi ra đại điện, những đệ tử chưa đạt tu vi trúc cơ kỳ đi ngang người không ngừng hành lễ hô Dược sư thúc, hắn hướng dưới núi đi xuống. Nghiêm thủ đứng ở luyện đan các, mắt nhìn theo thân ảnh hắn xuống núi, trên mặt không dằn được vẻ giận dữ. Nhớ tới lúc phụ thân rời khỏi cùng các trưởng lão, đã dặn hắn, đối với Dược Thiên Sầu, hiện tại con không thể sang bậy, hiện tại hắn đã lọt vào pháp nhãn của trưởng môn và các trưởng lão, chí ít hiện nay không thể lộn xộn, sau này thời gian còn dài, chậm rãi dự định, luôn luôn sẽ có cơ hội. Nghiêm thủ thở mạnh một hơi, lại xoay người bỏ đi. Trên đường đến tu chân các, Dược Thiên Sầu rất muốn tìm một chiếc gương nhìn chính bản thân ăn mặc cổ trang, lưng đeo trường kiếm có hình dạng gì. Có phải có vài phần phong phạm đại hiệp hay không, đáng tiếc không được như nguyện. Dựa vào ngọc điệp chính danh thu được trong tay, lần thứ 2 đi qua thủ hộ đại trận của tu chân các, nhìn những thân ảnh phi thiên độn địa trước mắt, Dược Thiên Sầu nhiệt huyết sôi trào, bước nhanh tìm kiếm tàng kinh các trong ngộng tưởng đã lâu. Núi xanh ngăn ngắt, ẩn sâu không ít dãy kiến trúc, nhưng rốt cục nơi nào mới là tàng kinh các. Nhất nhất tham viếng không ít, đều bị thủ vệ dùng ánh mắt nhìn thái điểu ngăn trở ngoài cửa. Lại kéo không ít người qua đường, đối phương nếu không phải lạnh như băng coi thường, thì không để ý mặc kệ, rốt cục hắn đã lĩnh giáo sự bạc tình bạc nghĩa của tu chân giới. Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi, vì tu chân đại nghiệp, ta nhịn. Hắn triệt để phát triển tinh thần kiếm khách siêng năng của kỵ nữ Di Hồng Viện, tựa ngay gốc cây bên đường nhỏ, chưa từ bỏ ý định dương mắt nhìn chung quanh. Rốt cục ngay trước mặt đi tới một vị thanh niên tuấn lãng bất phàm. Dược Thiên Sầu chấn chấn tinh thần, mẹ nó. Không thể lúc nào cũng bày ra tư thái thấp kém cầu người, đưa tay nói, vị sư đệ này, qua đây một chút. Thanh niên tuấn lãng dừng chân lại, nhìn về phía Dược Thiên Sầu ngây ra, tỉ mỉ kiểm tra một chút, nhìn không ra tu vi của đối phương, đi đến hành lễ nói, không biết sư huynh cứ gọi có chuyện gì. Mẹ nó, con người luôn vậy. Quả nhiên là có hiệu quả. Dược Thiên Sầu lười biếng đứng thẳng lên, mặt không biểu tình nói, sư đệ, hỏi ngươi chuyện này, tàng kinh các ở nơi nào? Nếu không phiền phức, dẫn ta đi một chuyến. Thanh niên sửng sốt, lập tức cười khúc khích, lắc đầu nói, ngươi là đệ tử của nơi nào, ngay tàng kinh các cũng không biết, rõ ràng chỉ là thái điểu mới bước vào trúc cơ kỳ, ta có kết đan trung kỳ, ngươi không ngờ dám giả mạo sư huynh ta, lá gan không nhỏ. Dược Thiên Sầu không nghĩ tới chỉ một câu nói tùy tiện đã bị người nhìn xem thấu, thầm mắng bản thân ăn nói vụ về, thế nào lại phạm phải lệch lạc cấp thấp như thế. Bất quá hắn tự nhận mình cũng không phải dễ qua mặt như thế, xem tuổi đối phương còn trẻ như vậy, căn bản không giống người có tu vi kết đan trung kỳ, hắn vẫn mặt lạnh nói, vị sư đệ này, ngươi nói vậy có ý tứ gì? Thanh niên tuấn lãng lười nói thêm lời vô ích với hắn, hai ngón tay chỉ ra, thanh trường kiếm sau lưng sang một tiếng bắn ra, phiêu trên không trung, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, thanh niên mỉm cười nói, không có ý tứ gì, nếu dám giả mạo sư huynh ta. Ta thật muốn gặp sư huynh linh giáo, nhìn xem giả sư huynh ngươi có thể đánh thắng sư đệ ta hay không. Ta kháo. Làm thật. Lao tử chỉ mới là trúc cơ sơ kỳ không hiểu gì lại cùng ngươi có tu vi kết đan trung kỳ đánh nhau không phải là muốn chết sao. Biểu tình trên mặt Dược Thiên Sầu trong nháy mắt thay đổi, cười ha hả khen tặng nói, sư thúc pháp nhãn như đuốc, chút tiểu xiếc của ta không gạt được ngài, đệ tử chỉ là nói giỡn, lao nhân ra đừng nóng giận, đừng nóng giận. Nói xong còn cẩn thận nhìn thanh kiếm đang trôi nổi chỉ thẳng vào hắn. Thanh niên tuấn lãng thoáng do dự một lát, vươn hai ngón tay khắp kiếm quyết, trường kiếm tự động trở vào bao, lộ ra hình dáng ít một chuyện còn hơn thêm một chuyện, cười nói, ngươi thật có chút ý tứ, vì hỏi đường cũng làm ra nhiều trò như vậy, ngươi là đệ tử ở đâu? Tên gọi là gì? Bị ngươi nhìn xuyên tiểu xiếc, Dược Thiên Sầu thành thật trả lời, đệ tử Dược Thiên Sầu, thuộc mạch luyện đăng các. Thanh niên tuấn lãng nga một tiếng hỏi, nguyên lai là đệ tử luyện đăng các, ngươi vừa mới trúc cơ thành công, muốn đi tàng kinh các phải không? Rất đúng, rất đúng, sư thúc anh minh, vừa đoán liền đúng. Dược Thiên Sầu cung kính nói, đều là đệ tử phụ tiên đảo, ta cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ đường cho ngươi đi tàng kinh các cũng được. Như vậy, ngươi đưa ta một khối thượng phẩm linh thạch, ta nói cho ngươi. Thanh niên tuấn lãng cười tủm tỉm theo dõi túi chữ vật của hắn nói. Khuôn mặt Dược Thiên Sầu co quặp, hận không thể tắt mình hai cái, gạt người không được còn bị người xảo trá, không công phải đưa người một khối thượng phẩm linh thạch, nhưng tình thế không mạnh bằng người A. Trong lòng không cam tâm lấy ra một thượng phẩm linh thạch, làm vẻ cung kính đưa qua. Thanh niên kia cầm linh thạch tới tay, liếc mắt nhìn túi chứa vật của hắn, nhìn linh thạch trong tay nói, ta xem ngươi đưa linh thạch không chút tình nguyện A. Chuyện ra ngoài còn nói ta xảo trá linh thạch của văn bối. Vì một viên linh thạch dơ danh tiếng thật sự không đáng, ta xem như vậy đi. Nếu không ngươi đưa thêm một viên, như vậy ta có nhận ác danh cũng đáng. Nếu như ngươi không muốn, ta trả linh thạch này cho ngươi, chúng ta đánh một hồi thông khoái, ngược lại tự tại, ngươi xem coi thế nào. Nói xong ngón tay liền dục dịch, như muốn bắn ra kiếm quyết, ý tứ uy hiếp thật đậm. Chương 98, Tàng Kinh Các. Ta kháo. Mặt chấm nhỏ, con mẹ nó ngươi cũng quá đen. Nếu như nói vừa rồi là ta tự tìm, vậy hiện tại nói rõ ngươi quang mình chính đại xảo trà a. Ngươi có gan. Ngay hôm nay coi như lão tử dùng tiền tiêu thai. Dược Thiên Sầu không chút phản ứng thống khoái lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, hắn biết nếu còn tiếp tục dây dưa càng buồn nôn, liền nhanh đưa qua. Xem ngươi thức thời. Thanh niên tiếp nhận linh thạch hừ lạnh một tiếng, chỉ vào con đường nhỏ đối diện xa xa nói, tiểu tử, đi theo con đường kia. Đầu cùng chính là tàng kinh các. Nhớ kỹ lần sau đừng làm chuyện không tự lượng sức mình. Đệ tử biết sai rồi, xin hỏi tôn tính đại danh của sư thúc, cũng tốt cho đệ tử ghi khắc giáo huấn. Dược Thiên Sầu cũng là một người co được giãn được. Thế nào? Nghe khẩu khí của ngươi còn ghi nhớ thù này. Thanh niên mắt lạnh nói, hai ngón tay bắn ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo tinh mang xẹt qua ngang trán Dược Thiên Sầu, người sau bị dọa bật lui ra sau một bước. Thanh niên nhảy lên, phiêu nhiên đạp trên thân kiếm, cười lạnh nói, muốn báo thù thì nhớ cho kỹ, đệ tử tu chân các cổ Thanh Vân. Một trận gió khởi, lưu quang bay hướng viễn phương. Người này có điểm ý tứ, có cỗ tử tà khí, cổ Thanh Vân, ta nhớ kỹ ngươi. Dược Thiên Sầu sờ sờ mũi, nhìn bóng người ngự kiếm bay đi, không tức giận ngược lại nở nụ cười. Hắn xoay người đi về phương hướng cổ Thanh Vân đã chỉ. Tàng Kinh Các, địa phương có thể được tu chân các thủ hộ, tự nhiên không phải địa phương bình thường. Bên trong cất giữ các loại điển tịch của Phù Tiên Đảo đã thu thập mấy ngàn năm qua, đối với ở đây, Dược Thiên Sầu sớm có nghe thấy, được xưng là địa phương có nhiều thư tịch nhất tu chân giới. Từng có lời nói, chỉ cần tàng thư của tu chân các Phù Tiên Đảo không ngừng, Phù Tiên Đảo vẫn có thể sừng sững tại tu chân giới không suy. Dược Thiên Sầu đối với cách nói này thầm chấp nhận, dường như giống ở kiếp trước, chỉ cần văn hóa của quốc gia truyền thừa không dứt, bất luận ngoại lực nào phá hủy cũng vô dụng. Trái lại bởi vì chịu đựng càng nhiều đau khổ, dân tộc càng có thể tỏa sáng rực rỡ. Văn hóa truyền thừa không dứt, quốc gia cho dù có tan vỡ suy bại, nhưng vẫn mãi mãi có kế thừa, trọng chỉnh sơn hà, đây là mị lực riêng của văn hóa truyền thừa, có thể bắt nguồn chảy mãi trong lịch sử. Dược Thiên Sầu đã từng yêu mảnh đất kia, tuy rằng từng xảy ra chuyện cuối cùng hắn phải chết, nhưng hắn vẫn không oán không hối, phần tình yêu quê hương kia vẫn khắc sâu trong linh hồn hắn. Dù cho chuyển thế đến kiếp này hắn vẫn thật khó quên. Dãy núi quay chung quanh mảnh đất, một tòa kiến trúc cao 20 trượng tản ra phong cách cổ xưa hồn hậu chiếm diện tích không biết lớn đến bao nhiêu, đang lẳng lặng sừng sững, kể rõ những tang thương mà nó đã từng trải qua. Đi tới trước cửa tòa kiến trúc, ngẩng đầu nhìn lên, trên địa phương cao hơn 10 thước có một tấm biển đá thật lớn, lưu lại ba chữ vàng kim Tàng Kinh Các. Dược Thiên Sầu theo bậc thang đi lên tới. Ngay cửa xuất hiện một đại hán trung niên thân thể cường tráng, thần tinh lạnh lùng ngăn cản lối đi, chỉ vào thùng gỗ nằm ngay cạnh cửa. Đối với quy củ ở đây, Dược Thiên Sầu đã sớm hỏi thăm qua, không được mang theo túi trữ vật đi vào, đã bị hắn thu vào Kim Châu, gật đầu cầm một viên thượng phẩm linh thạch bỏ vào thùng, đại hán trung niên lập tức tránh đường. Phàm là người tiến đến Tàng Kinh Các xem điện tịch, mỗi người mỗi lần trả một viên thượng phẩm linh thạch, đối với người tu chân bình thường mà nói. Giá cả thật sự quá đắt. Đãi ngộ của đệ tử Phù Tiên Đảo rốt cục không tệ, nhưng cũng đã tương đương với tiền lệ của một đệ tử trúc cơ kỳ được nhận nửa năm, thường thường những đệ tử vừa đạt trúc cơ kỳ phải mượn linh thạch mới đến được đây. Dược Thiên Sầu cũng biết mục đích của Phù Tiên Đảo không phải muốn lấy tiền của đệ tử, đắt một chút trái lại là một biện pháp bảo hộ điển tịch bên trong Tàng Kinh Các, tránh cho việc bình thường có đệ tử không có việc gì lại chạy đi vào. Đương nhiên, cấp bậc trưởng lão thì miễn phí tiến nhấp. Vào trong cửa, đi chưa được mấy bước lại bị một tầng quang mạc che trước người, đệ tử không có tu vi trúc cơ kỳ không thể vào trong. Dược Thiên Sầu vận chuyển chân nguyên, đi vào cũng không quá dễ dàng. Ngay cửa thang lầu tầng thứ nhất lại có một tầng quang mạc, đó là địa phương chỉ có đệ tử có tu vi kết đan kỳ mới có thể đi vào, hắn còn chưa có được năng lực đó. Xoay người hướng đại đường thứ nhất đi đến, vượt qua một cánh cửa. Một không gian không nhỏ hiện ra, trên các giá dắt rất nhiều hộp gỗ, bên trong chính là điển tịch chân quý, đã có không ít người đến trước hắn. Vài bước trước mặt, có một tấm ván gỗ, bên trên viết những quy củ phải tuân thủ, Dược Thiên Sầu xem qua, trước tiên đi một vòng, phát hiện ở các địa phương đều có người khoanh chân ngồi, xem tuổi tác không giống đệ tử trúc cơ kỳ, chỉ sợ là người xem điển tịch trong Tàng Kinh Các, bởi vì phải phòng ngừa có người trộm điển tịch đi ra ngoài. Dược Thiên Sầu thật đúng có tổn tâm tư này, thấy phòng thủ nghiêm mật đành thôi, xem sau này có cơ hội hay không, hắn bắt đầu lật tìm trong hộp gỗ những gì mình mong muốn. Trên hộp gỗ đều ghi rõ bên trong là vật gì, rất nhanh hắn đã tìm được ngự kiếm pháp quyết ở khu vực trúc cơ sơ kỳ. Mở hộp gỗ, bên trong có một khối ngọc điệp, lúc này hắn hưng phấn rót thần thức vào kiểm tra, phát hiện bên trong ghi chép không giống như thấy trong những ngọc điệp trước kia, đều chỉ dùng thủ pháp đặc thù cố định. Căn bản không thể hủy hoại hoặc sửa đổi nội dung bên trong. Điều này cũng không là chuyện hắn quan tâm, chủ yếu là nội dung bên trong. Lưu loát nhìn xem gần vạn chữ, Dược Thiên Sầu có điểm đau đầu, thứ này không thể mang ra, lại không thể ở nơi này tu luyện, chẳng lẽ lại ghi chép xuống tới, gần vạn chữ à. Hiện tại hắn mới phát hiện mỗi người đi vào Tàng Kinh Các phải nộp một thượng phẩm linh thạch thật là quá đắt, xem ra nếu không lập tức ghi nhớ ở nơi này thì không được. Hắn lại không biết chỗ cao mình của Phù Tiên Đảo, sợ đệ tử tham lam mà hại mình. Trách không được trong Phù Tiên Đảo có bối phận rối loạn, hầu như sẽ không người nào thu đồ đệ, toàn bộ pháp quyết tu chân đều là công khai, không có bảo lưu, bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện, chỉ cần ngươi có thiên phú, ngươi có thể mạnh hơn người khác, có thể trở thành sư phụ, sư thúc hay sư tổ. Đương nhiên, loại người có tay nghề đặc thù như Quan Uy Vũ thì ngoại trừ. Cũng có chút người có thiên phú cực cao tự nghĩ pháp thuật riêng mình không muốn công khai, cũng sẽ thu đồ đệ truyền thừa. Khi Dược Thiên Sầu đem ngự kiếm pháp quyết học thuộc lòng, đã qua 2 ngày. Ngoại trừ thầm mắng 2 tiếng hắn cũng không còn biện pháp khác, muốn trộm đi nhưng lại phát hiện có ánh mắt nhìn đăm đăm như có như không, vốn mấy ngày mới ăn xong đồ vật, lại qua 2 ngày bụng đã rất đói, dù sao còn chưa đạt được kết đan kỳ là có thể lích gốc, nhịn ăn. Dưới ánh mắt canh chừng hắn bỏ Ngọc Điệp trở lại chỗ cũ, trực tiếp vô ngông rời đi. Đi ra tàng kinh các lại rời tu chân các, cũng không dừng lại, trực tiếp quay về tiểu viện trong luyện đan các, đóng cửa trốn vào gian phòng của mình, thần thức tập trung Kim Châu định trở về Ô Thác Châu, đồng nhiên cả người chấn động. Thu hồi thần thức xoa xoa mắt, có phải mình vừa ảo giác hay không? Vừa rồi thần thức tập trung Kim Châu lại nhìn thấy được toàn bộ tình cảnh trong Ô Thác Châu. Dược Thiên Sầu lần thứ 2 tập trung Kim Châu, tình cảnh trong Ô Thác Châu rõ ràng trước mắt, thật giống Nhu Minh đang ở trên cao bao quát toàn bộ đại địa, ngoại trừ tử sắc hỗn độn vô biên vô hạn bốn phía, tất cả không gian bên trong rõ ràng ngay trước mắt, tòa núi cao mới xuất hiện, còn có khe núi ngay giữa sâu thẳm, đây đều là lần trước lúc hắn ở trên không trung từng nhìn thấy qua. Lẽ nào đây là nguyên nhân đã đạt tới trúc cơ kỳ? Dược Thiên Sầu kinh ngạc, vì muốn chứng thực suy đoán, thần thức thoáng khẽ động. Nguyên rừng cây vốn đã tổn hại bây giờ lại vờn quanh trúc xá, rực rỡ hẳn lên, gần gũi xuất hiện ngay trước mắt. Điều này sao có thể? Thần thức lần thứ 2 di động, Quan Vũ và Trần Phong đang chỉnh sửa biển hoa, tỷ tỷ cùng tiểu xích thố đang đứng chung một chỗ, thần tình ôn nhu động lòng người nhìn về viễn phương, chọc người yêu thương. Dược Thiên Sầu nhịn không được đưa thần thức tới gần, trong lòng khẽ niệm, tỷ tỷ. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng không phát hiện điều gì. Nhìn xung quanh nói, đệ đệ, là ngươi trở về sao? A, Dược Thiên Sầu hoảng hốt hét lên, thần thức mạnh mẽ thu trở về, người ở trong phòng bật lui mấy bước, nói lắp, tỷ có thể nghe được ta nói chuyện. Điều này sao có thể? Chương 99, Tổ Hạ. Sau thoáng khiếp sợ, Dược Thiên Sầu bình phục tâm tình, thần thức lại lần nữa tập trung Kim Châu, thuận lợi tiến nhấp vào trong không gian, rất nhanh càng quét. Những nơi thần thức lướt tới tràng cảnh không nơi nào không rõ ràng, giống như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, rất rõ ràng không phải là ảo giác, chỉ là tu vi tiến nhấp trúc cơ kỳ, quan hệ giữa hắn và Kim Châu lại có biến hóa tiến thêm một bước. Thần thức Dược Thiên Sầu giống như chủ thể của không gian này, do xét chính giang sơn đẹp đẽ của mình. Qua đi, thần thức trong tích tắc định vị bên người Bạch Tố Trinh, chỉ thấy trên dung nhan tuyệt thế của nàng lại mang theo vẻ nghi hoặc thật sâu. Thỉnh thoảng còn quan sát bốn phía. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Quan Vũ và Trần Phong phía xa xa, lâm vào trầm tư, một lát sau ở bên thai Bạch Tố Trinh kêu một tiếng, tỷ tỷ. Người sau cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Y tỷ tỷ, ta là Dược Thiên Sầu, tỷ không cần lo lắng, cũng đừng nói chuyện, ta có lời muốn nói với tỷ. Dược Thiên Sầu dùng thần thức đem diệu dụng vừa phát hiện nói ra từ đầu chí cuối. Bạch Tố Trinh giải được nghi hoặc. Thần tình trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Tỷ tỷ, tỷ biết không? Tại tu chân giới ta chỉ có thể hoàn toàn xác định có 2 người thật lòng đối xử tốt với ta. Khi ta lần đầu tiên bước vào tu chân giới, gặp người thứ nhất tốt với ta, đó chính là sư phụ Hắc Tam Tư, đáng tiếc thẳng đến sau khi lão nhân ra qua đời ta mới hiểu được. Mà người thứ hai chính là tỷ tỷ, sư phụ đã chết, tỷ tỷ là người duy nhất trong tu chân giới mà ta có thể giao phó tất cả. Bao quát tính mạng của ta bên trong. Quân quân hồng trần, vô tình tu chân, ta khó nhịn tịch mịch, một bước tranh tiến vào. Nếu đã đi con đường này, ta không muốn nhanh như vậy dừng lại, thỉnh tỷ tỷ cho phép ta đi tiếp, có tỷ tỷ bên người là nỗi vui mừng suốt đời của ta, ta chỉ mong muốn ngày nào đó ta đi không nổi nữa, hoặc mệt mỏi, có thể ôm tỷ tỷ yên lặng ngủ mở giấc, tỷ tỷ có hiểu được cảm thụ của ta sao? Dược Thiên Sầu trầm trầm nói. Tình ý nhẹ nhẹ trong lời nói làm ấm áp lòng người. Bạch Tố Trinh lặng lẽ, nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ yên nhiên chưa từng ai nhìn thấy, vẻ yên nhiên không có bất luận điều gì ràng buộc. Ngàn năm khổ tu đại đạo, chỉ vì trong cuộc sống đi qua một lần, tu yêu thành người, một đạo tâm ma thủy chung như bóng với hình, thoát không khỏi chữ yêu ràng buộc, uyên trưởng hồ điệp mộng của hơn 200 năm trước, làm trái tim nàng bị trói chặt, từng oán tội gì mình lại đến thế gian, hôm nay nghe được câu nói của Dược Thiên Sầu, ác mộng tiêu tan thành mây khói, trong lòng đã có sở hữu, làm người làm yêu thì đã sao? Ngàn năm một chi kỷ, còn có gì không bỏ xuống được? Cùng hắn. Dược Thiên Sầu nói xong lời này với Bạch Tố Trinh, trong đầu hiện lên Khúc Bình Nhi, thầm than một tiếng, mong muốn nàng cũng đáng giá là một người ta có thể giao phó tất cả. Nhưng trái tim bị bóng tối kiếp trước ăn mòn, rất khó hoàn toàn tin tưởng một người. Tỷ tỷ, như thế này, ta sẽ cầu tỷ trả lại bổn mạng nguyên thần cho Trần Phong và Quan Vũ. Trong trầm mặc đột nhiên Dược Thiên Sầu lại nói. Bạch Tố Trinh đạm nhiên gật đầu. Nhưng mong muốn tỷ tỷ không đáp ứng. Dược Thiên Sầu còn nói thêm. Bạch Tố Trinh ngần dạ, lập tức trên mặt hiện lên một tia oán giận, nàng huệ chất lan tâm, sao không rõ tâm tư của đệ đệ, vừa mới nói những lời dễ nghe, quay đầu lại thì muốn tỷ tỷ làm kẻ ác, chính hắn đi làm người tốt, có người ghê tởm như vậy sao? Nhưng nàng vẫn đang gật đầu. Ta còn muốn cầu tỷ tỷ một việc. Dược Thiên Sầu lạnh lùng nói, phàm là sau này có ai đi tới không gian của chúng ta, chỉ cần ta không dặn tỷ tỷ, phiền phức tỷ tỷ thu thập bổn mạng nguyên thần bọn họ. Bạch Tố Trinh gật đầu ứng đối, thở dài, xem ra đệ đệ sở đồ không nhỏ a. Lao đại tới. Trần Phong đang trồng hoa bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên, Quan Vũ cũng đứng dậy. Dược Thiên Sầu cười hì hì xuất hiện bên người Bạch Tố Trinh, người sau nhịn không được trợn mắt nhìn hắn, hắn làm như không có việc gì hướng hai thủ hạ vây vây tay, Quan Vũ và Trần Phong nhanh chóng chạy tới. Hai ngày qua không uống được một giọt nước, đã ghi nhớ ngự kiếm pháp quyết gần vạn chữ, toàn bộ chứa ở chỗ này. Dược Thiên Sầu chỉ vào đầu mình, nhìn hai người nói, đi lấy cho ta chút gì ăn, ta ghi lại cho các ngươi. Nói xong từ trong túi chữ vật lấy ra hai ngọc điệp còn trống, nhìn hai người lắc lắc. Quan Vũ và Trần Phong hưng phấn gật đầu, liền chạy đi săn thú. Ta muốn ăn gà rừng nướng. Dược Thiên Sầu không quên căn dặn một câu. Lập tức hai tay cầm hai ngọc điệp, tập trung tinh thần đem ngự kiếm pháp quyết ghi nhớ trong đầu ghi lại bên trên. Pháp môn ghi lại này lúc còn ở Thanh Quang Tông hắn đã biết, đáng tiếc chưa tới trúc cơ kỳ nên thần thức thiếu cường đại, ngày hôm nay là lần đầu tiên sử dụng, cũng không biết hiệu quả thế nào. Sau khi chép lại rót thần thức vào điều tra, quả nhiên không phải là việc gì khó. Trong quá trình đợi thức ăn, Bạch Tố Trinh bảo đưa Ngọc Điệp luyện đan, khởi hết 3 tầng cấm chế còn lại, lại cầm Ngọc Điệp đem cảm ngộ và hiểu biết về trận pháp ghi chép lại, cùng đưa cho hắn. Quan Vũ và Trần Phong mỗi người ôm một vò rượu và một con gà nướng đưa cho lão đại, người sau hồi báo bằng hai ngọc điệp ghi chép ngự kiếm pháp quyết. Dược Thiên Sầu điền rượu thịt đầy bụng, ba người liền khẩn cấp tu luyện. Đối với người tu chân đạt tu vi trúc cơ kỳ mà nói, ngự kiếm phi hành cũng không phải là chuyện khó khăn, ba người tìm nửa ngày thời gian đã nắm giữ được, nhưng muốn dùng phi kiếm ngăn địch, không khổ luyện một phen không dễ dàng thành công như vậy. Thấy không thể tu luyện thành công trong thời gian ngắn, Dược Thiên Sầu làm cho ngay trước mặt Quan Vũ và Trần Phong, hướng Bạch Tố Trinh xin trả bổn mạng nguyên thần của hai người. Bạch Tố Trinh không chút biểu tình nói, ta tự có chủ trương, không cần ngươi rông dài. Nói xong liền phiêu nhiên rời đi. Dược Thiên Sầu vẻ mặt cười khổ, ngược lại đến Quan Vũ và Trần Phong an ủi hắn, khuyên hắn không cần quá lo lắng, Bạch tỷ tuyệt đối không có tâm tư muốn hại bọn họ. Hắn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thôi, hướng hai người liên tục biểu thị áy náy. Hai người vừa được kiếm quyết, còn đang cao hứng, lại thêm ngày hôm nay có được thành tựu như vậy là do hắn ban tặng, hai người còn liên tục khuyên giải an ủi hắn. Sau một phen diễn xuất, Dược Thiên Sầu cũng không ở lâu, trở lại phòng vừa mở cửa liền gặp được ba người Lang Phong, ba người cũng không nghĩ tới Dược Thiên Sầu đang ở trong phòng, ấn tượng trong lòng họ hắn là một người đã lâu không thường trở về, cũng không biết suốt ngày hắn luôn bận rộn chuyện gì. Trong lòng Dược Thiên Sầu chứa tâm sự, vô tâm tình nói chuyện với họ, chỉ hướng họ khoát khoát tay như chào hỏi, dẫn kiếm quyết xuất trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng không trung đạp kiếm bay đi. Lưu lại ba người trợn tròn mắt nhìn theo, nhớ năm xưa bốn người đều là luyện khí thấp cấp, hiện hôm nay đã như trời với đất, dù ba người có thanh cao bao nhiêu, cũng tránh không được miệng đầy khổ sáp. Dược Thiên Sầu ngự kiếm tiến thẳng tàng kinh các, đối với những loại điển tịch khác không có hứng thú, chuyên tìm các loại pháp quyết mở ra tìm đọc. Hắn đã thương lượng cùng Bạch Tố Trinh, hắn ở trong tàng kinh các vừa nhìn vừa dùng thần thức nói cho nàng, mà Bạch Tố Trinh lại ở trong trúc xá ghi chép lại. Không quản hữu dụng hay vô dụng, chỉ cần lo pháp quyết tu chân hết thể đều lấy. Biểu hiện khác hẳn người khác của hắn khiến cho người trông coi tàng kinh các chú ý, những đệ tử khác tìm được pháp quyết đều phải ghi nhớ một thời gian dài, mà hắn lại tìm đọc rất nhanh, xem xong quyển này liền đổi quyển khác, cũng không làm gì hơn, cũng không có hành động phạm quy. Người trông coi cũng chỉ đành nghĩ có lẽ hắn đang tìm kiếm pháp quyết nào đó. Chương 100, còn thoải mái hơn so với trưởng môn. Trong khe sâu hôn ám tối tăm sâu không thấy đáy, một đạo lưu quang xuất hiện, Dược Thiên Sầu bay xuống núi, trường kiếm nhiễu một vòng bay trở vào bao, miệng hắn hiện tia mỉm cười, lấm bầm nói, nghĩ không ra bên dưới cũng có địa hỏa, nhưng thật ra là một địa phương luyện đan thật tốt. Ánh mắt hắn dừng lại trên một khối đá lớn ở vách núi đối diện, gật đầu, song trưởng hợp thành chữ thấp giao nhau, dựng thẳng bốn ngón tay thành hai đôi, đều đưa lên mi tâm, tâm thần khẽ động, theo một tiếng sang trường kiếm ra khỏi vỏ, trong túi chữ vật bay ra hai đạo hàn quang, trong nháy mắt ba thanh trường kiếm nhiễu quanh thân. Đi! Dược Thiên Sầu khẽ quát một tiếng, bốn ngón tay ngang nhau chỉ lên khối đá lớn ở vách núi đối diện, ba thanh trường kiếm nhiễu quanh thân hóa thành ba đạo mũi nhọn bắn ra ngoài. Bang, bang, bang. Tiếng bang liên tiếp, khối đá lớn bị bụi mù bao phủ, ba đạo tinh mang giống như ngọc nữ xuyên toa, thay phiên vụ sáng hốt hiện trong bụi mù không thôi, đá vụn của khối đá hy lý dầm bắn xuống dưới đáy cốc sâu không thấy đáy. Thu. Hai tay ác thành nắm tay, ba đạo tinh mang như đuổi mây lướt trăng từ trong bụi mù thoát ra quay về chỗ cũ. Đợi khi bụi mù bị gió cuốn thổi sạch, Dược Thiên Sầu ngưng mắt nhìn lại, cơ mặt chợt co quặp thật hiếm thấy. Chỉ thấy trên tảng đá khắc ba chữ lớn Ô Thác Châu, tuy có khí thế, nhưng loại khí thế chữ thật lớn kia, đã có vẻ cong vẹo không quá tinh tế. Ai? Pháp khí đúng là pháp khí, dạ như có ba thanh trường kiếm cấp pháp bảo, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự phát huy của ta như vậy. Dược Thiên Sầu nhìn ba chữ lớn đối diện lắc đầu nói. Một năm trước, hắn từ trong đông đảo pháp quyết lấy được trong tàng kinh các, chọn ra bộ Quy Nguyên kiếm quyết. Nguyên nhân nhìn chúng nó là vì sau khi luyện thành có thể đồng thời điều khiển nhiều thanh kiếm ngăn địch, hơn nữa theo tu vi cao thâm, con số điều khiển cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Tố Trinh xem xong pháp quyết từng khuyên hắn, loại kiếm quyết này chưa từng thấy qua, nhưng tựa hồ có chút yếu, uy lực không đủ khó thể ngăn địch, không thích hợp tu luyện khi hành tẩu trong tu chân giới, đổi pháp quyết có uy lực lớn hơn mới tốt. Dược Thiên Sầu không cho là đúng, kiếp trước khi hắn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tổng kết ra một kinh nghiệm, nhiều nắm đấm có thể đánh chết lao sư phụ, cho nên vừa nhìn bộ kiếm quyết hắn cảm thấy phi thường hữu duyên. Hắn cự tuyệt nói, tỷ không thấy trong kiếm quyết có nói sao. Người ngự kiếm tu vi càng sâu, phẩm cấp ngự kiếm càng cao, uy lực sẽ càng lớn. Đạo lý này áp dụng cho bất luận kiếm quyết nào. Bạch Tố Trinh tức giận nói, thấy đệ vẫn ngoan cố, nàng cũng lười nói thêm, có chút người phải nếm khổ mới chịu quay đầu lại. Thấy Bạch Tố Trinh có vẻ tức giận, Dược Thiên Sầu cũng có chút do dự, trở lại Phù Tiên Đảo hỏi thăm chung quanh, thật đúng chưa nghe nói qua có người tu luyện, cũng không biết đệ tử đời nào từ ngoài vơ vét tới, bỏ vào tàng kinh các cũng không còn ai luyện qua, truy hỏi nguyên nhân đúng như lời tỷ, thiếu uy lực. Đại đa số đệ tử Phù Tiên Đảo tu luyện đều là phù kiếm tiên bí quyết do bổn phái truyền xuống tới, uy lực không tầm thường, Quan Vũ từng ở Phù Tiên Đảo, thuyết phục Trần Phong xong. Hai người tu luyện bộ kiếm quyết này, cũng không biết do nguyên nhân gì, Dược Thiên Sầu vẫn không bỏ được, có lẽ là duyên phận đi. Khẽ cắn môi liền quyết định tu luyện xuống dưới. Một năm thời gian, ba người đột phá trúc cơ trung kỳ, loại tốc độ tu hành này thật sự làm người hoảng sợ, nhưng phải quy công cho Dược Thiên Sầu. Ngày xưa lúc mới đạt được trúc cơ sơ kỳ thì ba người rốt cục thoát khỏi luyện khí thấp cấp cũng không tiếp tục chịu đựng thống khổ có linh khí mà không thể hấp thu. Linh thạch chất đống tự nhiên trở thành mục tiêu hấp thụ của bọn họ, nhưng một khối thượng phẩm linh thạch luyện hóa xong nhấp đan điền, đều có điểm dở khóc dở cười, tuy không khoa trương như câu nói lấy muối bỏ biển, nhưng cũng là ý tứ không khác biệt lắm, linh thạch có bang trợ, nhưng không lớn, cũng không biết cần bao nhiêu năm nữa mới để thăng tu vi. Tiếp kính, đường ngắn nhất, chính là đan dược, biện pháp giải quyết vấn đề này đương nhiên rơi xuống trên người Dược Thiên Sầu. Lấy linh thảo trong luyện đan các luyện chế ra vài viên nguyên khí đan dùng xong, hiệu quả thực sự phi thường không tệ, nhưng đây cũng không phải biện pháp lâu dài, ngươi luôn dùng linh thảo của luyện đan các lại không luyện ra được gì cho họ cũng thật không có lý do gì chính đáng để giải thích. cuối cùng hắn đem chủ ý đánh lên người Phụ Dung, không có việc gì đi ra Vạn Phân Viên dạo quanh, tìm Phụ Dung tâm sự, làm Phụ Dung ngày ngày vui vẻ, sau đó xui khiến Phụ Dung tìm Phí Đức Nam xin hạt giống linh thảo, ngày hôm nay đòi hạt giống này, ngày mai lại hạt giống kia, cứ như vậy không ngừng. Chuyện như vậy tự nhiên không gạt được Phí Đức Nam, tuy rằng chuyện này trái môn quy, nhưng hắn vẫn mắt nhắm mắt mở, chỉ cần nữ nhi có thể vui vẻ là được. Đem hạt giống linh thảo đưa tới Ô Thác Châu, làm Quan Vũ và Trần Phong sùng bái không ngớt, đây chính là hạt giống bảo bối của tu chân giới, không phải hạt giống cỏ dại, lão đại cứ 2-3 ngày lại đều tìm ra, không bội phục cũng không được, ít nhất bọn họ cũng không có bản lĩnh này. Khi chồng lại có tử sắc hỗn độn, linh thảo tự nhiên không thành vấn đề. Sau đó Dược Thiên Sầu rất có quy luật bình thường đến đan phòng thỉnh an sư phụ, sau đó lại về đan phòng của mình ở mãi bên trong. Vòng đi vòng lại trải qua đoạn thời gian sinh hoạt như vậy, kết quả đã lấy hết hạt giống các linh thảo trong Vạn Phân Viên, cuối cùng Phụ Dung không tìm ra loại hạt giống nào khác, Dược Thiên Sầu rất vô lương tâm chui đầu chuyên tâm tu luyện, làm Phí Đức Nam tức giận đến hoa hoa kêu to, tìm lý do chạy tới luyện đan các nhiều lần, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng Dược Thiên Sầu. Đông. Một tiếng nổ, Dược Thiên Sầu đứng trên sườn núi mơ hồ cảm giác được dưới chân có chút rung động, vùng chân mày hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, xoay người nhìn về phía một bóng người dưới chân núi, ngự kiếm bay tới. Trần Phong đứng dưới chân núi đang giở tay cười ha hạ, thấy Dược Thiên Sầu tới, ngoắc cười nói, lão đại, thành công rồi. Dược Thiên Sầu rơi xuống đất quan sát, chỉ thấy ở đây nguyên lai nằm mấy khối đá lớn, lúc này bế thành một đống, xem vết tích rõ ràng bị ngoại lực phá hủy. Lúc này Quan Vũ từ đầu núi bên kia bay tới, rơi xuống đất nhìn đống đá vụn, vui mừng nói, Trần Phong, phá cương phủ của ngươi chế thành. Trần Phong đắc ý nói, tay nghề chế phủ tổ truyền của Trần gia ta không phải hư danh, nếu không bị hạn chế bởi tu vi, nhất định phải khiến các ngươi kiến thức cái gì gọi là uy lực của phủ. Đang khoe khoang, đông nhiên thấy Dược Thiên Sầu không mặn không nhạt nhìn chằm chằm chính mình, giọng nói nhất thời ách xuống dưới. Đối với vị lao đại này hắn có vài phần sợ hãi. Dược Thiên Sầu chỉ là hiếu kỳ, trong khoảng thời gian này do hắn đốc thúc, Trần Phong bắt đầu luyện lại chế phù gia truyền, từ ngày đó thường nghe được hắn hay mèo khen mèo dài đuôi, nói tay nghề tổ truyền của Trần gia thế nào, nhìn hắn không giống như đang nói bậy, rồi lại vì sao trong tu chân giới cho tới bây giờ không có nghe nói qua có gia tộc họ Trần tinh thông chế phù. Thấy trương phù có uy lực lớn như vậy, dùng đề phòng thân hẳn là không tệ. Dược Thiên Sầu thuận miệng nói, Trần Phong, ngươi làm 10 chương phá cương phủ cho ta. Ách! Vẻ mặt Trần Phong như gặp nạn sờ sờ túi chữ vật, túi này do chính lão đại tặng cho, xuất ra hơn 10 lá bùa còn trống, lại từ bên trong rút ra một tấm màu sắc hơi tối nói, lão đại, lá bùa để chế phá cương phủ là thứ này, thật không có biện pháp làm ra 10 tấm đâu. Nói xong còn có điểm ngại ngùng, túi chữ vật, trúc cơ đan. Nguyên khi đang còn có các loại pháp quyết lão đại đều cấp cho, kết quả hắn chỉ nhờ mình làm mấy chương phủ cũng làm không được. Nga, có mấy tấm thì mấy tấm, vẫn tốt hơn là không có. Mặt khác, ngươi đem tài liệu cần chế phủ viết ra, ta xem có thể tìm được hay không. Dược Thiên Sầu ngẫm lại nói. Trần Phong gật đầu, lão đại, ta đã biết. Dược Thiên Sầu không nói gì nữa, biến mất ngay trước mắt hai người, trở lại gian phòng đẩy cửa ra. Thấy ba người Lăng Phong đang ở trong viện ăn gì đó. Ba người thấy hắn cùng đứng lên hành lễ, Dược Sư Thúc. Tuy rằng bình thường Dược Thiên Sầu hay gọi bọn họ đừng kêu như vậy, nhưng hắn cấp cho ba người cảm giác càng ngày càng xa, mà ba người vẫn mãi dẫm chân tại chỗ. Người trước khoát khoát tay, ý bảo bọn họ tiếp tục ăn, không cần phải xen vào hắn, tự hắn đi ra khỏi viện. Lăng Phong ở phía sau mở miệng nói, Dược Sư Thúc, hôm qua phí trưởng lão của Vạn Phân Viên lại tới tìm ngươi. Lại dặn ta thấy ngươi thì thông chi ngươi đến Vạn Phân Viên. Ta đã biết. Dược Thiên Sầu cũng không quay đầu đáp, ngược lại thầm nghĩ, vừa vặn bao tử có chút đói, đến Vạn Phân Viên vừa họp, trường kiếm bắn ra lại bay đi. Ỷ bá người trong viện nhìn theo Dược Thiên Sầu bay đi rất ước ao, bọn họ ở lại Phù Tiên Đảo nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy qua có ai sống được thoải mái như hắn. Một đệ tử trúc cơ kỳ hầu như không cần làm gì, suốt ngày chạy mất không thấy bóng người. Làm luyện đan các có rất nhiều người đều có ý kiến, kỳ quái chính là nhân vật cấp nguyên lão luyện đan các không ai can thiệp qua, dù là nghiêm thủ cũng mắt nhắm mắt mở. Còn có chủ sự Vạn Phân Viên, 3 ngày 2 ngày chạy tới thỉnh mời, người ta còn luôn xa cách, thực sự là kỳ quái. A, Bác tử gào khan một tiếng, hai tay ôm mặt bi thiết nói, lúc nào ta có thể được như hắn a? Con mẹ nó, còn thoải mái hơn cả trưởng môn nhân.